đơn giản thu dọn một chút về sau, Lâm Hoan đi trước đài làm trả phòng thủ tục, sau đó lại tại phụ cận tìm nhà tiệm ăn nhanh ăn xong bữa cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, Lâm Hoan liền dự định đi đem tối hôm qua đặt tại dừng xe bên đường vị bên trên xe BMW núp lái đi, chẳng qua là khi hắn đến nơi đó lúc lại phát hiện, giả xác quán ba lại bị phong. Đại gia, cái quán ba này xảy ra chuyện gì, làm sao bị phong lại? Lâm Hoan tò mò, liền tìm một cái phụ cận tiệm bán báo lão đại gia hỏi. Lão đại gia lắc đầu, cau mày nói ra, ta cũng không biết, nghe nói là quán ba lão bản đắc tội cái nào đó đại nhân vật, sáng sớm liền có thị cục công an mấy vị đồng chí tới đem cái này phong, còn nâng cốc cá lão bản mang đi. Đắc tội cái nào đó đại nhân vật? Lâm Hoan cũng là nhướng mày, hỏi tiếp, ngài biết cái này đại nhân vật là ai chăng? Lão đại gia tiếp tục lắc đầu nói, hai, ta đây nào biết được a, ta nghe nói nhà này quầy rượu lão bản đường đi rất rộng, tại Giang Nam thị vậy rất có thế lực, có thể đem hắn làm nhân vật khẳng định không phải chúng ta loại này tiểu có thể tiếp xúc đến. Lâm Hoan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều nữa. U à toài. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chuyện này cùng đêm qua mỹ nữ tỷ tỷ có quan hệ. Chẳng lẽ nói, thân phận của nàng rất không bình thường. Bất quá cái này cũng có khả năng, dù sao từ nàng tối hôm qua mặc đến xem, nàng khẳng định không phú thì quý. Đã hỏi không ra cái gì, Lâm Hoan liền dự định rời đi cái này, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dùng khóe mắt quét nhìn thấy được một tấm rất giống mỹ nữ tỷ tỷ ảnh chụp. Lâm Hoan tranh thủ thời gian cầm lên nhìn kỹ xuống, phát hiện đây là tại cái nào đó trên yến hội đập chụp ảnh chung, cái này trương hợp ảnh bị đặt ở Giang Nam đô thị báo trang đầu vị trí, mà đêm qua mỹ nữ tỷ tỷ ngay tại cái này trương hợp ảnh vị trí trung tâm. Nàng là ai? Lâm Hoan một mặt kích động chỉ vào mỹ nữ tỷ tỷ ảnh chụp hỏi cái kia lão đại gia. Lão đại gia liếc mắt một cái, lập tức kinh ngạc nói, ngươi liên nàng đều không biết ta. Lâm Hoan lắc đầu, trong lòng đối với mỹ nữ tỷ tỷ thân phận càng thêm tò mò, ta xác thực không biết, ngài biết nàng là ai chăng? Lão đại gia cười cười, nói ra, nàng kêu Hàn Vận, là Tiêu gia con trai cả nàng dâu, cũng là Giang Nam ngân hàng chủ tịch, là chân chính đại nhân vật ta. Tiêu gia? Cái nào Tiêu gia? Lâm Hoan trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Lão đại gia hít vào một hơi, sau đó một mặt kính nể nói ra, đương nhiên là một môn ba hổ tướng Tiêu gia. Lâm Hoan trong nháy mắt im lặng, hắn lại bị một cái như thế thân thế hiển hách nữ nhân cho ngược lại. Các loại, Hàn Vận không phải là Tiêu Tiêu mụ mụ a? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên mạng tìm tòi xuống Hàn Vận cá nhân giới thiệu văn tắt, sau đó hắn phát hiện, Hàn Vận quả nhiên chính là Tiêu Tiêu mẹ ruột. Khó trách Tiêu Tiêu xinh đẹp như vậy. Nguyên lai là có cái Hàn Vận dạng này, đại mỹ nữ mụ mụ ai chỉ là Tiêu Tiêu đều 19 tuổi, Hàn Vận làm sao mới 35 tuổi. Nàng 16 tuổi coi như mẹ. Lâm Hoan giờ phút này không biết là nên vui hay nên buồn, vui chính là hắn có thể cùng Hàn Vận dạng này sắc đẹp, thân thế đều là đỉnh cấp nữ nhân có một đêm kích tình, lo chính là hắn nếu muốn cùng Hàn Vận xâm nhập phát triển chỉ sợ hy vọng xa vời. Tiêu gia con dâu, vậy là người bình thường có thể tới gần sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan tâm tình phức tạp thở dài. Sau đó đem phần này báo chí ra mua, quyền đương lưu cái tưởng niệm đi. Trở lại trên xe về sau, Lâm Hoan vừa dài ô than ngắn một hồi, cuối cùng hắn đè xuống liên quan tới Hàn Vận suy nghĩ, lái xe đi Vạn Đạt quảng trường. Đã có hơn 50 triệu thân gia, vậy hắn liền phải hảo hảo dọn dẹp xuống bản thân, mua trước mấy thân nhìn được quần áo, lại cho cha mẹ mua chút lễ vật gửi về, đúng, còn muốn cho tiểu muội mua quả táo điện thoại. Lâm Hoan tuyệt không phải một cái loại người cổ hủ, có tiền liền phải hảo hảo hưởng thụ. Đi vào trong siêu thị, Lâm Hoan đi trước Apple Store cho tiểu muội Lâm Kiều mua đài kiểu mới nhất iPhone 7 Plus, đỉnh cấp hoa hồng kim, sau đó lại đi Hoa Vì cửa hàng mua cho mình đài iPod chờ bản mặt 9. Tiếp lấy hắn lại đi Thiên Toa cửa hàng cho ba ba mua đồng hơn 2 vạn đồng hồ, tại Chu Đại Sinh cho mụ mụ mua đầu bạch kim dây chuyền vàng. Khi hắn cầm một xấp tiền mặt đi trả tiền thời điểm, thu ngân viên nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Lâm Hoan trong lòng mừng thầm, làm nhà giàu mới nổi cảm giác thực tốt ta. Về sau Lâm Hoan lại lên lầu 2, cho mình mua thêm mấy món lẹ VS áo thun cùng quần jean, Adidas giày vậy mua vài đôi. Mua xong những vật này về sau, Lâm Hoan dẫn theo bao lớn bao nhỏ liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Lạc Gia Tuấn lôi kéo một cái mang theo đại hào kính râm, tô son chét phấn tuổi trẻ nữ tử đối diện đi tới. Là ngươi. Lạc Gia Tuấn gặp qua Lâm Hoan một mặt, cái kia một mặt có thể nói là khắc sâu ấn tượng, sở dĩ hắn nhìn một cái liền đem Lâm Hoan nhận ra được. Tiếp lấy Lạc Gia Tuấn lại nhìn một chút Lâm Hoan trên tay dẫn theo đồ vật, nhướng mày nói, xem ra Lạc Băng Nhan đưa cho ngươi đãi ngộ không thấp à, những vật này cộng lại thật hảo mấy vạn đi. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, nói ra, Lạc đại thiếu gia có ý kiến. Lạc Gia Tuấn lông mày lại là nhíu một cái, không thích nói ra, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. thái độ của ta không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Hoan không nhịn được nói ra, làm phiền ngươi không muốn cản trở đường của ta. Thấy thế, Lạc Gia Tuấn khó thở mà cười, à, ngươi bất quá là một cái hạ nhân, cũng dám cùng chủ tử nói như vậy, là gan không nhỏ à. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hoan lửa giận trong lòng đằng một lần liền lên tới, hắn chế nhạo nói ra, ngươi bất quá chỉ là một cái không có việc gì hoàn khố đại thiếu, tại tiểu gia ta trước mặt mạo xưng cái gì lao sói vây đôi đâu. Tranh thủ thời gian cho ta tránh ra, ta thời gian quý giá rất. Ngươi! Lạc Gia Tuấn tức giận chỉ vào Lâm Hoan cái mũi mắng, ngươi chẳng qua là một cái cầm tiền lương cao người làm công, tin hay không lão tử lấy tiền đập chết ngươi. Lâm Hoan bĩu môi khinh thường, ta không tin. Lạc Gia Tuấn tức giận nói, tốt, không tin đúng không? Vậy ngươi dám không dám theo tới, hôm nay lão tử liền để ngươi xem một chút chân chính kẻ có tiền là thế nào xóa tim. Lâm Hoan tiếp tục bĩu môi nói, ngây thơ. Lúc này, tên kia mang theo kính râm tuổi trẻ nữ tử nũng nịu nói ra, Lạc thiếu, đừng tại đây cùng một cái nghèo nhân viên quèn nhiều lời, ngươi còn muốn đi mua cho ta túi sách lở vờ túi sách đâu, người ta rất muốn sao. T. Lâm Hoan bị nữ nhân này hòn ẻn ngựa khí cho khơi dậy một thân nổi da gà, đồng thời, hắn cũng bị câu kia nghèo nhân viên quèn cho chọc giận. Tốt, cảm thấy ta là nhân viên quèn đúng không? Cái kia ta liền để ngươi xem một chút, ai mới là nhân viên quèn? Buổi sáng hôm nay tác giả Cun tại nồng đậm sương mù mai bên trong ra tiếp cận 4 giờ xe, về đến nhà đã tinh bì lực tẫn, thật vất vả mới xài giờ đi ra một trường, ban đêm còn có cái gia đình tụ hội muốn tham gia, bất quá ta biết lại cố gắng xài giờ ra một trường tới, bất quá sẽ đã khuya, các vị thư hữu có thể ngày mai lại nhìn. Chương 79, thực lực đánh mặt. Trước đó cùng Chu Mạn Như nói chuyện trời đất thời điểm, nàng đã từng nói tới qua Lạc gia sự tình. Ngoại trừ Lạc Thần tập đoàn cổ phần bên ngoài, Lạc Lao Gia Tử cũng không có đem mặt khác tài sản trực tiếp phân cho Lạc Quân cùng Lạc Vũ đám người, mà là đem nó giao cho một nhà tin cậy gửi gắm công ty. Lạc Quân, Lạc Vũ đám người thu nhập liền tới từ ở hàng năm cổ phiếu chia hoa hồng, cùng mỗi tháng từ nơi này tin cậy gửi gắm trong công ty nhận lấy đến mấy trăm vạn khác nhau tiền mặt. Sở dĩ Lạc Lao Gia Tử sẽ làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa con cháu của hắn đem Lạc gia sản nghiệp tiêu xài không còn hành động bất đắc dĩ. Đã như vậy, Lâm Hoan tại sao phải sợ hãi một cái liên tán gái đều cần đi tham ô công khoản Lạc Gia Tuấn? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan cười nói, vừa vặn, ta cũng phải cấp bạn gái mua túi sách, chúng ta cùng đi dạo chơi. Lạc Gia Tuấn nghe vậy sững sờ, hắn đang lo tìm không thấy biện pháp tại Lâm Hoan trước mặt khoe của đây, hiện tại tốt, Lâm Hoan trực tiếp đụng vào trên họng xuống tới. Tốt, nếu như ngươi không sợ bị đả kích liền theo tới đi. Lạc Gia Tuấn khoe môi vểnh lên, sau đó lôi kéo kính dâm nữ tử tay đi ra ngoài. Vạn đặt trong quảng trường cũng không có lờ vờ cửa hàng, cùng loại gục xỉ cùng lờ vờ dạng này xa xỉ phẩm bài cửa hàng, phần lớn tập trung ở Giang Nam Cao Úc. Cũng may Giang Nam Cao Úc cách vạn đạt quảng trường không xa, rất nhanh bọn hắn liền đi bộ đến nơi này. Vừa đi vào lờ vờ cửa hàng, một tên tuổi trẻ tịnh lệ tiêu thụ nhân viên liền đi tới, Lạc tiên sinh ngài tốt, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao? Lạc Gia Tuấn ba khí nói ra, đem các ngươi cái này kiểu mới nhất túi sách đều lấy ra. Nữ tiêu thụ nở nụ cười xinh đẹp nói, xin Lạc tiên sinh chờ một lát. Lúc này, liền nhìn ra Lâm Hoan cùng Lạc Gia Tuấn ở giữa chênh lệch. Lạc đại thiếu vừa vào cửa liền có mỹ nữ nhân viên bán hàng chủ động tới chào hỏi, đến mức Lâm Hoan. Hắn có vẻ như bị không nhìn thẳng. Rất nhanh vị kia nữ nhân viên bán hàng liền cầm lấy ba cái khác biệt kiểu dáng túi sách đi trở về. Lạc tiên sinh, đây đều là trải qua Paris tú chẳng kiểu mới túi sách, rất nhiều nữ minh tinh đều lúc dùng nha. Lạc Gia Tuấn gật gật đầu, sau đó đối với kính dâm nữ tử nói ra, mỹ đi xem một chút thích cái nào. Lý Mỹ Mỹ không kìm được vui mừng gật đầu, không kịp chờ đợi đi qua cầm lấy túi sách lần lượt nhìn kỹ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, hắn cũng biết bản thân mặc có chút tùy ý, nhưng tổng không đến mức lâu như vậy đều không có nhân viên bán hàng tới tiếp đại a. Những thứ này nhân viên bán hàng cũng quá không chuyên nghiệp. Bất quá rất nhanh hắn liền làm rõ ràng đây là tại sao. Tên kia nữ nhân viên bán hàng đầu tiên là nhìn một chút mang màu đen hai vai túi Lâm Hoan, lại nhìn một chút trong tay hắn dẫn theo mấy cái mua sắm túi. Sau đó đối với Lạc Gia Tuấn cười nói, Lạc tiên sinh, hắn là bảo tiêu của ngài à. Khí lực thật là lớn. Bảo tiêu. Bảo em gái ngươi à, ngươi từ nơi nào nhìn ra tiểu gia ta là hộ vệ. Lâm Hoan hiện tại liền muốn bảo nói tục. Lạc Gia Tuấn khinh bỉ nhìn một chút Lâm Hoan, sau đó trào phúng nói ra, ta nhưng không có như vậy kém cỏi bảo tiêu. A tên kia nữ tiêu thụ giật mình che miệng, sau đó không hề có thành ý nói với Lâm Hoan, có lỗi với tiên sinh. Ta còn tưởng rằng ngươi là Lạc tiên sinh bảo tiêu đây. Lâm Hoan cười khổ một cái, khoát tay nói ra, quên đi, dù sao ta cũng đã quen. Nữ nhân viên bán hàng gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. coi như Lâm Hoan không phải Lạc Gia Tuấn Bảo Tiêu thì sao, nhìn hắn ăn mặc cách ăn mặc liền biết khẳng định không phải kẻ có tiền, đã như vậy, nàng vậy không cần thiết tại Lâm Hoan trên thân lãng phí tinh lực. Lúc này Lý Mỹ Mỹ xem hết túi sách, ỏn à ỏn ẻn hướng Lạc Gia Tuấn hô, nhà Tuấn, những thứ này túi sách người ta đều rất thích à, ngươi có thể hay không đều mua lại đưa cho người ta à? Đều thích. Lạc Gia Tuấn biểu lộ khẽ biến, có chút không vui nói ra, không nên quá tham lam, ngươi chỉ có thể chọn một. Lý Mỹ Mỹ miệng cong lên, có chút không cam lòng nói câu nha, sau đó nàng tuyển một cái quý nhất túi sách vác tại trên vai. Nữ nhân viên bán hàng tán dương, tiểu thư, ngài mang cái này túi sách thật rất có khí chất, ánh mắt của ngài thật là tốt. Lý Mỹ Mỹ cười đắc ý, sau đó lấy ánh mắt nhìn sang Lâm Hoan, khiêu khích ý vị mười phần. Đã khách hàng đã chọn tốt túi sách, nữ nhân viên bán hàng liền chuẩn bị đem còn lại hai cái túi sách thả lại chỗ cũ. Lúc này Lâm Hoan mở miệng nói ra, chờ một chút, hai cái này túi ta muốn. Lời này vừa nói ra, vô luận là Lạc Gia Tuấn, Lý Mỹ Mỹ, hay là mỹ nữ nhân viên bán hàng, tất cả đều cùng nhau ngạc nhiên. Cứ việc kinh ngạc, có thể nữ nhân viên bán hàng hay là nhắc nhở, tiên sinh, túi sách lờ vờ túi đều là rất đắt, ngài nhất định phải mua sao. Ta vừa rồi giống như đã nói đến rất rõ ràng đi, hay là nói ngươi thính lực có vấn đề. Lâm Hoan nhíu mày, biểu lộ có chút không vui. Nữ nhân viên bán hàng vậy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, hai cái này túi sách là Louis Vuitton tổng tuyệt sắt tay, đều là năm nay Paris xuân hạ thời trang tú bên trên sản phẩm mới, giá tiền của bọn nó theo thứ tự là 31.000 đồng cùng 42.000 đồng, hiện tại, ngươi còn nhất định phải mua sao? Lâm Hoan lắc đầu, cười. Thấy thế, Lạc Gia Tuấn rêu cực nói, hừ, không có thực lực còn ở lại chỗ này trăng bước, quả thực là thật là tức cười. Lý Mỹ Mỹ vậy âm dương quái khí nói ra, ai nha, ta còn tưởng rằng hắn thật dự định muốn mua đây, nguyên lai chỉ là nói mà thôi à, ha ha ha, thật là mất mặt à. Lúc này nữ nhân viên bán hàng ngữ khí bất thiện nói ra, tiên sinh, nếu như ngươi không có mua sắm bản điếm sản phẩm dự định, còn xin ra ngoài, không muốn tại ảnh hưởng này cái khác khách hàng mua sắm thể nghiệm. Lâm Hoan như cũ một câu không nói, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ đã trưởng thành vô cùng âm trầm. Không xem trọng ta đúng không? Cảm thấy ta không có tiền đúng không? Tốt, vậy ta liền dùng tiền hù chết các ngươi. Chỉ gặp Lâm Hoan gỡ xuống hai vai túi, bá một tiếng kéo ra khóa kéo sau đem bàn tay đi vào, sau đó một bó trăm đồng tiền giấy bị hắn mang lấy ra đặt ở trên mặt đất. Hắn một bên ra bên ngoài móc, một bên miệng bên trong lẩm bẩm, một vạn, hai vạn, ba vạn. Cuối cùng dòng dã 10 chói tiền mặt bị hắn bày ra chỉnh tề chất đống trên mặt đất, sau đó Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn một chút ngây người như phỗng Lạc Gia Tuấn đám người, nói ra, không có ý tư à, ta người này đi ra ngoài thích mang tiền mặt. Tiếp lấy hắn chỉ nữ nhân viên bán hàng, cái kia ai, ngươi qua đây đếm một xuống, nhìn số tiền này đủ mua cái kia hai cái túi không. Tên kia nữ tiêu thụ sắc mặt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. Vì cái gì cái này bề ngoài xấu xí nam nhân biết mang theo trong người nhiều tiền mặt như vậy? Vì cái gì hắn không tại ngay từ đầu liền biểu hiện ra một bộ rất có tiền dáng vẻ, hắn là đang cố ý nhục nhã bản thân sao? Giờ phút này, nữ nhân viên bán hàng trong lòng đối với Lâm Hoan có thể nói là vừa hận lại sợ. Lạc Gia Tuấn tâm tình vào giờ khắc này cũng không khá hơn chút nào, hắn vừa mới giễu cợt Lâm Hoan không thực lực còn trăng bước, kết quả là bị thực lực đối phương đánh mặt. Mẹ nó, cái này hỗn đản trong ba lô đến cùng chứa bao nhiêu tiền mặt, hắn là vừa vặn cướp bóc xong ngân hàng sao? Một bên khác Lý Mỹ Mỹ thì là giật mình che miệng nhỏ. Nàng gặp qua rất nhiều kẻ có tiền, nhưng giống Lâm Hoan dạng này một lời không hợp liền hướng bên ngoài móc tiền mặt người, nàng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiện tại xem ra, mất mặt giống như không phải Lâm Hoan, mà là nàng cùng Lạc Gia Tuấn. Chương 80, ai là nhân viên quèn? A, ha ha. Lạc Gia Tuấn sắc mặt mất tự nhiên cười cười, nói ra, Lâm trợ lý, đây là ngươi toàn bao lâu tiền lương A. Nghe được câu này về sau, nữ nhân viên bán hàng nhãn tỉnh sáng lên, cả người trong nháy mắt giống như thể hồ quán đỉnh. Là, cái này nhất định là hắn công tác nhiều năm để giành được tới tiền lương, chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn vừa vặn đem tiền tất cả đều lấy ra ngoài đặt ở trên thân. Hiện tại hắn đem tiền tất cả đều lấy ra đều chỉ là vì mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, nữ nhân viên bán hàng trên mặt lại khôi phục thần thái, nàng bình tĩnh nói ra, tiên sinh, xin đừng nên kích động, ta cảm thấy ngươi hẳn là mới hảo hảo suy tính một chút, là có hay không muốn bắt máu của mình mồ hôi tiền mua túi sách. Tốt ta, ta thật rất bội phục trí tưởng tượng của các ngươi. Lâm rất bất đắc dĩ thở dài, sau đó hắn ngồi xổm người xuống, đếm ra 72.000 đồng tiền, cũng đem nó bỏ vào quầy thu ngân bên trên nói ra, Ê, đây là hai cái túi tiền, ngươi điểm một lần, nếu như không có vấn đề, phiền phức giúp ta đem túi phóng tới trong túi. Nữ nhân viên bán hàng bất đắc dĩ lắc đầu, thương hại nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó đem số tiền một lần. Xác định không có vấn đề về sau, nàng trầm mặc không nói đem cái kia hai cái kiểu mới túi sách bỏ vào tay cầm trong túi, sau đó đưa tới Lâm Hoan trên tay. Khu khu. Có lẽ là cảm thấy mình vừa rồi ném đi mặt mũi, Lạc Gia Tuấn ho khan một tiếng, sau đó nói với Lý Mị Mị, Mị Mị à, chúng ta lại đi lầu hai chọn hai kiện quần áo à. Lạc Thiếu, ngươi đối với ta thật tốt, yêu ngươi, sao sao? Lý Mị Mị ngạc nhiên tại Lạc Gia Tuấn trên mặt hôn mấy lần, sau đó kéo trên tay của hắn lầu hai. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, đem tiền còn lại lần nữa nhét trở về trong ba lô, sau đó nhấc chân liền muốn theo sau. Ai biết nữ nhân viên bán hàng đưa tay ra, đem hắn ngăn lại, tiên sinh, lầu hai thợ may đều rất đắt, ta khuyên ngươi hay là không muốn lên đi. Bị cái này nữ nhân viên bán hàng liên tiếp coi thường, Lâm Hoan lửa giận trong lòng đã nhanh muốn không kèm được, đây nhất định là ngươi một loại tiêu thụ kỹ xảo a. Nữ nhân viên bán hàng sững sờ, không hiểu mà hỏi, cái gì tiêu thụ kỹ xảo? Lâm Hoan châm chọc cười nói, ngươi muốn dùng ngươi rèm pha cùng ngu xuẩn chọc giận khách hàng, để cho khách hàng móc ra tiền nhiều hơn tới mua đồ, là như thế này à? Tiên sinh, ta đây đều là vì suy nghĩ. Nữ nhân viên bán hàng khẽ cau mày nói. Cảm ơn ngươi hảo ý. Lâm Hoan cười lạnh lắc đầu, tiếp lấy cất bước lên lầu 2. Nữ tiêu thụ hừ nhẹ một câu không biết tốt xấu. Sau đó vậy đi theo lên lầu 2. Nàng ngược lại muốn xem cái này họ Lâm thanh niên đợi chút nữa nhìn thấy thợ may giá cả sau sẽ như thế nào mất mặt. Lên tới lầu 2 về sau, Lạc Gia Tuấn tùy ý nói với Lý Mỹ Mỹ, tùy ý chọn mấy món đi. Lý Mỹ Mỹ cố gắng để nén nội tâm kích động, gật đầu nói, được. Nữ nhân chọn quần áo đều là rất cẩn thận, tỉ như vải vóc, phong cách, kiểu dáng, phải trang phối hợp khí chất của mình các loại, nhưng Lý Mỹ Mỹ khác biệt, nàng chọn lựa quần áo chuẩn tắc chỉ có một đầu, đó chính là, cái nào quý mua cái nào. Sở dĩ Lý Mỹ Mỹ chọn quần áo tốc độ rất nhanh liền chọn tốt 3 bộ kiểu dáng khác nhau thợ may. Nữ nhân viên bán hàng tiểu thư, ngươi chọn những thứ này thợ may tổng cộng là 278,000 đồng. Nghe được cái số này về sau, Lạc Gia Tuấn bắp thịt trên mặt liền co quắp một trận, đồng thời hắn ở trong lòng mắng thầm, Lý Mị Mị cái này biết chỉ, thật coi lão tử là hoan đại đầu đúng không? Bất quá vì tại Lâm Hoan trước mặt biểu hiện ra chân chính con em nhà giàu hẳn là có khí thế, Lạc Gia Tuấn chỉ có thể giả bộ như không thèm để ý nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn từ trong ví tiền lấy ra một tờ bạch kim thẻ tín dụng, nhàn nhạt nói câu, tính tiền. Nữ tiêu thụ cung kính từ trong tay hắn tiếp nhận tấm thẻ, sau đó làm bộ vô tình nghiêng liếc nhìn một cái Lâm Hoan, lúc này mới bốn éo cái mông hướng quầy thu ngân đi đến. Lúc này Lạc Gia Tuấn tràn đầy trêu đùa hướng Lâm Hoan nói ra, Lâm trợ lý, thật vất vả tới một lần lờ vờ, ngươi vậy giúp ngươi bạn gái chọn mấy bộ y để phục đi. Lâm Hoan chỉ là qua lại đánh giá người mẫu mặc trên người quần áo, không nói gì. Lý Mỹ Mỹ thân mật ôm Lạc Gia Tuấn cánh tay, cười hì hì nói ra, Lạc Thiếu, ngươi thật là xấu, biết rõ hắn không nhiều tiền như vậy còn nói như vậy, ngươi liền không sợ hắn trong cơn tức giận đi bệnh viện bán thận đổi tiền A. Lạc Gia Tuấn lấy tay chỉ chọc chọc Lý Mỹ Mỹ cái kia bộ ngực đầy đạn, trêu bừa, đối phó nhân viên quèn liền nên làm như vậy, ai bảo hắn ở trước mặt ta mạo xưng là trang hảo hắn đâu. Lúc này nữ tiêu thụ soát xong rừng cầm hóa đơn đi trở về, nàng cung kính đem rừng đưa trả lại cho Lạc Gia Tuấn, Lạc tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cái khác cần sao? Lạc Gia Tuấn lạnh nhạt lắc đầu, hôm nay đi dạo đủ rồi, đợi ngày mai rồi nói sau. Tốt, Lạc tiên sinh. Nói xong nữ tiêu thụ lại chuyển nói với Lâm Hoan, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi nghĩ kỹ muốn mua cái gì y để phục sao? Lâm Hoan lắc đầu, hay là không nói chuyện? Nữ tiêu thụ xem thường cười một tiếng, ta trước đó liền đã nói với ngươi, lờ vờ hiệu may đều rất đắt, nếu như ngươi mua không nổi liền đi nhanh lên đi, không muốn chiếm dụng ta tiếp đãi khách nhân khác thời gian. Lâm Hoan vẫn không có nói chuyện, nhưng là hắn lại đi qua bắt đầu chọn lựa quần áo. Nữ tiêu thụ sầm mặt lại, đi qua nói ra, tiên sinh, xin đừng nên dùng tay dây vào những y để phục này. Lâm Hoan lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó hắn cầm xuống ba lô, kéo ra khóa kéo, đem bàn tay đi vào. VN. Thấy thế, Lạc Gia Tuấn cười lạnh nói, nếu như ngươi chỉ là muốn đem trước đó còn lại tiền mặt lấy ra, ta khuyên ngươi hay là đừng làm. Nữ tiêu thụ vậy nói ra, tiên sinh, hơn 2 vạn đồng tiền ở chỗ này là mua không được cao cấp thợ may. Ai nói ta chỉ có hơn 2 vạn đồng tiền. Lâm Hoan lườm hắn bọn họ nhìn một cái, dứt khoát không đồng nhất trói một bó ra bên ngoài cầm, trực tiếp liền đem ba lô lật qua té xuống đất đi. Rầm rầm. Gần trăm trói trăm đồng tiền giấy bị Lâm Hoan ngã trên mặt đất, chồng chất tựa như một cái núi nhỏ khâu. Ta. Ngoa tào. Lạc Gia Tuấn bối rối, Lý Mỹ Mỹ bối rối, nữ nhân viên bán hàng vậy bối rối. Bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ ra Lâm Hoan sẽ ở trong ba lô phóng ra nhiều như vậy tiền mặt, người này đầu óc có phải bị bệnh hay không, đi ra ngoài mang nhiều tiền như vậy liền không sợ bị cướp bóc sao. nơi này hẳn là có 928,000 đồng tiền, hẳn là đầy đủ ta mua mấy món da dáng ý để phục a. Nếu như không đủ, ta còn có thể quét thẻ. Lâm Hoan đương nhiên sẽ không ở trong ba lô phóng ra nhiều tiền như vậy, hắn chỉ là đem hệ thống tùy thân trong ba lô những cái kia tiền mặt cho vào tay trong ba lô, sau đó lại đổ ra thôi. Nhưng vậy chính là bởi vì dạng này, hắn hành động này mới lộ ra càng thêm rung động. Có thể mang 100 vạn tiền mặt đi ra ngoài nam nhân, có thể là nhân viên quần sao. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi bản thân chịu đựng đau lòng để nữ tiêu thụ đi quét thẻ dáng vẻ, Lạc Gia Tuấn ngược lại cảm thấy mình mới là nhân viên quèn. Trước tiên, tiên sinh, nữ nhân viên bán hàng thanh âm có chút run rẩy, nàng biết mình nhìn lầm, nguyên lai Lâm Hoan mới thật sự là nhà giàu. Chỉ là, hiện tại nàng nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi trước đó sai lầm, vì liếm sao? Nếu như Lâm Hoan nguyện ý, nữ nhân viên bán hàng ngược lại thật sự là rất muốn cho hắn quỳ liếm, nói không chừng đem hắn liếm cao hứng, hắn biết tiện tay ném cái mấy vạn đồng cho mình đâu. Thế nhưng là, Lâm Hoan có thể nguyện ý không? Lấy 05 bản 100 đồng nhuyễn muội tệ làm thí dụ, trọng lượng của nó ước là 1.15g, dài 155mm, rộng 77mm, độ dày ước là 0.1mm, 100 vạn nhuyễn muội tệ trọng lượng chính là 11.5kg, thể tích là 0.01 năm 1935 m. Tác giả Kun là sợ có chút độc giả cảm thấy trong ba lô phóng ra 100 vạn nhuyễn muội tệ không khoa học, sở dĩ làm ra cái này nói rõ. Đương nhiên, tác giả Kun là thuần nhân viên quèn, căn bản là không có gặp qua giữ sao nhiều tiền. Chương 81, muốn làm sao sở đều có thể. Lâm Hoan không kiên nhẫn mà hỏi, đến cùng có đủ hay không? Đủ. Đủ. Nữ tiêu thụ như cũ ngăn không được run rẩy nói. Lâm Hoan chỉ những cái kia xuyên tại nhựa tợ lặt tiệp người mâu trên thân ngăn nắp xinh đẹp quần áo, hỏi, vậy ta có thể hay không sờ? Có thể sờ, ngài muốn làm sao sờ đều có thể. Nữ tiêu thụ cắn môi, trong lòng tăng thêm một câu coi như ngài muốn sờ ta, cũng là có thể. Nữ tiêu thụ thái độ chuyển biến cực kỳ cứng nhắc lại cực kỳ cấp tốc, điều này làm cho Lâm Hoan có chút cảm thán. Đều nói tiền là vạn ác chi nguyên, thế nhưng là một người rời đi tiền, là không cách nào tại trong cái xã hội này sinh tồn được. Người nghèo lại nhận đâu đâu cũng có khinh bỉ cùng chế giễu, dù là vẹn vẹn muốn đi đại thương chàng mở mang tầm mắt, cũng biết bị vô hình xem thường ánh mắt tổn thương mình đầy thương tích. Đỉnh cấp đại gia đi tới chỗ nào đạt được đều là ao ước diễm cùng tôn kính, coi như hắn ăn chính là phân, cũng sẽ có chuyên gia nhảy ra từ khoa học góc độ trình bày ít 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 với thân thể người chỗ tốt gì. Đây chính là tiền mị lực chỗ. Sở dĩ Lâm Hoan rất cảm tạ thần cấp đặc công hệ thống, nếu như không có hệ thống mang tới tài phú. Hôm nay hắn sợ là đã sớm bị người đuổi ra ngoài a. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lắc đầu thở dài một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác bắt đầu chọn lựa quần áo. Ừm, bộ này Âu phục lao ba mặc hẳn là rất đẹp trai. Cái này cho lão mụ, nàng vẫn luôn muốn kiện dạng này váy liền áo. Bộ này không tệ, thích hợp tiểu muội mặc. A, cái này giống như rất xứng đôi Triệu Thanh Nhã khí chất hay. Ân, liền nó. Đúng rồi, hẳn là cho Chu Mạn Như cũng mua một món đi, đồng sự một trận. Còn không có cho nàng đưa hành lễ vật đây. Tốt à, để cho ta tìm xem nhìn, ở đâu bộ y phục tương đối thích hợp chỗ làm việc nữ tính. Ân, liền cái này đi. Rất nhanh Lâm Hoan liền chọn tốt 5 bộ hiệu may, hắn đối với nữ tiêu thụ nói ra, cái này 5 bộ quần áo ta muốn lấy hết. Tốt, ngài chờ một lát. Lần này nữ tiêu thụ không dám thất lễ, dùng tốc độ nhanh nhất tính tốt giá tiền nói ra, Lâm tiên sinh, ngài chọn quần áo tổng cộng là 586,000 đồng. Xin hỏi ngươi là phải trả tiền mặt hay là quét thẻ? Nói chuyện đồng thời, nữ tiêu thụ ánh mắt quái dị nhìn một chút cái kia một chồng xếp thành núi nhỏ giống như 100 đồng tiền giấy, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Trước đó nàng chưa bao giờ từng gặp phải cầm tiền mặt đến lờ vờ cửa hàng mua đồ khách hàng, nếu như lần này Lâm Hoan thật lựa chọn dùng tiền mặt thanh toán, cũng coi là cửa hàng sử thượng lần đầu tiên a. Nghĩ tới đây, nữ tiêu thụ vậy mà mơ hồ có chút hưng phấn. Tiền mặt. Nói xong, Lâm Hoan ngồi vào một bên trên ghế salon. Nhét lên chân bắt chéo nhàn nhã chờ đợi nữ tiêu thụ đem tiền điểm rõ ràng. Nhìn xem Lâm Hoan bộ dáng này, Lạc Gia Tuấn sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, ngươi có phải hay không tham ô Lạc Thần tập đoàn công khoản? Lạc Gia Tuấn đã từng điều tra qua Lâm Hoan, biết gia đình hắn, công tác cũng mới thời gian hơn một năm, đã như vậy, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, cười lạnh nói, ta cũng sẽ không giống người nào đó, tham ô công khoản đi tán gái. Nghe thấy lời ấy, Lạc Gia Tuấn sắc mặt đại biến, hắn tham ô công khoản sự tình chỉ có số ít mấy người biết, mà lại ra ra lúc trước cũng đem việc này để đi xuống. Nhưng vì sao Lâm Hoan sẽ biết việc này, chẳng lẽ là Lạc Băng Nhan nói cho hắn biết? Nghĩ tới đây, Lạc Gia Tuấn bắt đầu lo lắng, không còn dám xách tham ô công khoản chuyện. Gặp hắn không nói lời nào, Lâm Hoan tiếp tục trêu chọc nói, Lạc đại thiếu gia, ngươi hảo không dễ dàng mới đến một lần lờ vờ cửa hàng, cho thêm bạn gái của ngươi mua chút quần áo thôi, lúc này mới tốn hơn 27 vạn, hơi ít ta. Lý Mỹ Mỹ nghe vậy vui mừng, nũng nịu cơ Lạc Gia Tuấn cánh tay nói ra, Lạc thiếu, ngươi liền lại cho ta nhiều mua mấy bộ y y phục đi, ban đêm người ta biết hảo hảo hầu hạ ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Hoan âm thầm nuốt nước miếng, âm thầm cảm thán câu tốt một cái mê người tiểu yêu tinh. Mặc dù Lý Mỹ Mỹ mang theo đại hảo kính dâm, nhìn không ra tướng mạo như thế nào, nhưng nàng đã có thể bị Lạc Gia Tuấn coi trọng, khẳng định là mỹ nữ không thể nghi ngờ. Mà lại thân hình của nàng cũng phi thường tốt, một đôi đôi chân dài tuyệt đối có thể chơi một năm. Nghĩ đến đây, nữ nhân bị Lạc Gia Tuấn đặt ở dưới thân trắng cảnh, vừa mới vứt bỏ sử nam mũ Lâm Hoan cũng cảm thấy toàn thân khô nóng. Lạc Gia Tuấn biến sắc, thanh âm khàn giọng nói ra, lần sau sẽ bàn đi, hôm nay mua đã đủ nhiều. Lạc thiếu, chẳng lẽ ngươi muốn bại bởi cái này nhà giàu mới nổi sao? Giờ phút này Lý Mỹ Mỹ đối với Lâm Hoan xưng hô từ nhân viên quèn biến thành nhà giàu mới nổi, mặc dù đều là nghĩa xấu, nhưng lại nói rõ nàng đối với Lâm Hoan thực lực kinh tế có nhất định tán thành. Lạc Gia Tuấn sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đương nhiên không muốn thua cho Lâm Hoan, có thể hắn mỗi tháng chỉ có thể cầm tới 200 vạn tiền tiêu vặt, trước hôm nay hắn đã tốn hơn 100 vạn, lại quét xuống, hắn rừng sẽ bị xoát nổ. Nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, Lâm Hoan tiếp tục nói ra, Lạc đại thiếu gia, ngươi không phải muốn để ta xem một chút kẻ có tiền là thế nào đi dạo thương thành sao? Ta chờ nhìn đây, ngươi tranh thủ thời gian biểu diễn đi. Lạc Gia Tuấn ra mặt co quắp một trận, một lúc sau cắn răng nói ra, ta hôm nay đi dạo mệt mỏi. Lý Mỹ Mỹ có chút thất vọng tiếp tục làm nũng nói, Lạc thiếu, người ta thật rất muốn sao? Ngươi câm miệng cho ta. Lạc Gia Tuấn nổi giận, cái này bích chỉ đến cùng có hay không nhãn lực ra à, không thấy được bản đại thiếu nhanh không chịu đựng nổi sao? Ô ô ô. Bị Lạc Gia Tuấn dạng này gian dậy, Lý Mỹ Mỹ lại che miệng nức nở. Chậc chậc chậc. Lâm Hoan lắc đầu, nói ra, Lạc đại thiếu gia, ngươi thật sự là quá không thương hương tiếc ngọc. Không cần ngươi quan tâm. Lạc Gia Tuấn hừ lạnh một tiếng, hắn biết mình hôm nay thua, đã như vậy, hắn cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở nơi này. Hiện tại Lạc Gia Tuấn liền kéo Lý Mỹ Mỹ tay, nhanh chóng rời đi cửa hàng. Một bên khác, nữ nhân viên bán hàng đem tiền khoản điểm rõ ràng cũng đem 5 bộ quần áo đóng gói thật về sau, thướt tha đi vào Lâm Hoan trước mặt, xoay người nói ra, Lâm tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cái gì cái khác cần sao? Lâm Hoan nhìn một chút nữ tiêu thụ, cười ta nói, có phải hay không ta có bất kỳ cần ngươi cũng biết hết sức thỏa mãn ta? Nữ tiêu thụ khuôn mặt một đỏ, cắn môi ngượng ngùng nói ra, là. Đúng vậy, Lâm tiên sinh. Lâm Hoan thở dài sau đứng người lên nói ra, ta chỉ có một cái yêu cầu. Nữ tiêu thụ cung kính nói, xin mời ngài nói. Về sau vô luận là gặp được bất luận kẻ nào, đều không cần ghé vào khe cửa bên trên nhìn người, đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Nói xong câu này, Lâm Hoan túi người đem trên đất tiền cất vào ba lô, sau đó dẫn theo bao khỏa rời đi nhà này lờ vờ cửa hàng. Nhìn qua Lâm Hoan bóng lưng rời đi, nữ tiêu thụ lâm vào thời gian dài trầm tư. Cùng Lạc Gia Tuấn đấu phú khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng Lâm Hoan tâm tình, hắn đầu tiên là lái xe đi nằm Thuận Phong hậu cần, đem mua cho phụ mẫu còn có tiểu muội đồ vật tất cả đều gửi ra ngoài, sau đó lại gọi điện thoại cùng bọn hắn phân biệt nói một lần. Đương nhiên, Lâm Hoan cũng không có nói ra quần áo, đồng hồ chân thực giá cả, hắn chỉ là nói mua cao phẳng phất, giá cả không quý, mà lại hắn từ lâu đem giá ký cho cắt bỏ, sở dĩ phụ mẫu chỉ là dặn dò hắn vài câu không cần loạn dùng tiền. Nếu như bị phụ mẫu biết những thứ này chân thực giá cả, sợ là bọn hắn sẽ lập tức mua vé chạy đến Giang Nam đem hắn đánh một trận tơi bời a. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Hoan lái xe về tới Huệ Đông Quốc tế. Làm Lâm Hoan móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, hắn đột nhiên từ Chu Mạn Như trong phòng nghe được một trận rỗi bởi vì tiếng. Lâm Hoan đem lỗ thai dán tại trên cửa cẩn thận phân biệt một lần, lập tức liền xác nhận thanh âm này là thuộc về Chu Mạn Như. Chẳng lẽ nàng cũng có tự ngu tự nhạc yêu thích? Đúng lúc này, Lâm Hoan lại nghe thấy một tiếng quần áo bị hung hăng xé rách thanh âm, trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền dâng lên một cố dự cảm không ổn. Không lo được quá nhiều, Lâm Hoan trực tiếp dùng tới sơ cấp thấu thị nhãn hướng Chu Mạn Như trong phòng nhìn sang. Chương 82, Nữ thần cũng điên cuồng. Lâm Hoan ánh mắt xuyên qua khu nhà ở vách tường, thấy được để hắn muốn rách cả mí mắt một màn cảnh tượng. Trong phòng khách, Chu Mạn Như nhắm hai mắt, áo quần rách nát ngọc thể đang nằm trên ghế salon, ngoại trừ nàng bên ngoài, cạnh ghế salon còn đứng lấy một cái tay cầm hai khối màu đen vải vóc nam nhân. Từ hình dạng bên trên nhìn, cái này hai khối vải vóc hẳn là Chu Mạn Như đầu kia màu đen túi mưa váy, vừa rồi Lâm Hoan nghe được cái kia tiếng quần áo xé rách thanh âm, hẳn là cái này nam nhân dùng thô bạo thủ đoạn xé rách Chu Mạn Như mặc túi ngông váy phát ra thanh âm. Cái này nam nhân đưa lưng về phía Lâm Hoan, nhưng chỉ từ bóng lưng Lâm Hoan liền có thể đánh giá ra, người này đúng là Chu Mạn Như bạn trai cũ, Cao Phong. Nếu như lúc này Lâm Hoan còn đoán không ra chuyện gì xảy ra, vậy hắn liền có thể trở về học lại một lần tiểu học. Hèn hạ, vậy mà làm ra cho nữ nhân hạ dược loại chuyện này. Lâm Hoan mặc dù bình thường cũng rất bị ổi, nhưng này đều là tại đối phương có thể tiếp nhận phạm vi bên trong làm ra đùa giỡn cử động, mà không phải giống Cao Phong dạng này trực tiếp dùng xuống lưu vô sỉ thủ đoạn đi chiếm hữu một nữ nhân thân thể. Cũng may Lâm Hoan nhìn thấy Chu Mạn Như trên người nội y y đều còn tại, điều này nói rõ Cao Phong còn không có chân chính đắc thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan không dám trì hoãn, trực tiếp dùng tới xuyên tường thuật thêm ẩn thân thuật tiến vào Chu Mạn Như trong căn hộ. Cao Phong một mặt dâm tà nhìn xem lâm vào vô ý thức trạng thái Chu Mạn Như, dâm cười nói, lúc trước lao tử cùng ngươi nói yêu thương thời điểm, ngươi nói cái gì cũng không cho ta đụng thân thể của ngươi, nói cái gì phải chờ tới đêm tân hôn mới có thể đem thân thể cho ta. Kết quả hiện tại ngươi còn không phải cùng người kia nam đồng sự làm ở cùng nhau. Hiện tại tốt, uống lao tử trộn lẫn răng nước, ngươi này đôi phá hải liền đợi đến bị lao tử hung hăng đùa bỡn đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Cao Phong liền muốn vươn tay ra giật xuống Chu Mạn Như đổ lót. Ta đi ngươi đại gia. Lâm Hoan vốn là cố nén nộ khí mới nghe xong Cao Phong nói một mình, chờ hắn nhìn thấy Cao Phong muốn làm ra tiến một bước tà ác động tác lúc, lửa giận trong lòng liền rốt cuộc nhịn không được. Chỉ gặp Lâm Hoan nâng lên chân phải hung hăng liền hướng Cao Phong chắc eo đá ra một cái đá ngang. Phanh! Cao Phong liền giống bị một cái hạng nặng công thành chủ y đánh tới, nằm ngang liền bay ra ngoài, một mực đụng vào trong phòng khách vách tường về sau, hắn mới toàn thân sủi lơ rớt xuống trên sàn nhà. Hô! Lâm Hoan hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, đã xong Cao Phong một cước này về sau, trong lòng của hắn ác khí cũng xem như thỏa mãn ra mấy phần. Cao Phong tố chất thân thể rất không tệ, bị Lâm Hoan như thế bạo liệt một cước đá trúng về sau, vậy mà không có ngất đi, mà là một tay che eo, một tay vị tưởng, chật vật đứng lên. Tiếp lấy Cao Phong một mặt mờ mịt nhìn về phía cạnh ghế salon đứng đấy Lâm Hoan, sau đó trên mặt hắn đau đớn biểu lộ trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Cao Phong nhớ kỹ hắn đã đem môn khóa trái, mà lại vừa rồi cũng không có nghe được có người dùng chìa khóa tiếng mở cửa. Đã như vậy, Lâm Hoan là như thế nào tiến đến, hắn lại là như thế nào không có chút nào âm thanh đi đến phía sau mình, đồng thời đá ra một cước này. Nghĩ tới đây, Cao Phong rốt cục nhịn không được hoảng sợ kêu lớn lên, quỷ, quỷ a! Lâm Hoan nhìn thấy vịn tường đứng lên Cao Phong sau chính là sương sờ, tiếp lấy hắn khẽ di một tiếng nói ra, vậy mà không có ngất đi. Cao Phong đau trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn như cũ nhịn đau hỏi, ngươi là thế nào tiến đến? Lâm Hoan hỏi ngược lại, ngươi cho Chu Mạn Như nước uống bên trong hạ thuốc gì? Ngươi trả lời trước ta. Cao Phong cả người tựa như ma đồng dạng giống to. Hắn biết mình vừa rồi làm sự tình là đại tội, vốn là dựa theo kế hoạch, hắn đang xâm phạm Chu Mạn Như sau biết vỗ xuống đối phương ảnh chụp, dùng cái này làm áp chế, chắc hẳn Chu Mạn Như vì mình danh dự không biết ra bên ngoài lộ ra. Nhưng bây giờ hắn làm sự tình đã bị Lâm Hoan phá vỡ. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không điên cuồng. Chuyện của tôi. Lâm Hoan cười lạnh nói, cho tới bây giờ lại còn dám đối với ta đại hống đại khiếu, thật sự là không biết sống chết. Vừa mới một cước kia chỉ là để hắn ra một bộ phân tức, giờ phút này trong lòng của hắn còn nín một cỗ hỏa không trô ra đây, nhất là nghe Chu Mạn Như không tự chủ được dỗi bởi vì âm thanh, nhìn xem nàng mặt kia bên trên cái kia bôi bệnh trạng đỏ bừng, Lâm Hoan trong lòng hỏa lại soạt 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 đi lên bỏ dậy. Nói cho ta à, ngươi đến cùng là người hay quỷ, làm sao có thể vô thanh vô tức liền có thể đi vào nơi này. Cao Phong giống như phong ma tiếp tục gầm rú. Lâm Hoan chậm rãi đi đến Cao Phong trước người, đưa tay liền hướng trên mặt của hắn rút hai bàn tay, nói cho ta, ngươi cho Chu Mạn Như xuống thuốc gì. Chịu này vũ nhục, Cao Phong quát to một tiếng hướng Lâm Hoan nhào tới. Tinh thần của hắn đã nhanh muốn tiếp cận hỏng mất, hắn không chịu nổi, hắn muốn giết chết trước mắt cái này nam nhân đáng sợ. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền hướng Cao Phong bụng đạp một cước này trực tiếp liền đem Cao Phong gạt ngã trên mặt đất. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi cho Chu Mạn Như xuống thuốc gì? Lâm Hoan đem chân phải đặt ở Cao Phong trên cánh tay, lạnh lùng hỏi. Ha ha, ha ha, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cao Phong như cũ rất mạnh miệng. Không nói đúng không? Lâm Hoan hung hăng ép đống nhúc nhích chân phải. A. Cao Phong phát ra một tiếng như mổ heo chu lên, hắn cảm thấy mình cánh tay đều muốn bị Lâm Hoan cho nghiền nát. Nói cho ta, ngươi đến cùng cho Chu Mạn Như hạ thuốc gì? Lâm Hoan giờ phút này sát tâm đã việc này nếu như Cao Phong hay là mạnh miệng không có nói, Lâm Hoan không biết mình sẽ làm ra thế nào điên cuồng sự tình tới. Nữ thần cũng điên cuồng, là nữ thần cũng điên cuồng. Cao Phong rốt cục gánh không được, tâm lý của hắn phòng tuyến tại đau đớn trùng kích vào đã triệt để sụp đổ lại đến. Lâm Hoan tiếp tục hỏi, là xuân dược sao? Có hay không giải dược? Là xuân dược, cương liệt xuân dược, không có giải dược. Cao Phong chịu không được đau đớn, tất cả đều khai ra hết. Nghe được câu trả lời này, Lâm Hoan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ Cao Phong cho Chu Mạn Như xuống là cùng loại du phẩm loại hình cường lực gây nên nghiện dược vật, nói như vậy Chu Mạn Như cả một đời liền đều hủy. Nếu như vẻn vẹn xuân dược, sự tình liền dễ làm nhiều, bình thường đến giảng chỉ cần thời gian vừa tới, xuân dược dược hiệu chỉ biết tự động biến mất. Chỉ là yên tâm quy yên tâm, Lâm Hoan lại không có ý định cứ như thế mà buông tha Cao Phong. Cao Phong làm sự tình thuộc về ít chưa thỏa mãn, tại hình pháp bên trên thuộc về trọng tội, cho Chu Mạn Như mang tới cũng sẽ là thời gian rất lâu bên trong đều khó mà khép lại bóng ma tâm lý, sở dĩ Lâm Hoan nhất định phải làm cho Cao Phong nhận vốn có trừng phạt. Chỉ là, vì Chu Mạn Như danh dự suy nghĩ, hắn cũng không muốn trực tiếp báo cảnh. Có. Lâm Hoan đột nhiên nghĩ đến một cái bí mật xử trí Cao Phong biện pháp, bất quá trước đó, hắn trước tiên cần phải đem Chu Mạn Như trấn an được. Không có cách, vừa mới đi qua một lát, Chu Mạn Như rỗi bởi vì thanh âm đã càng lúc càng lớn, lớn đến Lâm Hoan đều nghe không chịu nổi. Phanh. Lâm Hoan đầu tiên là vung ra một cái trưởng đao đem Cao Phong đánh ngất xỉu qua, sau đó hắn mới nhấc chân đi đến cạnh ghế salon, túi người nhìn về phía không ngừng rỗi bởi vì Chu Mạn Như. Chu Mạn Như giờ phút này mặc dù đã mất đi ý thức, nhưng là tại cương liệt xuân dược kích thích xuống, nàng như cũ bản năng nắm tay đặt ở cái nào đó không thể miêu tả chỗ. Ngày mai tác giả Kun có chút việc phải xử lý. Sở dĩ đổi mới biết chế một chút, các vị thư hữu xin thứ lỗi. Chương 83, dối trá là một loại bệnh. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lâm Hoan dùng tay che mắt, sau đó xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở tiếp tục rình coi một hồi, hắn thật cũng chỉ là rình coi một lát. Một lúc sau, Lâm Hoan lau nước miếng, nhìn xem Chu Mạn Như cái kia hơi có vẻ cứng rắn thủ pháp, cảm thán nói, quả nhiên là cái không có chút nào kinh nghiệm tân thủ pháp không có chút nào chuyên nghiệp. Mặc dù chính hắn cũng là tay mơ tân thủ, nhưng không chịu nổi nhìn Nhật Bản phim ảnh nhiều a, tại trong ấn tượng của hắn, những cái kia nữ ưu thủ pháp đều vô cùng thuần thục, chuyên nghiệp, so với Chu Mạn Như thời khắc này động tác mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hiệu quả tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân chính là ở đây, Chu Mạn Như dù là đã bản năng tại tự xử, có thể nàng nhìn qua vẫn rất thống khổ. Quản gia, hệ thống thương thành có không có tan hiệu xuân dược loại hình đồ vật, tỉ như giải dược cái gì? Lâm Hoan không đành lòng nhìn Chu Mạn Như như thế khó chịu, nhưng hắn lại không thể tự thân lên trận giúp nàng, nếu như hắn thật làm như vậy, cái kia cùng Cao Phong loại cặn bã này còn có cái gì khác nhau. Sở dĩ hắn đành phải thăm dò tính hướng hệ thống quản gia hỏi thăm. Không có giải dược. Quản gia không tình cảm chút nào ba động nói ra, bất quá trong thương thành có một bản kỹ năng thư, phi thường thích hợp tình huống hiện tại. Kỹ năng gì sách? Lâm Hoan lập tức hứng thú. Quản gia đáp, cả tù ương tay, túc chủ có thể tự hành dễ ở mỏ giới thiệu. Cái gì? Nghe được cái tên này về sau, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lại hỉ. Cả tù ưng là ai? Cả tù ưng là Nhật Bản ngải vi nam ú bên trong bá chủ cấp tồn tại, danh xưng 20 giới đế vương nam nhân, theo không nghi thức thống kê, cùng cả tù ưng hợp tác qua ngải vi nữ ú nhân số nhiều đến 8.000 người, rất nhiều ổ cứng nữ thần cùng hắn hợp tác qua về sau nhau nhau biểu thị, muốn tiếp tục cùng hắn hợp tác diễn xuất. Cả tù ưng vì sao có thể chịu như thế nổi danh? Vì sao lại để cho đông đảo ổ cứng các nữ thần như thế sinh lòng hướng tới? Cái này từ hắn kim thủ chỉ ngoại hiệu bên trong liền có thể tìm tòi hư thực. Cả tù ưng kim thủ chỉ danh xưng thần kỹ, bây giờ quản gia vậy mà nói hệ thống trong thương thành có cả tù ưng tay kỹ năng thư, điều này có thể không cho Lâm Hoan kích động. Khu khu. Lâm Hoan vội ho một tiếng, giả bộ như không cao hứng mà hỏi, quản gia, ngươi quá bị ổi, không, nên nói hệ thống để vệ lộ tở quá bị ổi. Hắn tại sao có thể đem loại vật này bỏ vào hệ thống trong thương thành đâu? Quản gia, nếu như túc chủ cảm thấy không cần này kỹ năng thư, hệ thống sẽ đem tự động xóa bỏ. Lâm Hoan sững sờ, ngay sau đó liền nghe đến một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói, Đinh, xin hỏi túc chủ phải chăng xác định xóa bỏ cả tù ưng tay? Lâm Hoan đột nhiên có một loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác, hiện tại hắn liền gượng cười vài tiếng nói ra, không cần, ta cảm thấy vật này mặc dù có chướng ngại thưởng thức, nhưng cũng không phải không có tham khảo tác dụng, trước tiên giữ đi, chờ có thời gian ta biết lấy ra nghiên cứu một chút. Lúc này quản gia nói ra, nhắc nhở túc chủ một lần, dối trá là một loại bệnh, cần phải trị. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan ra mặt co quắp một trận, quản gia, lời của ngươi nhiều lắm. Cả tù ương tay tuy tốt, nhưng Lâm Hoan cũng không tính vận dụng như thế thần kỹ, nếu như hắn dùng loại phương thức này giúp Chu Mạn Như, vạn nhất bị nàng biết, đây chẳng phải là có dậu đổ bìm leo hiểm nghi. Lâm Hoan chỉ có thể áp dụng một loại ôn hòa, chẳng phải bị ổi thủ đoạn giải trừ Chu Mạn Như trên người xuân dược, dạng này mới phù hợp hắn thành thật đáng yêu tiểu lang quân hình tượng. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục dò hỏi, quản gia, ngươi cho cái đáng tin cậy điểm đề nghị một chút. Quản gia nói ra, đề nghị túc chủ sử dụng thần cấp xoa bóp thuật, mặc dù nó không bằng cả tủ ưng tay hữu hiệu, nhưng ứng phó tình huống trước mắt cũng xem như thỏa mãn phù hợp. Lâm Hoan lông mày nhíu lại, thật có thể. Quản gia đáp, túc chủ có thể thử một chút. Lúc này, Chu Mạn Như sắc mặt biến phải càng thêm thống khổ, thấy thế, Lâm Hoan không do dự nữa, hiện tại liền dựa theo quản gia đề nghị tại Chu Mạn Như trên thân xoa bóp. Làm một loại cổ lão trung y dược kỹ pháp, xoa bóp có phổ biến khí huyết, đỡ tổn thương giảm đau, khử tà phụ chính, điều hòa âm dương hiệu quả trị liệu. Theo Lâm Hoan hai tay không ngừng tại Chu Mạn Như ngọc thể bên trên du tẩu, Chu Mạn Như không tái phát ra rỗi bởi vì âm thanh, hô hấp dần dần bình ổn, sắc mặt cũng không còn là bệnh trạng đỏ bừng. Hô. Sau một hồi lâu, xoa bóp kết thúc, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, đưa tay lau một cái mồ hôi trán. An Xuân Dược nữ nhân xoa bóp là cái việc cần kỹ thuật, nhất là cho giống Chu Mạn Như dạng này cơ hồ áo rách quần manh cực phẩm mỹ nữ xoa bóp. Vừa rồi Lâm Hoan phí hết lớn khí lực mới khiến cho bản thân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có bị trước mắt nữ sắc sở dụ hoặc đến. Mặc dù Xuân Dược đã hiểu, có thể Chu Mạn Như vẫn không có tỉnh lại, tại Lâm Hoan nghĩ đến, đây cũng là quá mức mệt mỏi bố trí. Tiếp xuống liền nên xử trí Cao Phong. Lâm Hoan cầm điện thoại di động lên, bấm Long Đầu điện thoại, Long Đầu, ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Bên đầu điện thoại kia Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói, gặp được phiền toái. Hiện tại Lâm Hoan liền đem Cao Phong đối với Chu Mạn Như làm sự tình nói một lần. Nghe xong Lâm Hoan tự thuật, Hàn Thiên Sơn một trận trầm mặc, một lúc sau hắn nói ra, loại chuyện này cũng không thuộc về Cự Long Chi Ảnh phạm vi chức trách. Ngươi thế nhưng là Cự Long Chi Ảnh Long Đầu à, đối phó loại cặn bã này, ngươi hẳn là có rất nhiều chủng biện pháp giải quyết mới là a. Lâm Hoan dây dưa không bỏ tiếp tục nói ra, nếu như ta đem Cao Phong giao cho nơi đó cảnh sát xử lý, thân phận của ta sẽ rất dễ dàng bại lộ, dạng này ngươi bàn giao cho ta sự tình chẳng phải không xong được sao? Tiểu tử ngươi, uy hiếp ta đúng không? Hàn Thiên Sơn cười mắng, được, ta liền phá lệ một lần, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mặt khác, ngươi cũng không cần chỉ lo anh hùng cứu mỹ nhân, ta lời nhắn nhủ sự tình ngươi cũng muốn hảo hảo đi làm. Đối với Cao Phong loại cặn bã này bại hoại, Hàn Thiên Sơn cũng là căm thù đến tận xương thủy, sở dĩ cứ việc từ Cự Long Chi Ảnh đi xử lý việc này sẽ có chó lại bắt chuột hiểm nghi, có thể vì để Lâm Hoan an tâm hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Thiên Sơn cũng không để ý vận dụng một lần trên tay đặc quyền. Lâm Hoan liên tục không ngừng gật đầu nói ra, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan liền đem Cao Phong mang lên nhà trọ của mình bên trong. Hắn cũng không muốn để Chu Mạn Như nhìn thấy Cao Phong bị bí mật xử trí trải qua, nói như vậy rất nhiều chuyện liền không tốt giải thích. Cũng không lâu lắm, liền có người gõ Lâm Hoan nhà cánh cửa. Thanh Nhã, sao ngươi lại tới đây? Mở cửa về sau, Lâm Hoan mới phát hiện người tới là hồi lâu không thấy Triệu Thanh Nhã, ở sau lưng nàng, còn đứng lấy hai tên mang theo kính râm nam tử áo đen. Ta nhận được Long Đầu mệnh lệnh. Triệu Thanh Nhã thanh âm bình thản, sau đó chỉ đằng sau hai cái nam tử áo đen nói ra, hai vị này là Cự Long Chi Ảnh tại Giang Nam thị nhân viên hậu cần, Cao Phong sự tình liền giao cho bọn hắn xử lý đi. Lâm Hoan cũng không cảm thấy kinh ngạc, làm Hoa Hạ bí mật cơ cấu, nó thành viên chắc chắn không biết chỉ có đặc công loại này người, khẳng định còn sẽ có nhân viên hậu cần tồn tại. Cái kia hai tên nam tử áo đen hướng Lâm Hoan nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, sau đó liền nhanh chóng đem Cao Phong dịu ra ngoài. Bọn hắn sẽ như thế nào xử trí Cao Phong? Nhìn xem hai tên nam tử áo đen giơ lên Cao Phong đi vào thang máy về sau, Lâm Hoan hiếu kỳ mà hỏi. Buổi sáng bồi nàng dâu đi bệnh viện làm sản xuất kiểm, buổi chiều đưa mẫu thượng đại nhân về nhà, tác giả Cun trải qua ngàn tân mới chạy về nhà gõ xong một chương này. Càng phải hơi trễ, còn xin các vị thư hữu thứ lỗi. Chương 84, An giấm Triệu Thanh Nhã. Triệu Thanh Nhã mặt không thay đổi nói ra, giao cho cảnh sát, sau đó nhắc lên tố tụng. Không phải chứ? Lâm Hoan quá sợ hãi, vậy cùng ta trực tiếp báo cảnh khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Triệu Thanh Nhã giờ phút này khôi phục cao lãnh nữ thần phong phạm, thần sắc bình thản nói ra, có chúng ta tham gia, người bị hại chỉ cần cung cấp một phần khẩu cung, những chuyện khác sẽ có chúng ta ra mặt xử lý. Pháp viện biết tán thành sao? Lâm Hoan không hiểu mà hỏi. Triệu Thanh Nhã nói ra, Cự Long Chi Ảnh thu thập tình báo là có thể trực tiếp tiến vào tối cao thủ trưởng văn phòng. Mà đây chỉ là một phổ thông dân sự án mà thôi, chúng ta biết thu thập được vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ, pháp viện khẳng định hội tán thành. Tốt ta. Lâm Hoan đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, cười khổ nói ra, vậy ngươi có thể hay không để cho vừa rồi hai vị kia tiên sinh đem Cao Phong lại mang trở về? Vì cái gì? Lần này đến phiên Triệu Thanh Nhã nghi ngờ. Ta vốn là dự định để chuyện này cứ như vậy lặng yên không tiếng động qua, tận lực không cho Chu Mạn Như chịu ảnh hưởng. Nói đến đây, Lâm Hoan thở dài, tiếp tục giảng đạo, hiện tại xem ra, ta nhất định muốn để Chu Mạn Như gặp một lần Cao Phong. Lúc này hắn cũng nghĩ rõ ràng, muốn cho Chu Mạn Như xem như chuyện này từ không phát sinh qua là không thể nào, đã như vậy, để nàng gặp lại Cao Phong một mặt liền lộ ra rất có cần thiết. Nói không chừng, Chu Mạn Như hướng về phía Cao Phong phát tiết một phen lửa giận trong lòng về sau, nàng sẽ nhanh hơn từ trong bóng tối đi tới đâu. Ngây thơ. Triệu Thanh Nhã nhìn xem Lâm Hoan, đã vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, loại chuyện này làm sao có thể không cho người bị hại hiểu rõ tình hình đâu. Nói xong, nàng liền lấy điện thoại di động ra cho vừa rồi cái kia hai cái người áo đen gọi điện thoại, không bao lâu, bọn hắn liền một mặt mờ mịt khiêng Cao Phong trở về. Lâm Hoan lúng túng giải thích một chút để bọn hắn trở về nguyên nhân, sau đó tại Triệu Thanh Nhã yêu cầu xuống, hắn mở ra Chu Mạn Như gia đình. Mạn Như, tỉnh. Lâm Hoan đi đến cạnh ghế salon nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Mạn Như cánh tay, đồng thời nhẹ giọng kêu gọi nói. Ừm. Chu Mạn Như mở mịt mở hai mắt ra, nàng nhìn một chút Lâm Hoan cùng trước đó chưa từng thấy qua Triệu Thanh Nhã, tiếp lấy nàng lại nhìn một chút gần như toàn thân xích loa thân thể. A. Nghĩ đến trước đó Cao Phong đối với mình làm sự tình về sau, Chu Mạn Như lập tức hét lên. Thấy thế, Lâm Hoan vội vàng an ủi, không sao rồi Mạn Như, Cao Phong không có đạt được, hắn đã bị ta khống chế được. Trải qua Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã an ủi về sau, Chu Mạn Như rốt cục bình tĩnh lại. Đợi đến Chu Mạn Như đổi xong quần áo đi ra, Triệu Thanh Nhã mới nhẹ giọng dò hỏi, ta là Lâm Hoan bằng hữu, đồng thời cũng là một tên cảnh sát, hiện tại, ngươi có thể giảng một lần Cao Phong gây án trải qua sao? Mặc dù Chu Mạn Như rất kỳ quái Lâm Hoan tại sao có thể có xinh đẹp như vậy cảnh sát bằng hữu, nhưng nàng hay là chịu đựng nghi hoặc đem trải qua giảng thuật một lần. Cho đến lúc này Lâm Hoan mới biết được, nguyên lai Cao Phong nói dối xưng nghị theo Chu Mạn Như xin lỗi, sau khi vào cửa hắn lại rất là vất vả cần cù cho nàng rót chén nước, đơn thuần Chu Mạn Như không biết Cao Phong hiểm ác mục đích, uống xong ly kia tăng thêm xuân dược nước. Chuyện sau đó, Chu Mạn Như liền nhớ không rõ lắm. Ngươi là thế nào cứu được ta? Chu Mạn Như mắt đỏ vành mắt, nhìn xem Lâm Hoan hỏi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, đơn giản đem việc trải qua giảng một lần, đương nhiên, hắn không có lộ ra bản thân biết ẩn thân thuật cùng xuyên tường thuật sự tình. Chỉ là nói hắn học qua mở khóa. Đối với hắn giải thích, vô luận là Chu Mạn Như hay là Triệu Thanh Nhã đều không có biểu thị hoài nghi. Nghe hắn giảng xong, Chu Mạn Như cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, Lâm Hoan, nếu không phải ngươi, ta khả năng liền. Liền. Nói đến đây nước mắt của nàng lại không nhịn được rớt xuống. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Triệu Thanh Nhã đã đem ly kia còn lại một nửa nước thu thập lại, cái này thuộc về Cao Phong chứng cơ phạm tội, về sau sẽ có đại dụng. Lâm Hoan thở dài, nói ra, hiện tại Cao Phong ngay tại trong nhà của ta, ngươi có muốn hay không gặp một lần hắn? Vừa nghe đến Cao Phong danh tự, Chu Mạn Như ánh mắt chính là biến đổi, trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh về sau, nàng dùng sức chút đầu nói ra, ừm, ta muốn gặp hắn. Cao Phong lúc này cũng bị làm tỉnh lại, hắn bị cái kia hai tên người áo đen mang vào về sau, thất kinh nhìn xem Lâm Hoan, nói ra, ngươi muốn làm cái gì, bọn hắn là ai? Lâm Hoan cười lạnh nói, bọn hắn là cảnh sát, ngươi bây giờ đã bị bắt. Tựa như Triệu Thanh Nhã nói mình là cảnh sát, Lâm Hoan cũng đem cái này hai tên cự long chi ảnh nhân viên hậu cần nói thành cảnh sát, thứ nhất là vì che giấu bọn hắn chân thực thân phận, thứ hai cũng là vì dọa một cái Cao Phong. Quả nhiên, sau khi nghe Cao Phong hai chân mềm nhũn, dọa đến kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó hắn nhìn về phía Chu Mạn Như, gần như cầu khẩn nói ra, Mạn Như, xem ở hai ta nói qua tình yêu phân thượng, ngươi liền bỏ qua ta một lần đi, ta về sau cũng không dám nữa. Có lẽ là bởi vì Cao Phong cũng không có chân chính đắc thủ nguyên nhân, lúc này Chu Mạn Như rất là bình tĩnh, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem Cao Phong, hỏi, tại sao muốn đối với ta như vậy? Cao Phong lúc này vẫn không quên ngụy biện nói, bởi vì ta yêu ngươi, ta chỉ là quá nghĩ đến ngươi, ngươi liền tha thứ ta lần này đi, được không Mạn Như? Nghe vậy, Lâm Hoan nhịn không được bắt đầu chửi bậy, ta sát, người anh em này vô sỉ trình độ đơn giản làm người nghe kinh sợ a. Triệu Thanh Nhã nghe cũng là như mày. So với cái này Cao Phong, Lâm Hoan đơn giản chính là thuần khiết đóa hoa trắng rồi. Chu Mạn Như đương nhiên sẽ không bị câu nói này sở lừa gạt, nàng dùng một loại không biết là chán ghét hay là thất vọng ngữ khí nói ra, yêu ta, muốn lấy được ta. A, Cao Phong, ngươi quả nhiên là đồ cặn bã. Lâm Hoan gật đầu nói ra, không sai, lúc còn trẻ ai không thích qua mấy tên rác rưởi đâu. U à toài. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, lúng túng cười nói, khụ khụ, ta liền theo cửa nói chuyện, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Cao Phong Như cũng không cam lòng nói ra, Mạn Như, ta không muốn ngồi tù à, van cầu ngươi tha thứ ta lần này đi, ta van ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn vậy mà phù phù một tiếng quỳ xuống. Chu Mạn Như lắc đầu, nói ra, ta là không biết tha thứ cho ngươi, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Đừng à, ta không muốn ngồi tù a, ta thật không muốn ngồi tù a. Vừa nghĩ tới về sau muốn tại trong lao ngục vượt qua nhiều năm thời gian, Cao Phong tâm lý triệt để hỏng mất. Triệu Thanh Nhã chán ghét phất phất tay, đem hắn mang đi. Cái kia hai tên người áo đen cũng rất không xem trọng Cao Phong loại cặn bã này, hiện tại bọn hắn liền thô bạo đem Cao Phong nhấc lên, sau đó cưỡng chế đem nó áp ra ngoài. Bọn hắn vừa đi, Chu Mạn Như liền nói ra, các ngươi cũng đi thôi, ta muốn một người yên tĩnh một hồi. Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã liếc nhau, sau đó lại an ủi Chu Mạn Như vài câu, lúc này mới đi ra ngoài. Trở lại nhà trọ của mình, Lâm Hoan nói với Triệu Thanh Nhã, lần này đa tạ ngươi. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là chấp hành Long Đầu mệnh lệnh thôi. Triệu Thanh Nhã thanh âm vẫn còn có chút lãnh đạm. Lâm Hoan biết nàng khẳng định còn đang vì chuyện ngày đó tức giận, liền nói sang chuyện khác, mất tích án sự tình có tiến triển sao. Nói lên cái này, Triệu Thanh Nhã lông mày lại nhíu lại, còn không có. Lâm Hoan quan tâm mà hỏi, có gì cần ta hỗ trợ sao? Triệu Thanh Nhã sụ mặt nói ra, không cần. Lâm Hoan cười khổ một tiếng, còn tại ăn giấm đâu? Triệu Thanh Nhã không nói gì, nhìn qua giống như là chấp nhận câu nói này đồng dạng. Hai ngày này quá mệt mỏi, trạng thái không tốt, một đêm mới xài dở ra 2.000 chữ, thật phiền muộn. Chương 85, cá lớn mắc câu. Ta mua cho ngươi kiện lễ vật. Lâm Hoan cười thần bí, sau đó đem hắn tại lờ vờ cửa hàng bên trong thay Triệu Thanh Nhã chọn lựa món kia liều sắc in hoa váy liền áo đem ra. Đây là Triệu Thanh Nhã tiếp nhận đi xem xuống, lập tức kinh ngạc mà hỏi, lờ vờ cao cấp hiệu may. Lâm Hoan gật gật đầu, cười nói, hôm nay dạo phố thời điểm cảm thấy bộ quần áo này hẳn là rất xứng đôi khí chất của ngươi, sở dĩ liền đem nó ra mua. Thử một chút đi, nhìn có vừa người không? Thật là mua cho ta. Triệu Thanh Nhã nửa tin nửa ngờ, nàng không có cân nhắc Lâm Hoan tại sao lại có tiền mua lờ vờ cao cấp hiệu may, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hoan vốn chính là một cái thâm tàng bất lộ ra hỏa. Đương nhiên là mua cho ngươi. Lâm Hoan có chút bất đắc dĩ, ta thế nhưng là dựa theo ngươi số đo chuyên môn chọn lựa. Ngươi làm sao biết ta mặc quần áo số đo? Triệu Thanh Nhã càng thêm nghi ngờ. Lần trước cùng ngươi ở kinh thành mua quần áo thời điểm ta vụng trộm nhớ kỹ ngươi số đo. Lâm Hoan trừng mắt nhìn, cảm thán nói thật, thân hình của ngươi thật rất không tệ. Nghe vậy, Triệu Thanh Nhã mặt đỏ lên, máng, lưu manh. Nữ nhân đều là thích trưng diện, cứ việc Triệu Thanh Nhã là cao lãnh nữ thần, có thể bằng một món rất đẹp quần áo đặt ở trước mặt thời điểm, nàng cũng áp chế không nổi trong lòng nghĩ muốn đem mặc lên người thử một chút xúc động. Không cho phép nhìn lén. Cảnh cáo Lâm Hoan một câu về sau, Triệu Thanh Nhã cầm lấy cái này váy liền áo đi vào phòng ngủ, cũng đem khóa cửa tốt. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, lẩm bẩm, ta muốn nhìn lén ngươi coi như khóa cửa cũng vô dụng. Bất quá Lâm Hoan cũng không có bị ổi dùng ra thấu thị nhãn kỹ năng đi nhìn lén Triệu Thanh Nhã thay quần áo, bởi vì vừa rồi vì Chu Mạn Như sự tình, hắn đã tiêu hao 400 điểm hệ thống điểm tích lũy. Hiện tại hắn chỉ còn 4.960 điểm tích lũy có thể dùng, vẹn vẹn vì thỏa mãn một lần bản thân nhìn trộm muốn liền tiêu hao 200 điểm tích lũy, loại chuyện này Lâm Hoan là sẽ không đi làm. Qua đại khái 5 phút thời gian, Triệu Thanh Nhã rốt cục đổi xong quần áo đi ra. Xem được không? Triệu Thanh Nhã khuôn mặt ửng đỏ đứng tại Lâm Hoan trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Thời khắc này Lâm Hoan sớm đã nhìn ngây người, cái này liều sắc in hoa váy liền áo xuyên tại Triệu Thanh Nhã trên thân thật sự là thật thích hợp, vốn là thân hình của nàng liền rất tốt, mặc vào bộ y phục này về sau, càng thêm lộ ra thân hình của nàng duyên dáng yêu kiều. Không có chút nào một tia thịt thừa cánh tay ngọc, ngực to song phong, doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn, thẳng thon dài cặp đùi đẹp, không có chỗ nào mà không phải là tạo vật chủ đắc ý nhất kiệt tác. Nữ thần phong phạm bạo dạng. Thật là một cái ngốc tử. Triệu Thanh Nhã khuôn mặt đỏ bừng hờn dỗi một câu. A Lâm Hoan giật mình tỉnh lại tán dương, đẹp mắt, thật sự là quá đẹp. Thật. Triệu Thanh Nhã có chút chần chờ nói ra, thế nhưng là, ta cảm thấy váy có chút ngắn. Nàng trước đó cũng chỉ mặc váy dài, ít nhất cũng phải che đến đầu gối trở xuống, có thể Lâm Hoan mua cho nàng cái này lại ngay cả đầu gối đều không có che khuất, điều này làm cho nàng ít nhiều có chút thấp thỏm. Ta cảm thấy rất tốt ta, chân của ngươi hình vốn là xinh đẹp. Nên nhiều lộ ra một điểm đến cho chúng ta rộng rãi nam những đồng bào thưởng thức. Lâm Hoan danh mánh cười nói. Ý của ngươi là, ngươi muốn cho nam nhân khác nhìn thấy chân của ta sao? Triệu Thanh Nhã nhướng mày, có chút tức giận nói. Không có, tuyệt đối không có. Lâm Hoan nhấc tay thề nói, ta hy vọng chỉ có ta một cái nam nhân có thể nhìn thấy chân của ngươi. Triệu Thanh Nhã không nói, nàng sợ nói thêm gì đi nữa biết bại lộ nội tâm một chút ý tưởng chân thật. Nói như vậy Lâm Hoan khẳng định hội rất đắc ý. Thấy thế. Lâm Hoan rèn sắc khi còn nóng nói ra, sự tình lần trước thật chỉ là cái hiểu lầm. Cái kia mấy món quần áo, đều là Chu Mạn Như a. Một lúc sau, Triệu Thanh Nhã rốt cục nhịn không được đem nhiều ngày tới nghi hoặc hỏi lên. Đọc truyện. Tốt a, ta tin tưởng ngươi. Triệu Thanh Nhã nở nụ cười xinh đẹp, cuối cùng là tha thứ Lâm Hoan. Hồ Lâm Hoan ngầm buông lỏng một hơi, hắn là thật sợ Triệu Thanh Nhã một mực xoắn suýt việc này, hiện tại tốt, hắn lại có thể vui sướng cùng nữ thần chế tạo ái mở ám. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan thăm dò mà hỏi, thời gian không còn sớm, ở lại ta cái này ăn cơm chiều à? Triệu Thanh Nhã chỉ là do dự một chút, liền đáp ứng xuống. Chỉ là Lâm Hoan một cái cẩu thả các lao ra, bình thường căn bản cũng không có chuẩn bị cái gì nguyên liệu nấu ăn, thế là hai người đầu tiên là đi xuống lầu phụ cận siêu thị mua chút làm cơm tối rau quả, loại thịt, sau khi trở về Triệu Thanh Nhã liền ghim tạp dề chui vào phòng bếp. Lâm Hoan vốn muốn đi qua hỗ trợ, lại bị Triệu Thanh Nhã vô tình cự tuyệt, ngươi một đại nam nhân, cũng không cần tiến phòng bếp, chỉ cần chờ lấy ăn cơm liền tốt. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Giống Triệu Thanh Nhã dạng này cao lạnh nữ thần, lại còn có như thế cổ điển một mặt, thật có thể nói là lên được phòng, hạ được phòng bếp, đi ra ngoài là phu nhân, trên giường là. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền đem tưởng tượng chắp cánh, để nó thỏa thích bay lượn. Tại tốt đẹp, ai giấu bầu không khí bên trong, hai người đã ăn xong cơm tối, chờ Triệu Thanh Nhã thu thập xong bát đũa, Lâm Hoan liền hỏi, lang thang người mất tích án còn không có tiến triển sao? Không có, đồng nghiệp của ta đã giả trang thật lâu kẻ lang thang. Nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nói đến đây cái, Triệu Thanh Nhã trên mặt liền dẫn bên trên một tia vẻ u sầu. Ôm cây đợi thỏ sao? Lâm Hoan sờ lên cái cằm, có phải hay không là ngươi đồng sự diễn không giống lang thang người a? Không biết, hắn ngụy trang, mô phỏng kỹ xảo đều rất xuất sắc, giả trang kẻ lang thang tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Triệu Thanh Nhã trực tiếp phủ nhận Lâm Hoan thuyết pháp. Có phải hay không các ngươi có người ở nơi đó đối với hắn tiến hành giám thị, bị phần tử phạm tội phát hiện? Sở dĩ bọn hắn mới không có động thủ đâu. Lâm Hoan thử nghiệm phân tích nói. Không có giám thị nhân viên. Triệu Thanh Nhã đau đầu vuốt vuốt cái chán, trên người hắn trang định vị máy theo dõi, một khi có người bắt cóc hắn, ta chỗ này lập tức liền có thể biết. Dạng này a Lâm Hoan cũng không cách nào. Đúng lúc này, Triệu Thanh Nhã trên người điện thoại đột nhiên vang lên chói tai vù vù tiếng. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi, rất nhanh nàng liền sắc mặt vui mừng, nói ra, đối phương mắc câu rồi. Ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, hỏi, sau đó phải làm cái gì? Trước chờ một chút. Triệu Thanh Nhã trầm ngâm nói, trước đó chế định kế hoạch là, một khi đồng nghiệp của ta bị phần tử phạm tội bắt cóc, vậy hắn liền có rất lớn xác suất được đưa tới trước đó mất tích lang thang người nơi đó, tới lúc đó, hắn biết lần nữa cho ta phát ra tin tức. Rõ ràng, tìm hiểu nguồn gốc. Lâm Hoan một lần đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Triệu Thanh Nhã tán thưởng nhìn hắn một cái, nói, đúng, hiện tại cần phải làm là chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Thanh Nhã chậm chạp đều không có thu được nàng đồng sự gửi tới tin tức, đến cuối cùng, liền liên nàng đồng sự định vị tin tức đều từ trên bản đồ biến mất không thấy. Thấy cảnh này về sau, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã tất cả đều bắt đầu lo lắng. Nguy rồi, đối phương có công lớn xuất máy cản tín hiệu. Chương 86, Ma thuật. Pháp thuật. Theo Lâm Hoan, Cự Long Chi Ảnh thuộc về đặc biệt như bức cơ cấu, bên trong thành viên chế định kế hoạch hẳn là vạn vô nhất thất mới đúng. Làm sao bây giờ lại phạm vào thấp như vậy cấp sai? Thế là hắn không hiểu mà hỏi, máy cản tín hiệu. Các ngươi trước đó không có cân nhắc đến điểm này sao? Đương nhiên cân nhắc đến. Triệu Thanh Nhã nặng nề nói ra, bất quá muốn che đậy chúng ta định vị máy theo dõi, nhất định phải dùng đến quân sự cấp bậc máy cản tín hiệu, dạng này che đậy khí thể tích là rất lớn, khẳng định không cách nào tùy thân mang theo. Lâm Hoan bừng tỉnh đại ngộ nói, sở dĩ các ngươi đã làm dự tính xấu nhất, coi như bọn hắn đem máy theo dõi tín hiệu che đậy lại. Các ngươi chí ít cũng hiểu biết bọn hắn cứ điểm, đúng không? Không sai. Triệu Thanh Nhã chỉ tín hiệu tại trên địa đồ cuối cùng biến mất địa điểm nói ra, nơi này, hẳn là bọn hắn cứ điểm. Vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Lâm Hoan cũng nghĩ tham dự tiến nhiệm vụ lần này. Triệu Thanh Nhã đưa mắt nhìn hắn nhìn một cái, hay là chính ta đi thôi, địch nhân lần này rất có thể là Nhật Bản ám ảnh người, nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu quả thật giống ngươi nói dạng này, ta thì càng phải gia nhập. Lâm Hoan chăm chú nói ra, ta sẽ không để cho ngươi một mình đi mạo hiểm. Nghe hắn, nhìn xem cái kia nóng rực ánh mắt, Triệu Thanh Nhã nhất thời cảm động im lặng, một lúc sau nàng gật đầu nói ra, tốt, vậy chúng ta đi. Bởi vì sự tình liên quan Triệu Thống an toàn, Triệu Thanh Nhã không dám tiếp tục trì hoãn, đứng người lên liền cùng Lâm Hoan đi tới bãi đậu xe dưới đất. Triệu Thanh Nhã đi vào nàng chiếc kia màu lam buồn vụ S90L trước, đem cốp sau mở ra cho Lâm Hoan nhìn xuống. Sau đó, Lâm Hoan ngạc nhiên phát hiện đây quả thực là một cái cỡ nhỏ kho quân dụng, cốp sau bên trong vậy mà bày ra bên trong nhiều chi súng ngắn, mini đột kích, súng bắn tỉa, chiến thuật lựu đạn, y phục tác chiến, áo lót chống đạn, nhiều loại đạn kẹp. Triệu Thanh Nhã đơn giản giải thích nói, nhiệm vụ cần, sở dĩ những vật này đều nhất định muốn theo xe mang theo. Rõ ràng. Lâm Hoan hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy có chút chấn kinh. Chỉ nghe Triệu Thanh Nhã nói ra, ngươi tuyển mấy thứ lấy tay vũ khí, chúng ta vừa lái vừa nói. Lâm Hoan lúng túng nói ra, không. Ta ngay tại nước Mỹ sở qua mấy lần súng, chưa nói tới lấy tay. Vậy ngươi liền lấy đem khẩu súng đi. Nói xong Triệu Thanh Nhã liền cầm lấy một cái ít 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 súng ngắn cùng một hộp băng đạn đưa cho Lâm Hoan, chính nàng thì cầm đem ít 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 súng ngắn cùng một cái MP5 mini đột kích. Làm xong những thứ này, hai người lên xe, hướng Triệu Thống cuối cùng biến mất địa điểm lái đi. Ép nửa giờ sau, hai người đem xe phóng tới ven đường, sau đó Triệu Thanh Nhã tại nơi hẻo lánh chỗ đổi lại một thân y phục tác chiến, Lâm Hoan thì mặc vào một món áo lót chống đạn. Về sau bọn hắn đi bộ đi tới một tòa vứt bỏ cổng chính nhà máy trước. Nơi này chỗ Giang Nam ngoại ô thành phố khu, đã từng là một cái nhà máy lọc dầu, bởi vì bảo vệ môi trường phương diện yêu cầu, tòa này chiếm diện tích gần ngàn mẫu nhà máy đã dọn đi, lưu lại chính là mảng lớn vô dụng nhà máy khung xương. Nhìn qua cái này một mảng lớn nhà máy, Triệu Thanh Nhã trầm giọng nói ra, bắt đầu định vị hệ thống biểu hiện, Triệu Thống chính là trong này mất đi theo dõi tín hiệu. Lâm Hoan có chút bất đắc dĩ, phạm vi có chút lớn A. Cái công xưởng này chiếm diện tích gần ngàn mẫu, nếu như không thể xác định cụ thể địa điểm. Bọn hắn coi như tìm một đêm cũng không tìm tới. Triệu Thanh Nhã lắc đầu nói, yên tâm đi, bắt đầu định vị hệ thống độ chính xác là cm cấp. Tiếp xuống chúng ta muốn vạn phần cẩn thận tiếp cận trên bản đồ biểu hiện địa điểm, địch nhân khả năng tùy thời phát hiện chúng ta đến, đồng thời phát động công kích. Lâm Hoan ngưng trọng nhẹ gật đầu, biết đây không phải trò chơi, mà là một lần cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, chỉ bất quá hắn đã cùng một chỗ theo tới, đương nhiên sẽ không để Triệu Thanh Nhã gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Giữ chặt tay của ta. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta. Nói xong Lâm Hoan đem tay trái đưa ra ngoài. Triệu Thanh Nhã nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hoan, không rõ hắn làm như vậy có ý nghĩa gì. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hoan cũng định đem ẩn thân thuật hiện ra trước mặt Triệu Thanh Nhã, chỉ là hắn tạm thời còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao giải thích bản thân tại sao lại có được loại này siêu tự nhiên năng lực. Dù sao thần cấp đặc công hệ thống là trên người hắn bí mật lớn nhất, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Ta cho ngươi biểu diễn cái ma thuật. Lâm Hoan cười thần bí, không đợi Triệu Thanh Nhã nói cái gì, liền mặc niệm một câu sơ cấp ẩn thân thuật. Biến. Biến mất. Vốn là Triệu Thanh Nhã còn đang suy nghĩ, làm sao đến loại thời điểm này Lâm Hoan còn có tâm tình nói giỡn, kết quả sau một khắc nàng lại nhìn thấy Lâm Hoan từ trước mắt nàng hoàn toàn biến mất không thấy, loại này trước sau kịch liệt tương phản để nàng trong nháy mắt hoa dung thất sắc, nếu không phải cuối cùng nàng dùng tay che miệng lại, chỉ sợ nàng đã sớm thét lên lên tiếng. Nhìn thấy hiệu quả đạt tới mong muốn. Lâm Hoan liền giải trừ ẩn thân thuật hiệu quả, bí mật này cũng chỉ có ta cùng ngươi biết nha. Ngươi làm như thế nào? Qua thật lâu, Triệu Thanh Nhã mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, có thể nàng vẫn không thể tin được bản thân nhìn thấy hết thệ là chân thật phát sinh, hay là nói, đây chỉ là một ma thuật. Cái này ta về sau lại giải thích với ngươi đi, hiện tại đưa tay cho ta, ta mang ngươi lặng yên không tiếng động lẻn vào tiến vào. Lâm Hoan lại một lần đem bàn tay hướng Triệu Thanh Nhã. Chỉ cần giữ chặt tay của ngươi. Ta cũng có thể giống ngươi vừa rồi dạng này biến mất không thấy gì nữa sao? Triệu Thanh Nhã cảm thấy nhiều năm trước tới nay hình thành thế giới quan đều muốn sụp đổ, chẳng lẽ Lâm Hoan là người ngoài hành tinh, hay là nói hắn là trong tiểu thuyết dạng này biết pháp thuật người tu đạo? Ta dùng chính là ẩn thân thuật, bao quát nhân thể ở bên trong, tất cả bị ta trực tiếp tiếp xúc đến vật thể đều có thể thu hoạch được ẩn thân hiệu quả. Lâm Hoan kiên nhẫn giải thích một chút, hắn cũng biết loại chuyện này rất khó để cho người ta tiếp nhận, tiếp xuống liền nhìn Triệu Thanh Nhã phải chăng tín nhiệm hắn. Được. Vô dụng thời gian quá dài, Triệu Thanh Nhã liền lựa chọn tin tưởng Lâm Hoan, tính cả ảnh tử thăm dò, cái này nam nhân đã cứu nàng hai lần, nếu như ngay cả Lâm Hoan cũng không dám tín nhiệm đi vậy thế giới này bên trên cũng không có nàng người có thể tin được. Triệu Thanh Nhã kiên định vươn tay, cùng Lâm Hoan bắt tay. Đợi chút nữa ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng có thể nhìn thấy chính ngươi, bất quá đây là hiện tượng bình thường, không cần nghi hoặc. Nói xong, Lâm Hoan liền lần nữa dùng ra ẩn thân thuật. Triệu Thanh Nhã cũng không có phát giác được bản thân có cái gì đặc thù biến hóa, bao quát bên người Lâm Hoan cũng vẫn tồn tại ở tầm mắt của nàng bên trong, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi Lâm Hoan nói tới, nàng liền đè xuống trong lòng nghi hoặc. Tại ẩn thân thuật trợ rút xuống, Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan rất nhanh liền tới đến Triệu Thống biến mất địa điểm. Nơi này hẳn là một gian nhà kho, bên trong xốc xếp chất đống lấy mấy cái trống không thùng dầu, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Xác định là nơi này sao? Lâm Hoan thanh âm cực kỳ nhỏ mà hỏi. Triệu Thanh Nhã cao mày đánh giá căn này nhà kho nói ra, hẳn là nơi này không sai. Sẽ có hay không có tầng hầm? Nói xong Lâm Hoan liền bắt đầu tìm kiếm. Có. Trải qua cẩn thận tìm kiếm, Lâm Hoan quả nhiên trên mặt đất tìm được một cái cực kỳ ẩn nấp cửa, chỉ là hắn không cao hứng bao lâu liền phát hiện, cánh cửa này vậy mà cần đưa vào 16 vị số lượng mật mã mới có thể đem mở ra. Chương 87, phòng thí nghiệm dưới đất. Nhìn thấy Lâm Hoan khó khăn, Triệu Thanh Nhã khẽ mỉm cười nói, giao cho ta đi. Nói xong nàng từ chiến thuật phục trong túi xuất ra một cái màu đen cái hộp nhỏ, đem nó mở ra sau khi, một cái nhìn qua giống vi hình laptop đồ vật xuất hiện ở Lâm Hoan trước mắt. Đây là vật gì? Lâm Hoan hiếu kỳ mà hỏi. Đây là Long Ảnh Sở nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra tới giải mã phả xuất khí, giống hiểu trước mắt loại này 16 vị mật mã khóa, nó chỉ cần 10 giây đồng hồ thời gian liền có thể phá giải. Nói chuyện công phu, Triệu Thanh Nhã liền động tác thuần thục đem giải mã phả xuất khí cùng mật mã khóa nối liền với nhau, Lâm Hoan ở trong lòng bắt đầu đếm thầm. Khi hắn đếm tới 9 thời điểm, mật mã khóa phát ra nhỏ một tiếng kêu khẽ, tầng hầm cửa chậm rãi mở ra, sau đó một đầu hành lang rất dài xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. 9 giây. Lâm Hoan rất là chấn kinh, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật phát triển càng lúc càng nhanh, vậy mà đem loại này chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy giải mã phả xuất khí nghiên cứu chế tạo đi ra, uy vũ bá khí. Tốt, có thể tiến vào. Nhìn xem đầu kia đường hành lang, Triệu Thanh Nhã liền quyết định xuống dưới tìm tòi hư thực. Được. Lâm Hoan tự cao hai người ở vào ẩn thân trạng thái, đương nhiên sẽ không sợ hãi, hiện tại liền lôi kéo Triệu Thanh Nhã đi vào đường hành lang bên trong. Đúng lúc này, một người mặc tây trang màu đen, tay cầm súng tự động nam tử trẻ tuổi từ đường hành lang phía dưới đối diện hướng bọn họ đi tới, hắn vừa đi vừa dùng Nhật Bản ngữ chửi bới nói, bà ca, cái này đáng chết cánh cửa tại sao lại xảy ra vấn đề. Thời khắc nguy cấp, Lâm Hoan ra hiệu Triệu Thanh Nhã thiếp tường đứng thẳng, vài giây sau, bọn hắn cơ hồ là sát bả vai cùng đối phương giao thoa mà qua. Hô, nguy hiểm thật. Lâm Hoan ngầm buông lỏng một hơi, sau đó lôi kéo Triệu Thanh Nhã tiếp tục đi xuống dưới đi. Đầu này đường hành lang trường dài 20 mét. Cũng may bên trong dũng đạo có đèn chiếu sáng, hai người không đến mức sờ soạng tiến lên. Một phút sau, hai người rốt cục đi tới đường hành lang cuối cùng. Giờ phút này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một cái bề rộng chừng 2 mét hợp kim cánh cửa. Lâm Hoan nhỏ giọng hỏi, tiếp tục dùng giải mã phả xuất khí. Cái cửa này không phải phổ thông mật mã cửa. Triệu Thanh Nhã sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, một lúc sau nàng nhìn ra kỳ quặc, nhẹ giọng nói ra, cái cửa này là tròng đen quét xem, trên tay của ta cái này giải mã phả xuất khí không giải quyết được. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hoan có chút nóng nảy, đều đã đi đến nơi này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng A. Còn nhớ rõ vừa mới qua đi người áo đen kia A. Triệu Thanh Nhã tự tin nói ra, hắn vừa rồi hẳn là coi là phía ngoài cửa hỏng, chờ hắn đóng cửa thật kỹ về sau, hắn khẳng định còn biết trở lại. Chúng ta chỉ cần cùng ở phía sau hắn, liền có thể nhẹ nhõm thông qua cái này đạo môn. Bất quá chúng ta động tác nhất định muốn cẩn thận, ngàn vạn không thể bị hắn phát giác được. Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, chỉ là một khi thao tác không tốt, liền sẽ có bại lộ phong hiểm. Nhưng phong hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp, chỉ cần bọn hắn thành công, liền có thể lặng yên không tiếng động tiến vào cái này thần bí nơi trốn. Ngươi biết Nhật Bản ngữ? Lâm Hoan hơi kinh ngạc, vừa rồi hắn cũng nghe đến nam tử mặc áo đen kia nói thầm lời nói, bất quá đều là Nhật Bản ngữ, sở dĩ Lâm Hoan cũng không rõ ràng câu nói kia hàm nghĩa. Triệu Thanh Nhã nhẹ giọng giải thích nói. Nắm giữ nhiều môn ngoại ngữ là trở thành một tên ưu tú đặc công thiết yếu điều kiện. Ta không chỉ có thể Nhật Bản ngữ, còn biết Anh ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp, Cao Ly ngữ. Đương nhiên, Cự Long Chi Ảnh bên trong lợi hại hơn ta có khối người, ta nắm giữ ngoại ngữ số lượng cũng không tính nhiều. Lâm Hoan đột nhiên phát hiện, bản thân so với Triệu Thanh Nhã đến đơn giản chính là học cặn bã. Hắn ở trên đại học lúc thật vất vả mới thi qua Anh ngữ cấp 4, đến Vu Đức ngữ, tiếng Pháp, Nhật Bản ngữ cái gì thì càng đừng nói nữa, căn bản là không có chút nào cơ sở. Bất quá, hệ thống trong thương thành hẳn là có thể để cao ngôn ngữ thiên phú sách ra. Ừm, có rảnh rỗi ta phải tìm một chút, đầu năm nay không nhiều nắm giữ mấy môn ngoại ngữ đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Liên tại bọn hắn thấp giọng giao lưu thời điểm, tên kia nam tử áo đen trở về, cũng may cái này đường hành lang đầy đủ rộng rãi, nếu không ngõ hẹp gặp nhau, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã khẳng định hội bại lộ. Chỉ gặp nam tử áo đen đứng tại cái kia tắt cửa hợp kim trước. Một đạo màn sáng màu đỏ liền từ trên xuống dưới tại cặp mắt của hắn phía trên quét nhìn một lần, nhỏ tiếng qua đi, cửa hợp kim bị ngang mở ra. Triệu Thanh Nhã khẽ kéo dưới Lâm Hoan tay, sau đó hai người bọn họ cẩn thận đi theo tên kia nam tử áo đen sau lưng, đi qua cái kia đạo cửa hợp kim. Giờ phút này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái cùng loại cỡ lớn phòng thí nghiệm nơi trốn, cái này phòng thí nghiệm dưới đất được cường hóa pha lê cách thành mấy cái phòng nhỏ. Bởi vì vách tường đều là trong suốt pha lê làm. Sở dĩ Lâm Hoan có thể nhìn thấy có hai cái gian phòng bên trong trưng bày nhiều đài thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm bên trên để đó các loại nhan sắc dược vật thuốc thử, ở trong đó còn có mấy tên mặc áo khoác trắng, mang theo phòng hộ khẩu trang người ở bên trong đi tới đi lui. Mặt khác trong một gian phòng thì trưng bày mấy đài màn hình bên trên hình tượng đúng là lối vào hồng ngoại hình ảnh theo dõi. Trừ cái đó ra, còn có bốn tên tay cầm vũ khí nóng người áo đen tại qua lại tuần tra, có thể nói thủ vệ sâm nghiêm. Nhìn đến đây, Triệu Thanh Nhã trong lòng chính là giật mình, tiếp lấy nàng lại may mắn. Nếu không phải là bởi vì Lâm Hoan ẩn thân thuật, nàng muốn tại không làm cho địch nhân chú ý tình huống dưới lẻn vào tiến nơi này, đơn giản chính là một món nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiến vào phòng thí nghiệm về sau, Lâm Hoan ở trong lòng tính toán một chút, ban ngày vì cứu Chu Mạn Như, hắn dùng đại khái 2 phút ẩn thân thuật, vừa mới đoạn đường này đi tới, hắn đại khái dùng 22 phút. Thì nói, hắn ẩn thân thuật hẳn là còn có 36 phút có thể dùng thời gian. Bọn hắn nhất định phải tại 36 phút bên trong tìm tới Triệu Thống cùng những cái kia mất tích kẻ lang thang, nếu không, hắn cùng Triệu Thanh Nhã tức là triệt để bại lộ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan không dám trì hoãn, lôi kéo Triệu Thanh Nhã tay liền lần lượt gian phòng tìm kiếm. Cũng may nơi này ngăn cách đều là pha lê làm, cho bọn hắn tìm kiếm cung cấp tiện lợi, vẹn vẹn qua 5 phút sau, bọn hắn liền tại tận cùng bên trong nhất gian phòng tìm được những cái kia mất tích lang thang người. Đây là một thứ đại khái hơn 20 mét vuông nhỏ hẹp gian phòng. Bên trong có 12 tên quần áo tả tơi nam nữ chen tại cùng nhau, bọn hắn đều bị mang tới quẳng tay xiềng chân, mà lại tất cả đều hình dung tiểu thụy, hai mắt vô thần. Lúc này, một tên cầm trong tay một túi dược hoàn áo khoác trắng đẩy cửa đi vào, hắn đầu tiên là bô bô dùng Nhật Bản ngữ hô vài câu, sau đó lấy ra dược hoàn để cái này người đều nuốt vào. Thấy cảnh này về sau, Lâm Hoan cơn tức trong đầu cọ một lần liền sinh trưởng tốt. Ngoài nó, mấy tên cặn bã này, vậy mà bắt chúng ta người Hoa thí nghiệm thuốc. Giờ phút này vô luận là Lâm Hoan hay là Triệu Thanh Nhã, đều suy nghĩ minh bạch chuyện ngọn nguồn, khó trách những thứ này người Nhật chuyên chọn lang thang người ra tay đây, nguyên lai là vì bắt bọn hắn thí nghiệm thuốc. Loại này cầm thú hành vi, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Chương 88, bán nhau. Tiếp xuống làm thế nào? Lâm Hoan hạ thấp giọng hỏi. Cũng may bởi vì có các loại dụng cụ công tác thanh âm tồn tại, dưới mặt đất phòng thí nghiệm bên trong cũng không phải là yên tĩnh im ắng, nếu không dù là hắn đem thanh âm ép tới lại thấp, cũng khó tránh khỏi sẽ có bại lộ phong hiểm. Chuẩn bị khai chiến. Triệu Thanh Nhã ngữ khí lạnh bước, nhìn ra nàng hiện tại cũng phi thường tức giận. Lâm Hoan gật gật đầu, kích động nói ra, ừm, dù sao có ẩn thân thuật, chúng ta len lén nổ vài phát súng liền làm xong. Không đơn giản như vậy. Triệu Thanh Nhã lắc đầu nói, bọn hắn có mini đột kích, coi như không nhìn thấy chúng ta, cũng có thể cầm súng bắn phá. Một giây đồng hồ mười mấy phát đạn bắn tới, chúng ta khó tránh khỏi sẽ bị đánh trúng. Nghe vậy Lâm Hoan nhướng mày. Vừa rồi hắn xác thực quá lạc quan, tại mini đột kích loại này vũ khí nóng trước mặt, cho dù có ẩn thân thuật cũng không an toàn, vậy làm sao bây giờ? Triệu Thanh Nhã bắt đầu chế định nổi lên kế hoạch, địch nhân hết thể có 11 người, 6 tên áo khoác trắng, 4 tên tuần tra người áo đen, còn có một cái ngồi đang theo dõi trong phòng người áo đen. Cái này 6 tên áo khoác trắng hẳn là nhân viên kỹ thuật, tính uy hiếp không lớn, chủ yếu chính là cái kia 5 tên tay cầm vũ khí người áo đen. Một hồi ta tới đối phó cái này, 4 tên cầm mini đột kích tuần tra người áo đen, ngươi liền dùng ẩn thân thuật xông vào phòng quan sát, đem tên kia người áo đen xử lý. Chờ một chút. Lâm Hoan lo lắng mà hỏi, giải quyết hết cái kia 4 tên người áo đen, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Triệu Thanh Nhã suy nghĩ một chút, liền đáp, chỉ ít cần 10 giây. Lâm Hoan nhíu mày nói ra, 10 giây đồng hồ quá dài. Chỉ dựa vào Triệu Thanh Nhã đi giải quyết cái kia 4 tên người áo đen, sẽ có quá nhiều sự không chắc chắn. Hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới là. Đột nhiên, Lâm Hoan linh quang lóe lên, nghĩ đến hệ thống trong thương thành một món vật phẩm, thần cấp xạ thuật, nếu như hắn có siêu phàm xạ thuật, cái kia phá giải khốn cục trước mắt hẳn là liền đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền nói ra, chờ một chút. Sau đó hắn liền đem lực chú ý đặt ở hệ thống trong thương thành thần cấp xạ thuật bên trên. Thần cấp xạ thuật là một bản tập hợp súng ngắn, súng trường, cắt bi nẹ, súng tiểu liên, súng máy cùng súng ống trung cực xạ thuật, bao quát súng ống sử dụng, giữ gìn, phá giải, xạ kích toàn bộ nội dung, kỹ năng này cả bộ mua sắm cần tiêu hao túc chủ 1.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nhìn đến đây lúc, Lâm Hoan đã rất muốn hỏi hầu hệ thống để vệ lộ tở cả nhà, 1.000 điểm hệ thống điểm tích lũy chính là 1.000 vạn hoa hạ tệ A, đây không phải cắt thịt của hắn sao. Nhưng là tiếp xuống giới thiệu lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Túc chủ cũng có thể đơn độc mua sắm trong đó một loại súng ống trung cực xạ thuật, tiêu hao 200 điểm hệ thống điểm tích lũy. Lâm Hoan không do dự. Trực tiếp chọn chúng thần cấp súng ngắn xạ thuật. Túc chủ phải chăng xác nhận mua sắm? Xác nhận. Đinh, tiêu hao 200 điểm hệ thống điểm tích lũy, chúc mừng túc chủ mua sắm thành công, phải chăng hiện tại học tập? Học tập. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Hoan trong đầu liền nhiều một đoạn liên quan tới thần cấp súng ngắn xạ thuật ký ức, đồng thời, thân thể của hắn tựa như trải qua vô số lần thực chiến, đánh nhau súng ngắn loại chuyện này có xe nhẹ đường quen cảm giác. Chờ một chút, đánh súng ngắn là cái quỷ gì? Xong chưa? Gặp Lâm Hoan một mực không có động tĩnh, Triệu Thanh Nhã thần sắc khẩn trương quan sát đến chung quanh động tĩnh, nhịn không được hỏi. Tốt. Lâm Hoan còn hoạt động xuống gân cốt, thể xác tinh thần đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tiếp lấy tự tin nói ra, ta sẽ ở một giây đồng hồ bên trong giải quyết hết hai tên người áo đen, còn lại hai cái, chúng ta một người giải quyết một cái. Hiện tại loại thời điểm này người cũng đừng nói đùa ta. Triệu Thanh Nhã có chút bất đắc dĩ, lúc trước hắn rõ ràng nói qua chỉ là tại nước Mỹ sờ qua mấy lần súng. Hiện tại còn nói có thể tại một giây đồng hồ bên trong giải quyết hết hai tên người áo đen, đây không phải nói đùa còn có thể là cái gì. Tin tưởng ta. Lâm Hoan biết bây giờ không phải là giải thích thời điểm, ta đếm tới ba, chúng ta cùng một chỗ nổ súng. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Thanh Nhã cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Hoan. Tốt, ta đối phó bên trái cái kia hai cái, ngươi đối phó bên phải cái kia hai cái. Nhất định muốn cẩn thận. Ừm. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, ngừng thở. Hết sức chăm chú nhìn xem bên phải đi tới đi lui hai cái người áo đen, miệng bên trong nhẹ giọng mấy đạo, 1, 2, 3, nổ súng. Tiếng nói rơi xuống đất, hai người buông lỏng ra giữ tại cùng nhau tay, sau đó đồng thời bóp trong tay cò súng. Phanh phanh. Khoảng cách không đến một giây, tại hai cái người áo đen kịp phản ứng trước đó, Lâm Hoan liên lái hai thương, mỗi một súng nổ đầu. Một bên khác Triệu Thanh Nhã nổ súng sau cũng đánh trúng vào một tên người áo đen đầu. Nhưng là một tên khác người áo đen tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Mặc dù hắn không rõ vì sao trong phòng thí nghiệm lại đột nhiên xuất hiện hai cái cầm súng người xa lạ, nhưng nhiều năm tàn khốc huấn luyện vẫn làm cho hắn theo bản năng làm ra nhấc súng bắn phá động tác. Cộc 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 cộc. Mãnh liệt ngọn lửa từ mini đột kích bên trong phun xạ mà ra, mười mấy phát mắt thường khó phân biệt đạn cơ hồ là dán chặt lấy Triệu Thanh Nhã thân thể gào thét mà qua, mà lúc này, Triệu Thanh Nhã còn chưa kịp làm tốt nhắm chuẩn. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hoan cố nén lần thứ nhất giết người sau cảm giác nôn mửa, cấp tốc quay người đánh ra một súng. Phanh. Ngay tại bưng mini đột kích bắn phá người áo đen trong nháy mắt bị nổ đầu. Người không sao chứ? Treo đầu đầy mồ hôi lạnh Lâm Hoan thân thủ giữ chặt Triệu Thanh Nhã, quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì. Triệu Thanh Nhã lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi cục diện xác thực vô cùng nguy hiểm. Nếu như Lâm Hoan chậm một chút nữa nổ súng đi có lẽ nàng liền bị đối phương mini đột kích bắn phá trúng. Vừa mới giao chiến tiếng để tòa này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong người đều đánh thức. Cái kia sáu tên mặc áo khoác trắng nhân viên kỹ thuật tựa như một đám bị dùng lửa đốt châu chấu, chui lấy bàn, tìm công sự che chắn, sao một cái loạn tự. Ngồi đang theo dõi trong phòng nhìn màn ảnh người áo đen liền lộ ra chấn định hơn, hắn không có ngẩng đầu đi quan sát tình huống bên ngoài, mà là trước tiên cầm lấy mini đột kích nút ở dưới mặt bàn, cho đến lúc này, hắn mới xuyên thấu qua cái bàn gian khe hở hướng mặt ngoài nhìn lại. Chỉ là để hắn quá sợ hãi chính là... Hắn chỉ có thấy được bốn tên ngã xuống trong vũng máu đồng bạn, mà địch nhân tựa như căn bản lại không tồn tại. Phát hiện này để sắc mặt hắn kịch biến, liền liên cầm thương tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Vừa mới Lâm Hoan đang nắm chắc Triệu Thanh Nhã tay về sau, liền lập tức dùng tới ẩn thân thuật, cứ như vậy, coi như vừa rồi động tĩnh đưa tới còn thừa địch nhân chú ý, bọn hắn tạm thời cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Thành công giải quyết hết bốn tên tuần tra người áo đen về sau, liền chỉ còn lại phòng quan sát bên trong người áo đen cái này một cái uy hiếp. Lâm Hoan lôi kéo Triệu Thanh Nhã tay, thận trọng đi tới phòng quan sát cổng, vừa vặn thấy được trốn ở dưới mặt bàn tên kia người áo đen. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tên kia người áo đen căn bản cũng không có phát hiện tới gần của bọn họ. Lâm Hoan giơ súng lên, nhắm chuẩn, sau đó bóp lấy cò súng. Phanh! Súng vang lên qua đi, cuối cùng tên kia người áo đen cũng bị Lâm Hoan một súng nổ đầu. Chương 89, phun a phun thành thói quen. Mạnh, quá mạnh. Thẳng đến lúc này, Triệu Thanh Nhã mới hiểu được Lâm Hoan chỗ cường đại. Hắn đầu tiên là trong một giây liên lái hai thương, đem hai cái người áo đen nổ đầu, tiếp lấy quay người vùng tay đánh ra một súng, lại đem cầm mini đột kích điên cuồng bắn phá người áo đen nổ đầu, cuối cùng lại dùng ẩn thân thuật lẻn vào đến phòng quan sát cổng, một thương xử lý trốn ở dưới đáy bàn người áo đen. Làm như vậy cũng nhanh chóng cường hãn vô song làm việc phương pháp, để nàng cái này trải qua nhiều năm đặc huấn đặc công đều có chút không dám tưởng tượng. Lâm Hoan trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Hệ. Tại giải quyết rơi cái cuối cùng có uy hiếp địch nhân về sau, Lâm Hoan rốt cuộc gáp chế không nổi lần thứ nhất giết người mang đến mặt trái xung kích, nằm dạp trên mặt đất nôn khan. Giết người, nói đến không đơn giản, làm càng không đơn giản, không nói trước có thể thành công hay không, vẹn vẹn làm chuyện này lúc đối mặt áp lực tâm lý liền đầy đủ đè sập một bộ phận lớn người. Mà giống Lâm Hoan dạng này liên sát bốn người, đã ít lại càng ít. Huống chi, đạn nổ đầu hình tượng xung kích cảm giác cực kỳ mãnh liệt. hắn có thể nhịn đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Triệu Thanh Nhã sững sờ, có chút không rõ vì sao Lâm Hoan lại đột nhiên nôn ra một trận, chẳng lẽ hắn là lần đầu tiên giết người. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Chỉ là bây giờ không phải là nghi ngờ thời điểm, nàng nhất định muốn trước tiên an ủi một lần Lâm Hoan. Lâm Hoan, chuyện ngày hôm nay không cách nào tránh khỏi, ngươi đừng có quá lớn áp lực tâm lý. Huệ! Lâm Hoan lại nôn khan một hồi, cuối cùng cố nén buồn nôn nói ra, không có việc gì, ta phun á phun thành thói quen. Huệ! Kỳ thật hắn cũng không có bởi vì giết chết cái này bốn cái người Nhật mà có cái gì gánh nặng trong lòng, loại tình huống này không phải ngươi chết chính là ta sống, đã như vậy, hắn đương nhiên muốn trước ra tay vì mạnh. Chỉ là vừa mới nổ đầu hình tượng thực sự quá huyết tinh, hắn thật là khống chế không nổi muốn nôn mửa a. Triệu Thanh Nhã lại thở dài, biết loại chuyện này chỉ có chính Lâm Hoan mới có thể vượt qua đi, vô luận nàng nói cái gì đều không được bao lớn tác dụng. Nhớ ngày đó nàng lần thứ nhất lúc giết người cũng không tốt gì, nàng trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới ăn cái thứ nhất cơm. Huống chi hiện tại cũng không phải an ủi hắn thời cơ tốt, không nên quên còn có 6 tên áo khoác trắng ở bên ngoài trốn tránh đây. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Nhã liền nói ra, ngươi tại cái này nghỉ ngơi một hồi, ta đi đem còn lại 6 tên địch nhân tìm ra. Lâm Hoan phất phất tay, tiếp tục nôn khan. Chính như Triệu Thanh Nhã phân tích dạng này, cái kia 6 tên áo khoác trắng chỉ là nhân viên kỹ thuật, nàng không sao cả phí sức liền đem 6 người này khống chế. Đầu này dây thừng từ đâu tới? Lúc này Lâm Hoan rốt cục không còn nôn khan, chờ hắn đi ra nhìn thấy bị trói thành một chuỗi 6 tên áo khoác trắng thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong tại sao có thể có dài như vậy dây thừng, chẳng lẽ lại những thứ này người Nhật còn có chơi buộc chặt dụ hoặc đam mê. Chỉ gặp Triệu Thanh Nhã móc móc chiến thuật nuốt vào túi, nói ra, từ nơi này móc ra. Lâm Hoan kinh ngạc mà hỏi, trong túi tiền của ngươi làm sao để đó nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật, giống đỏ dạ ẹ mần đồng dạng. Tùy thân mang dây thừng thật kỳ quái sao. Triệu Thanh Nhã lườm hắn một cái, sau đó nói ra, không muốn tại cái này ba hoa, ngươi tại cái này nhìn xem những người này. Ta đi cứu Triệu thống bọn hắn. Triệu Thanh Nhã vừa đi, Lâm Hoan liền âm mặt đánh giá cái này mấy tên áo khoác trắng. Những người này tuổi tác cao thấp không đều, có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cũng có 40-50 tuổi trung nhân nhân. Giờ phút này, những người này trên mặt đều là một bộ cực độ thất kinh thần sắc. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Lâm Hoan, không biết tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là dạng gì vận mệnh. Hắn mặc dù không hiểu Nhật Bản ngữ, nhưng là trải qua tại nước Mỹ rèn luyện, hắn Anh ngữ cũng không tệ lắm. Ôm thử một lần ý nghĩ. Lâm Hoan liền dùng Anh ngữ hỏi, các ngươi đều là người Nhật. Quả nhiên, một người đeo kính kính tuổi trẻ nam nhân nghe hiểu Lâm Hoan tra hỏi, rất nhanh dùng Anh ngữ hồi đáp, đúng vậy, chúng ta đều là người Nhật. Lâm Hoan đè nén cơn tức trong đầu, hung dữ mà hỏi, các ngươi đối ta đồng bào đã làm những gì? Gã đeo kính hồi đáp, chúng ta chỉ là ở chỗ này nghiên cứu chế tạo một loại tân dược, vì tiết kiệm tài chính, sở dĩ tìm tới mấy cái kẻ lang thang làm lâm sàng thí nghiệm. Vì cái gì không tìm các ngươi người Nhật thí nghiệm thuốc? Lâm Hoan lửa giận trong lòng rốt cục bạo phát ra, hắn nhấc chân liền hướng người nam đeo mắt kính này đạp tới, trực tiếp liền đem đối phương gạt ngã trên mặt đất. Lúc này, tiến đến giải cứu Triệu thống đám người Triệu Thanh Nhã trở về, chỉ thấy mặt nàng sắc mặt ngưng trọng nói ra, bọn hắn hiện tại cũng ở vào trạng thái hôn mê, không có cách nào rời đi cái này. Lâm Hoan nhíu mày, cái này có thể khó làm, cũng không thể từng cái đem bọn hắn cóng đi thôi. Triệu Thanh Nhã lắc đầu, sau đó nhìn về phía cái kia mấy tên người Nhật, dùng Nhật Bản ngữ hỏi. Các ngươi cho bọn hắn ăn cái gì thuốc, giải dược ở đâu? Một cái giữ lại tròm râu dê nam tử trung niên do dự một chút, hồi đáp, chúng ta nghiên chế là một loại trị liệu cảm mạo tân dược, loại thuốc này chứa yên giấc thành phần, bọn hắn ngủ lấy sau mấy tiếng chỉ biết tự nhiên tỉnh lại. Nghe xong câu trả lời của hắn, Triệu Thanh Nhã cười rất trào phúng. Lâm Hoan nghe không hiểu Nhật Bản ngữ, chờ đến nghe xong Triệu Thanh Nhã phiên dịch, hắn giận tím mặt nói, cái này hỗn đản coi chúng ta là ngu ngốc rồi sao? Trị liệu cảm mạo tân dược cần tại loại này địa phương quỷ quái lén lút tiến hành nghiên cứu chế tạo. Kích động chi hạ, Lâm Hoan móc ra súng đến đỉnh lên tròm râu dê trên đầu, tức giận nói ra, nói, các ngươi đến cùng nghiên chế thuốc gì, không nói ta một súng đánh chết ngươi. Tại tử vong uy hiếp xuống, tròm râu dê nam tử mặt lộ vẻ sợ hãi, có thể hắn lại ngậm chặt miệng, không nói. Đúng lúc này, cái kia đạo cần tròng đen quét hình mới có thể tiến nhập cửa hợp kim bị người từ bên ngoài mở ra, tiếp lấy một người mặc màu đen võ sĩ phục nam nhân đi đến. Minh Khang Quân. Là Minh Khang Quân tới, chúng ta được cứu. Dù là bị Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã cầm súng chỉ vào, cái này 6 tên người Nhật như cũ nhịn không được kích động trong lòng thấp giọng hoan hô lên, thật giống như cái này đột nhiên xuất hiện nam tử nhất định có năng lực đem bọn hắn cứu ra ngoài đồng dạng. Lúc này Lâm Hoan sớm đã cầm súng nhắm ngay võ sĩ phục nam tử, đồng thời hắn con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, là ngươi. người tới chính là ngày đó tại vị danh sơn bên trên cùng hắn đua xe Minh Khang. Chỉ gặp Minh Khang mặc màu đen võ sĩ phục, bên hông treo một cái võ sĩ đao, chân mang gốc gỗ, sắc mặt bình tĩnh nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Đêm nay hắn vốn là theo Ma Sinh nhưng cùng một chỗ tại phụ cận trên đường lớn cùng người đua xe, kết quả đột nhiên nhận được phòng thí nghiệm dưới đất báo cảnh, sau đó hắn liền lập tức lái xe chạy tới nơi này. Chờ hắn thận trọng mở ra cửa hợp kim sau lại phát hiện, người xâm nhập chính là ngày đó ban đêm đua xe thắng nổi bản thân Lâm Hoan. Cẩn thận, hắn hẳn là Nhật Bản ám ảnh người, thực lực không kém. Cương giả đều biết tự mang một cỗ mắt thường khó phân biệt khí thế, thân kinh bách chiến Triệu Thanh Nhã rất nhanh liền từ trên người của đối phương cảm nhận được loại khí thế này. Có thể đối mặt đen ngòm súng ngắn lại mặt không đổi sắc nam nhân, nghĩ đến thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chương 90, trung nhẫn trở lên cường giả. Không cần lo lắng, hắn liên súng đều không có. Lâm Hoan nhìn xéo qua đối diện Minh Khang, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ai biết Triệu Thanh Nhã lại lắc đầu nói, không, đối với một số người tới nói, súng cũng không phải là đáng sợ cỡ nào đổ vỡ. Ừm. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, có chút không rõ ý tứ của những lời này. Triệu Thanh Nhã hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Minh Khang, đồng thời thấp giọng nói với Lâm Hoan, nhìn qua the mạ chỉ ra. Ở trong đó có một đoạn neo trốn đạn kịch bản. Ta đi, ngươi nên không phải muốn nói Minh Khang cũng có thể trốn đạn A. Lâm Hoan há hốc miệng, một mặt không dám tin. Triệu Thanh Nhã thầm nói nguyên lai cái này người Nhật kêu Minh Khang, tiếp lấy nàng hồi đáp, hắn có thể hay không trốn đạn ta không biết, nhưng ta hiểu rõ một số người có thể, tỉ như nói. Ảnh tử. Sở dĩ coi như hắn không cầm súng, chúng ta cũng không thể xem nhẹ đối phương. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sắc mặt không còn là nhẹ nhõm tùy ý, mà là trưởng thành ngưng trọng rất nhiều. Tựa như Triệu Thanh Nhã nói như vậy, dù là Minh Khang đối mặt chính là hai cái cầm súng địch nhân, trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc sợ hãi, chỉ nghe hắn đối với chòm râu dê đám người nói ra, các ngươi làm rất tốt, không có cho chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc mất mặt. Minh Khang quân, xin cứu chúng ta ra ngoài. Minh Khang quân, hai cái này chi cái kia heo giết chết bốn tên vĩ đại Nhật Bản quân nhân đế quốc, mời ngươi vì bọn họ báo thù. Minh Khang quân, xin giết bọn hắn. Minh Khang sau khi xuất hiện, cái này sáu tên bị trói thành một chuỗi người Nhật liền giống điên cuồng, tất cả đều kêu gào. Thấy thế, Lâm Hoan thay đổi đầu thường, chỉ vào chòm râu dê nói ra, còn dám kêu gào, tin hay không tiểu ra ta một súng bắn nổ ngươi. Tiếp lấy hắn quay đầu nói với Minh Khang, nhấc tay đầu hàng, bằng không thì ta đem những này người tất cả đều giết. Minh Khang hơi phúng lắc đầu, dùng một ngụm lưu loát tiếng Hoa nói ra, chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc con dân trước đến giờ đều không e ngại hy sinh. Ta sát, muốn hay không nói như thế lợi hại. Lâm Hoan đối với cái này khịt mũi coi thường, cái gì không e ngại hy sinh, tất cả đều là nói nhảm, thật đến thời khắc mấu chốt hai hắn mẹ đều không muốn chết. Chỉ nghe Minh Khang dùng Nhật Bản ngữ nói ra, các ngươi thượng chuyển thí nghiệm số liệu tổng bộ đã thu được, hiện tại là các ngươi vì Đại Nhật Bản đế quốc làm ra hy sinh thời điểm, tại các ngươi sau khi chết. Ta biết hướng tổng bộ đưa ra đề nghị, để các ngươi tiến vào kính quốc thần xã. Nghe được kính quốc thần xã bốn chữ này về sau, ngoại trừ vừa mới bắt đầu trả lời Lâm Hoan vấn đề gã đeo kính bên ngoài, còn lại người Nhật trên mặt đều hiện ra một loại hưng phấn quá độ đỏ bừng. Đương nhiên, Lâm Hoan cũng không rõ ràng những người này tại sao lại hưng phấn, tương phản, hắn đang nghe bốn chữ này hậu tâm bên trong còn có chút nén lớn giận. Cái kia bất quá chỉ là một cái cung phụng tù chiến tranh chỗ, hắn hận không thể một mồi lửa thiêu hủy phá nhà xí. Không được. Triệu Thanh Nhã đã nhận ra không ổn, chỉ là còn chưa chờ nàng có hành động, cái kia sáu tên người Nhật liền tất cả đều cắn xuống răng. Vì Đại Nhật Bản đế quốc. Đại Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc và thuế. Lâm Hoan ngạc nhiên nhìn xem những thứ này cơ hồ rơi vào trạng thái điên của người Nhật, không rõ đến cùng có chuyện gì đáng giá bọn hắn cao hứng, nhưng là sau một khắc, Lâm Hoan trong lòng liền buốc lên hơi lạnh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, cái này sáu tên người Nhật liền tất cả đều miệng phun máu tươi, nghiêng đầu ngã trên mặt đất. Bọn hắn vừa rồi lại là cắn nát miệng bên trong răng độc, tự sát. Biến thái, quả nhiên biến thái, mang theo cùng nhiệt tập thể tự sát loại sự tình này, cũng liền nước Nhật người có thể làm được. Rất tốt, không hổ là ta Đại Nhật Bản đế quốc con dân. Thấy cảnh này về sau, Minh Khang rất là vui mừng, tiếp lấy hắn chuyển nói với Lâm Hoan, hiện tại, đến ta vì bọn họ lúc báo thủ. Sắt, không cần nói đến giống như là chúng ta đem bọn hắn giết đồng dạng tốt ta. Lâm Hoan phi thường tức giận. Cái này Minh Khang sao có thể vô sỉ như vậy đây, những người này rõ ràng là bị hắn bức tử, kết quả lại giống người bị hại đồng dạng ở chỗ này kỳ kỳ vai vai, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Lâm Hoan, cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Đang khi nói chuyện Triệu Thanh Nhã liền nắm chặt thương trong tay, làm xong tùy thời khai hỏa chuẩn bị. Phanh! Súng văng lên, Lâm Hoan trực tiếp khai hỏa. Hắn mới vừa nói câu nói kia chỉ là vì phân tán Minh Khang lực chú ý, tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn, hắn mới sẽ không vào xem nói nhảm, lại bỏ lỡ một kích chế địch cơ hội tốt. Gặp Lâm Hoan khai hỏa, Triệu Thanh Nhã cũng không lo được cái khác, trực tiếp hướng Minh Khang bóp lấy cò súng. Phanh 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 phanh. Không gián đoạn tiếng súng tiếng vọng dưới đất trong phòng thí nghiệm, chấn người lỗ tai đều có chút không rõ. Nhưng là sau một khắc, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã đồng thời sắc mặt đại biến. Minh Khang từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Cùng lúc đó, một cái viên cầu dạng vật thể lăn xuống đến dưới chân của bọn hắn. Không tốt, là bom khói. Triệu Thanh Nhã giữ chặt Lâm Hoan cánh tay, cấp tốc hướng phía sau né tránh. 3. Bom khói tại trước người bọn họ vỡ ra, cuồn cuộn khói đặc đem bọn hắn quanh thân 5 mét phạm vi không gian toàn bộ lấp đầy, bọn hắn trong nháy mắt lâm vào không cách nào thấy vật hắc ám hoàn cảnh. Tình thế đột biến, Lâm Hoan mặc dù kinh hoàng nhưng cũng không thất thố, hắn nắm chặt Triệu Thanh Nhã tay, trực tiếp dùng tới ẩn thân thuật. Đã ngươi để chúng ta lâm vào hắc ám, vậy chúng ta liền triệt để ẩn thân cho ngươi xem. Nhưng là rất nhanh, Lâm Hoan cũng cảm giác được một cỗ lanh ý hướng trước ngực của hắn đánh tới, thời khắc nguy cơ, hắn cao nhanh nhẹn điểm phát huy tác dụng, Lâm Hoan sinh sinh lui về sau một bước, khó khăn lắm tránh khỏi cái kia cổ lanh ý tập kích. Là võ sĩ đao. Một bên Triệu Thanh Nhã dù sao kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền đoán được cái kia cổ lanh ý là vật gì sở tạo thành. Nghe vậy Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, vừa mới hắn cơ hồ là tại đường danh sinh tử đi một vòng, nếu không phải hắn sớm đã nhận ra uy hiếp, đồng thời tự thân tốc độ rất nhanh. Vậy hắn vừa rồi liền đã trở thành Minh Khang vong hồn dưới đao. Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới biết được bản thân đánh giá thấp Minh Khang thực lực. Đã đối phương dùng ra bom khói, tự nhiên là có những biện pháp khác để phán đoán vị trí của bọn hắn, kể từ đó, Lâm Hoan ẩn thân thuật liền có vẻ hơi gân gà. Chỉ là để Lâm Hoan không hiểu là, hắn tại sử dụng ẩn thân thuật sau có thể đạt tới ẩn nấp thân hình hiệu quả, tiếng bước chân biến mất, nhân loại mắt thường không cách nào phát hiện, hồng ngoại, dạ đã cùng dụng cụ khoa học đồng dạng không cách nào phát hiện. Đã như vậy, cái kia Minh Khang là như thế nào phán đoán vị trí của hắn đây này? Là khí chàng. Cao thủ trong lúc chiến đấu có thể thông qua khí chàng để phán đoán đối phương vị trí, như thế xem ra, cái này Minh Khang chí ít cũng là trùng nhận trở lên cường giả. Triệu Thanh Nhã đơn giản mà tỉnh táo phân tích một chút vừa rồi ngắn ngủi giao phong, rất nhanh liền cho ra một cái để nàng có chút tuyệt vọng kết luận. Hiện đại đã biết cường giả đẳng cấp cộng cấp 5, từ thấp đến cao theo thứ tự là D, C, B, A. Mỗi một cấp bậc ở giữa đều tồn tại to lớn thực lực sai biệt. Triệu Thanh Nhã thực lực cấp bậc là cấp C, mà chúng nhịn đối ứng thì là cấp B cường giả. Lâm Hoan thực lực Triệu Thanh Nhã không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến cũng chỉ là cấp C mà thôi. Hai cái cấp C đối đầu một tên cấp B cường giả, cơ hồ không có phần thắng chút nào. Chẳng lẽ, bọn hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Chương 91, hồi ức giết, mạnh lên ý nghĩa. Minh Khang khặc khặc cười một tiếng, thanh âm phiêu hốt nói ra. Chỉ là hai cái cấp C tay mơ, cũng dám cùng ta Đại Nhật Bản đế quốc đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Con em ngươi tay mơ. Lâm Hoan khó thở, hướng về phía vừa rồi Minh Khang nói chuyện phương vị liên bắn mấy phát. Khắc khắc. Cái kia mấy quả đạn liên Minh Khang góc áo đều không có đụng phải, chỉ nghe hắn tiếp tục cười ta nói, ngu xuẩn, ngươi là đánh không đến ta. Thanh Nhã, chúng ta lao ra đi, tại trong khói dày đặc cái gì đều không nhìn thấy, quá bị động. Nghe ra, lúc này Lâm Hoan trưởng thành có chút lo lắng. Triệu Thanh Nhã gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là trước tiên xông ra cái này đoàn mê vụ, sau đó cùng Minh Khang chính diện chiến đấu, đây là trước mắt bọn hắn duy nhất có thể lấy thủ thắng phương pháp. Đi! Tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan lôi kéo Triệu Thanh Nhã tay liền hướng phải hậu phương chạy tới. Vừa rồi Minh Khang là từ bên trái đằng trước phát khởi công kích, bọn hắn hướng tương phản phương hướng chạy, không bị phát hiện xác suất biết lớn hơn một chút. Chỉ là Lâm Hoan mới vừa vặn chạy ra hai bước, trong lòng báo động tỏa ra, hắn vội vàng dừng bước lại. Đồng thời đẩy về sau một lần Triệu Thanh Nhã. Bá. Một đạo hàn quang hiện lên, Lâm Hoan chỉ cảm thấy cánh tay trái đau xót, tiếp lấy liền có một cô nóng rực máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống đến trên mặt đất. Người thụ thương. Triệu Thanh Nhã mặc dù không cách nào nhìn thấy tình huống vừa rồi, nhưng nàng lại cảm giác được vừa rồi Lâm Hoan thân thể đột nhiên căng thẳng một lần, đây là người tại thụ thương trước mắt ý thức phản ứng. Lâm Hoan chịu đựng đau nói ra, ừm, bị xé một đao, chảy chút máu. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn cảm giác biệt khuất nhất một lần, rõ ràng địch nhân đang ở trước mắt, hắn lại không cách nào đem nó tìm ra ra sức đánh một trận, ngược lại như cái có thể bị người tùy ý nào nặn bò sát bị tùy ý trêu đùa. Loại cảm giác này rất nén giận, thật sự là quá ít nén giận. A, tốc độ phản ứng không chậm a. Minh Khang thanh âm vẫn như cũ phiêu hốt, nhưng là ngươi chiến đấu kỹ xảo thật rất rất rưởi, ta nhìn ngươi đua xe thời điểm rất phách lối nha, hiện tại phách lối nữa nhìn xem a. Ta phách lối mẹ ngươi. Lâm Hoan cắn răng mắng lên, tên vương bắt đàn này, dám làm bị thương ta, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Hừ, đến loại thời điểm này còn dám phách lối. Minh Khang tựa như có thể thấy rõ ràng Lâm Hoan ở nơi nào, bá, lại là chém tới một đao, trực tiếp đem Lâm Hoan một cái khác cái cánh tay xé cái máu me đầm địa. Lâm Hoan, tranh thủ thời gian băng bó một chút, dạng này đổ máu xuống dưới ngươi sẽ không toàn mạng. Triệu Thanh Nhã hốt hoảng từ chiến thuật phục bên trong xuất ra một quyển băng vải, lục lọi đưa tới Lâm Hoan trên tay. Lâm Hoan lắc đầu nói ra, hắn sẽ không cho ta băng bó cơ hội. Nếu như hắn bảo trì chuyên chú, còn có thể miễn cưỡng tránh thoát Minh Khang một kích chí mạng, chỉ khi nào hắn dừng lại tại nguyên chỗ băng bó vết thương, có lẽ tiếp theo đao chỉ biết chạm tại trên cổ của hắn. Lâm Hoan, nữ nhân này giống như rất quan tâm ngươi a. Minh Khang cười ta nói, nếu là ta đem y phục của nàng tất cả đều xé nát, sau đó ở ngay trước mặt ngươi đem nàng chơi rồi, ngươi hẳn là sẽ rất tức giận a. Nói đến đây, Minh Khang ánh mắt sáng lên, tiếp lấy liếm môi một cái nói ra, rất tốt, ta cảm thấy cái chủ ý này thật phi thường có sức hấp dẫn, xem ra ta muốn cải biến kế hoạch. Vốn là hắn là muốn trực tiếp ngược sát rơi Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã, nhưng bây giờ hắn lại đổi chủ ý, đã đối phương không chịu được như thế một kích, vậy hắn liền lại tìm điểm việc vui tốt. Nghe nói như thế, Lâm Hoan khỏe mắt. Hắn quyết không cho phép bản thân nữ thần nhận ô nhục, cái này người Nhật cũng dám loại suy nghĩ này, quả thực là không thể tha thứ. Thanh Nhã, một hồi ta sẽ đi kiềm chế lại Minh Khang, ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Không muốn do dự, đây là ngươi duy nhất có thể lấy chạy đi cơ hội. Lâm Hoan thanh âm kiên quyết nói. Đồ ngốc, ta làm sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Cho tới bây giờ, Triệu Thanh Nhã cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm nàng đối với Lâm Hoan tình cảm, đã chạy đi hy vọng xa vời. Cái kia nàng còn không bằng cùng Lâm Hoan chết cùng một chỗ. Lâm Hoan trong lòng ấm áp, tiếp lấy làm bộ không thèm để ý giống như nói ra, ta thế nhưng là rất lợi hại, ta chỉ là không muốn để cho ngươi ở lại cái này kéo ta chân sau thôi. Còn nói ngốc vậy. Triệu Thanh Nhã cái mũi chua chua, hốc mắt thường đỏ nói ra, mặc kệ một hồi chuyện gì phát sinh, ta đều muốn đi cùng với ngươi, ngươi không vứt được ta. Khắc khắc, thật một đôi số khổ huyên ương. Nghe được Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã nói những thứ này lời tâm tình. Minh Khang càng thêm kiên định muốn ngay trước mặt Lâm Hoan lăng nhục Triệu Thanh Nhã suy nghĩ. Hiện tại, Minh Khang liền tìm đúng Lâm Hoan vị trí, hai tay nắm chắc võ sĩ đao, hung hăng hướng chém xuống đi. Bá. Một đao kia giống như lưu tinh truy lạc, nghiêng nghiêng hướng Lâm Hoan ngực vạch tới. Ở đây thời khắc nguy cơ, Triệu Thanh Nhã đột nhiên lách mình đứng ở Lâm Hoan trước mặt, sau một khắc Minh Khang võ sĩ đao liền từ trước ngực của nàng hung hăng xẹt qua. Máu tươi bắn tung tóe. Triệu Thanh Nhã thân thể một trận lay động. Nhưng nàng như cũ dáng chống đỡ lấy xoay người, hư nhược nói với Lâm Hoan, Lâm Hoan, ta thích ngươi, ngươi nhất định muốn. Hảo hảo, sống sót. Nói xong câu đó về sau, Triệu Thanh Nhã chậm rãi ngã xuống. Thanh Nhã. Lâm Hoan ôm chặt lấy Triệu Thanh Nhã, ngửa mặt lên trời thét dài. Vì cái gì ngươi muốn thay ta ngăn lại một đao kia? Vì cái gì bản thân sẽ như vậy yếu, dĩ nhiên thích nữ nhân đều không bảo vệ được. Thiên sinh, cái này có ngươi chuyển phát nhanh. Phiền phức ký nhận một lần. Có người hay không nói qua ngươi nói nhảm rất nhiều a. Ta đang bị người truy sát, cần tại ngươi nơi này trốn mấy ngày, trong đoạn thời gian này ngươi hết thảy đều muốn nghe ta, chờ ta an toàn về sau, ta tự nhiên sẽ đem giải dược cho ngươi. Ta gọi Triệu Thanh Nhã. Ha ha, nếu như vẹn vẹn vì che giấu quan hệ của ta và ngươi, cần phải sờ cái mông ta. Mà lại, ngươi còn mò được bị ổi như vậy. Lâm Hoan, ta thích ngươi, ngươi nhất định muốn. Hảo hảo. Sống sót. Lúc này, cùng với Triệu Thanh Nhã lúc ký ức tựa như mãnh liệt như thủy triều hướng Lâm Hoan đánh tới. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành hồi ức giết thành tựu, ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1.500 điểm hệ thống điểm tích lũy, 1 điểm thành tựu điểm số. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành mạnh lên ý nghĩa thành tựu, ban thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, 1 điểm thành tựu điểm số. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đặc công đẳng cấp là cấp 2. Ban thưởng lực lượng điểm 10 điểm, thể lực điểm 10 điểm, nhanh nhẹn điểm 10 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống thương thành thăng cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành tựu vật phẩm thương thành mở ra. Đinh, khẩn cấp nhắc nhở, bởi vì nhiệm vụ nhân vật mấu chốt Triệu Thanh Nhã sinh mệnh ngay tại dần dần trôi qua, xin hỏi túc chủ phải chăng lập tức sử dụng thành tựu vật phẩm trong thương thành thời gian đảo lưu đạo cụ. Thời gian đảo lưu, mua sắm đạo này cố cần tiêu hao một thành tựu điểm số. Sử dụng sau thời gian mỗi đảo lưu 1 giây đồng hồ đem tiêu hao túc chủ 100 điểm hệ thống điểm tích lũy. Đinh, lần nữa nhắc nhở túc chủ, phải chăng lập tức sử dụng. Thời gian đảo lưu. Vốn là đang chìm ngâm ở trong bi thống Lâm Hoan đang nghe 4 chữ này thời điểm đột nhiên thân thể chấn động, tiếp lấy giận dữ hét, sử dụng. Thanh Nhã, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Chương 92, Lưu Manh, lại chiếm ta tiện nghi. Đinh, tiêu hao một thành tựu điểm số, thời gian đảo lưu mở ra thành công, túc chủ có thể tùy thời lựa chọn ngừng. Cảnh cáo, hệ thống điểm tích lũy tiêu hao bên trong. Còn thừa điểm tích lũy 8.360 điểm. 8.260 điểm. 8.160 điểm. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở về sau, Lâm Hoan cũng không cảm thấy đau lòng, hệ thống điểm tích lũy tính là gì, chỉ cần có thể cứu trở về Triệu Thanh Nhã, coi như tất cả đều tiêu hao hết hắn cũng không biết nhíu một cái lông mày. Thần sắc hắn phấn chấn, dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem ngược lại trong ngực hắn Triệu Thanh Nhã, sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Tựa như thu hình lại chiếu lại, tại một cô vô hình lực lượng tác dụng dưới, Triệu Thanh Nhã từ trong ngực của hắn tránh thoát, thân thể đứng thẳng về sau xoay người qua, Minh Khang võ sĩ đao đảo ngược lại rút đi về, bắn ra máu tươi cũng trở về đến Triệu Thanh Nhã trong thân thể. Một màn này để Lâm Hoan kinh hỉ vạn phần, hắn cuối cùng đem Triệu Thanh Nhã cứu về rồi. Thời gian đảo lưu, đơn giản nghịch thiên. Nhưng là để Lâm Hoan cảm thấy nghi ngờ là, chính hắn cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ thời gian đảo lưu đối với hắn không có tác dụng. Chỉ là bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, Lâm Hoan cấp tốc thay đổi một cái mới băng đạn, sau đó giơ thương liếc về phía vừa mới Minh Khang xuất đao chỗ. Sau khi làm xong những việc này, hắn hô, ngừng. Hệ thống quản gia nhắc nhở nói, thời gian đảo lưu ngừng, lần này sử dụng cộng tiêu hao 1.200 điểm tích lũy, còn thừa hệ thống điểm tích lũy 7.260 điểm. Phanh 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 phanh. Lâm Hoan liên lái 5 phát súng. Triệu Thanh Nhã mở mịt quay đầu, nhìn về phía tiếng súng truyền đến vị trí. Ngắn ngủi thất thần qua đi nàng mới nghĩ đến đây cũng là Lâm Hoan nổ súng. Nàng không rõ, vì sao vừa mới nàng còn lôi kéo Lâm Hoan tay, làm sao sau một khắc, trong tay của nàng liền không có vật gì. Lâm Hoan lại là cái gì thời điểm đi tới vị trí kia? Hắn tại sao lại liên lái 5 phát súng, chẳng lẽ hắn có lòng tin đánh trúng Minh Khang? Liên tiếp dấu chấm hỏi xuất hiện ở Triệu Thanh Nhã trong đầu. Len keng. Lần này không phải súng vang lên thanh âm, mà là kim loại vật lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Ngươi là thế nào phán đoán đến hành tung của ta, trên người ngươi khí tức rõ ràng chỉ là cấp C, không có khả năng có khí chàng cảm ứng năng lực. Không đúng, hiện tại khí tức của ngươi mạnh lên, cái này sao có thể? Minh Khang che ngực trúng đạn bộ vị, chấn kinh, không hiểu, khó có thể tin, sợ hãi, đủ loại biểu lộ phức tạp xếp cùng một chỗ, để hắn nguyên bản không có chút nào đặc sắc mặt trưởng thành gần như vặn mẹo. Hắn vừa mới rõ ràng đã phán đoán đến Lâm Hoan vị trí. Thế nhưng là ngay tại hắn tức vung đao chém xuống thời điểm, Lâm Hoan vị trí lại đột nhiên phát sinh thuấn di. Chuẩn. Của tôi không sai, tại trong cảm nhận của hắn, vừa mới Lâm Hoan tựa như là thuấn di đồng dạng từ một cái điểm trực tiếp nhảy tới một cái điểm khác, mặc dù khoảng cách này trên lệch không xa, nhưng lại để hắn tại xuất đao thường có một chút do dự. Lâm Hoan nổ súng bắn bên trong lồng ngực của hắn một chuyện càng làm cho Minh Khang cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Nhưng là so với những thứ này, Lâm Hoan đột nhiên mạnh lên khí tức mới là Minh Khang nhất không thể nào hiểu được chỗ. Một người tại sao có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đột phá, chẳng lẽ loại kia có thể trong chiến đấu mạnh lên thiên tài thật tồn tại? Vì cái gì Lâm Hoan có thể sớm dự báo chính mình sở tại vị trí? Vì cái gì Lâm Hoan có thể mặc qua nồng đậm sương mù đánh trúng lồng ngực của mình? Vì cái gì hắn có thể đột nhiên mạnh lên? Đây đều là vì cái gì? Phán đoán đến hành tung của ngươi rất khó sao? Lâm Hoan khịt mũi coi thường nói ra. Bởi vì ngươi chiến đấu kỹ xảo cùng ngươi kỹ thuật lái xe đồng dạng nát ta, ta có thể tại đua xe bên trên thắng nổi ngươi, liền có thể trong chiến đấu đánh bại ngươi, ngươi, mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay ta. Ngươi. Minh Khang nói ra một cái ngươi chữ về sau, liền không có thanh âm. A, không phải bị tức chết ta. Lâm Hoan có chút kỳ quái, tiếp lấy trêu chọc nói. Chúng ta đi ra xem một chút. Triệu Thanh Nhã trong thanh âm lộ ra không đè nén được hưng phấn, Lâm Hoan vậy mà thật đánh tới Minh Khang. Bọn hắn thắng. Bọn hắn có thể sống sót. Nhưng bây giờ không phải buông lỏng thời điểm, nàng kéo Lâm Hoan chậm tay chậm rời đến đoàn kia đồng vụ bên ngoài, sau đó liền thấy được nằm ngang ở trên mặt đất Minh Khang. Bộ ngực trúng đạn, máu chảy đầy đất, hai mắt trợn tròn nhìn về phía trần nhà, nhìn tựa như chết không nhắm mắt. Đã chết hẳn. Lâm Hoan qua kiểm tra một chút, xác định Minh Khang đã chết. Hô, vậy là tốt rồi. Triệu Thanh Nhã lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi tình hình thật sự là quá kinh hiểm. Nếu không phải Lâm Hoan đột nhiên thần kỳ một kích, hiện tại nằm dưới đất có lẽ chính là hai người bọn họ. Thanh Nhã. Lâm Hoan nhẹ nhàng kêu một tiếng. Triệu Thanh Nhã không rõ Lâm Hoan gọi mình làm cái gì, liền nói câu ửng. Ta nói qua ta biết bảo vệ ngươi. Nói xong câu đó, Lâm Hoan một cái liền đem Triệu Thanh Nhã ôm vào trong ngực, tiếp lấy hắn cúi đầu hôn lên Triệu Thanh Nhã môi đỏ. Nô. Đột nhiên bị Lâm Hoan cưỡng hôn, Triệu Thanh Nhã trong lòng tựa như hiệu con sông loạn, tim đập trong nháy mắt gia tốc. Không muốn. Một đoạn thời gian dài kiểu pháp ẩm ướt hôn qua về sau, Triệu Thanh Nhã có chút thở không nổi đem Lâm Hoan đẩy ra, sau đó sắc mặt đỏ bừng nói ra, lưu manh, lại chiếm ta tiện nghi. Lâm Hoan có chút vẫn chưa thỏa mãn vô mạnh vào mồm, nhỏ giọng thầm thì nói, vừa mới ngươi còn nói thích ta đây, hiện tại còn nói ta là lưu manh, lòng của nữ nhân quả nhiên là kim dưới đáy biển. Cái gì? Triệu Thanh Nhã xác thực không nghe rõ ràng hắn vừa nói lời. Không có gì. Lâm Hoan một trận cười khổ, hắn lúc này mới nhớ tới, ta thích ngươi những lời này là Triệu Thanh Nhã thay hắn ngăn lại một đao kia về sau mới nói ra tới, đã hắn dùng thời gian đảo lưu, cái kia Triệu Thanh Nhã tự nhiên là không có cơ hội nói ra câu nói này. Triệu Thanh Nhã thẹn thùng minh bạch Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó nói ra, ta trước tiên thay ngươi băng bó một chút vết thương đi. Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới nhớ tới hai cánh tay của mình bên trên đều có một đạo hơn 10cm dài vết thương không tính sâu, nhưng chảy không ít máu. Nhìn xem Triệu Thanh Nhã cầm băng vải giúp mình băng bó vết thương dáng vẻ, Lâm Hoan trong lòng chính là ấm áp, nữ nhân như vậy rất thích hợp lấy về nhà làm lão bà. Đem băng vải cột thành một cái nơ con bướm về sau, Triệu Thanh Nhã cười nói, chúng ta trước tiên mang Triệu Thống bọn hắn rời đi cái này, miễn cho một hồi lại có địch nhân tới. Tốt ta. Lâm Hoan cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm, mà lại chung quanh nằm nhiều như vậy người Nhật thi thể, cũng xác thực rất mất không khí. Chẳng qua là khi hắn trong lúc vô tình đảo qua cái kia 6 tên cắn nát răng độc tự sát người Nhật lúc, Lâm Hoan đột nhiên kinh dị nói, người nam đeo mắt kính này không thích hợp. Lâm Hoan nhớ kỹ gã đeo kính tự sát lúc phải tay là nắm chặt nắm tay dạng, làm sao bây giờ lại tự nhiên mở ra. Uy, ngươi có phải hay không đang giả chết? Lâm Hoan đi qua đá gã đeo kính một ước, hỏi. Gã đeo kính vẫn như cũ thẳng tắp nằm trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Hoan ngồi xổm người xuống, tại gã đeo kính trên mũi thả một hồi, tiếp lấy đưa tay liền đánh hắn một bàn tay, nóa, may mắn ta quan sát nhập vi, bằng không thật đúng là bị ngươi cho lừa gạt. Thấy thế Triệu Thanh Nhã cũng đi tới, làm nàng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt gã đeo kính mở mắt ra từ dưới đất ngồi dậy đến về sau, trên mặt của nàng hiện ra một vòng thần sắc kích động. Ba Triệu Thanh Nhã thân thủ nắm gã đeo kính cái cằm, tiếp lấy hướng miệng của hắn bên trong nhét vào cùng nhau vải mềm. Sau khi làm xong nàng mới nói với Lâm Hoan, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nói xong, Triệu Thanh Nhã vậy mà chủ động tại Lâm Hoan trên gương mặt hôn một cái. Chương 93, thu hoạch lớn. Vốn là Triệu Thanh Nhã còn lo lắng không có để lại một người sống, sẽ đối với tìm kiếm người Nhật tại cái này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong nghiên cứu chế tạo dược vật mục đích tạo thành trở ngại. Kết quả Lâm Hoan lại mắt sắc phát hiện gã đeo kính không chết. Điều này làm cho nàng sao có thể không kích động. A, ha ha. Mặc dù Triệu Thanh Nhã chỉ là chuồn chuồn lướt nước tại Lâm Hoan trên mặt hôn một cái, có thể lần này cử động hay là để Lâm Hoan lâm vào cười ngây ngô bên trong. Được rồi, đừng ngốc cười. Triệu Thanh Nhã có chút bất đắc dĩ lườm hắn một cái, sau đó liền hướng giam giữ Triệu Thống đám người gian phòng đi đến. Cũng may cửa hợp kim chỉ có tại lúc đi vào mới cần trong đen quét hình, sở dĩ Lâm Hoan mang theo giải mã phạ xuất khí. Một người liền đem Triệu Thống cùng với hắn mất tích lang thang người khiêng đến lối vào, mà Triệu Thanh Nhã liền phụ trách ở bên trong lái cửa hợp kim. Đợi đến hơn 20 phút sau, nhân viên rốt cục toàn bộ chuyển di hoàn tất, lúc này Lâm Hoan mới đưa bị trói chặt tay chân gã đeo kính mang ra ngoài. May mắn Lâm Hoan vừa mới tăng lên đặc công đẳng cấp, đồng thời lần nữa thu được lực, thể, mẫn ba loại thuộc tính gia tăng, bằng không hắn khẳng định không có khả năng tại hơn 20 phút bên trong liền đem mười mấy người này con phòng thí nghiệm dưới đất. Tại lối vào, Triệu Thanh Nhã cho tổng bộ phát đi một đầu tin tức, vẹn vẹn qua mười mấy phút, liền có 4 chiếc máy bay trực thăng đi tới tòa này vứt bỏ nhà kho trên không. Đây đều là người nào? Nhìn xem từ trên trực thăng đi xuống mấy nghiêm chỉnh huấn luyện người áo đen, Lâm Hoan rất là hiếu kỳ mà hỏi. Bọn hắn đều là cự long chi ảnh tại Giang Nam thị nhân viên hậu cần. Triệu Thanh Nhã chỉ là đơn giản giới thiệu xuống, cũng không nhiều lời. Rất nhanh, Triệu Thống cùng gã đeo kính đám người liền bị cái này 4 chiếc máy bay trực thăng mang đi. Ta đưa ngươi trở về. Đưa mắt nhìn 4 chiếc máy bay trực thăng bay khỏi nơi đây về sau, Triệu Thanh Nhã liền cùng Lâm Hoan đi trở về chiếc kiêm màu lam buồn vụ S-90L bên cạnh. Ngươi không đi theo. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan chỉ sắp bay ra tầm mắt máy bay trực thăng. Trước tiên đưa ngươi trở về đi. Hiện tại đại cục đã định, Triệu Thanh Nhã đã không thể nào gấp. Hai người lên xe, nửa giờ sau, S-90L liền đứng tại Huệ Đông Quốc tế bãi đậu xe dưới đất bên trong. Lâm Hoan bày ra một bộ người vật vô hại khuôn mặt tươi cười nói với Triệu Thanh Nhã, đi nhà ta ngồi một hồi a. Mặc dù Triệu Thanh Nhã cũng nghĩ đi lên lại cùng Lâm Hoan chờ lâu một hồi, có thể nàng vẫn lắc đầu nói, ta còn muốn trở về theo vào đêm nay sự tình mới nhất tiến triển, thì không đi được. Ngươi cũng mệt mỏi, về nhà sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đối với đặc công tới nói, nhiệm vụ vĩnh viễn là vị thứ nhất. Nói chuyện yêu đương sự tình. Trước tiên phóng ra phong tứ. Nhìn xem lái xe rời đi Triệu Thanh Nhã, Lâm Hoan thở dài một tiếng, ai, tịch mịch đêm dài, vô tâm giấc ngủ a. Sau đó liền đi thang máy về tới nhà trọ của mình bên trong. Lâm Hoan mới vừa vào cửa, liền nghe đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, hiệp trợ Triệu Thanh Nhã phá giải mất tích án nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 260 điểm kinh nghiệm, tháng 10 năm 50 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan vội vàng mở ra hệ thống, nhìn một chút cá nhân thuộc tính hiện diện. Túc chủ, Lâm Hoan. Đẳng cấp, cấp 2, trung cấp đặc công. Kinh nghiệm, 1759-5000. Lực lượng điểm, 31. Thể lực điểm, 30. Nhanh nhẹn điểm, 32. Hệ thống điểm tích lũy, 83-10 điểm. Thành tựu điểm số, 10 điểm. Kỹ năng, sơ cấp thần thân thuật, thần cấp cận chiến thuật, thượng bộ, thần cấp ô tô kỹ xảo lái. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh, long đầu nhắc nhở. Xem hết cá nhân thuộc tính về sau, Lâm Hoan hung hăng năm 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 đấm, con em ngươi, tiểu gia ta rốt cục thăng cấp. Lúc trước hắn bị hệ thống dừng đẳng cấp dừng không muốn không muốn, hiện tại một khi đột phá, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Mà lại hắn hệ thống điểm tích lũy càng là đạt đến hơn 8.000 chọn dựa theo một điểm hệ thống điểm tích lũy hối đoái 1 vạn nhuyễn mội tệ để tính, hắn cách thức vạn phú ông cũng chỉ thiếu kém một đoạn ngắn khoảng cách. Gian xuống trong lòng kích động, Lâm Hoan tiếp tục xem xét, hắn muốn biết đêm nay hoàn thành 2 cái thành tựu đều là cái gì. Hồi ức giết thành tựu, tiềm lực của con người là vô tận, túc chủ cần cái nào đó đột phát sự kiện kích thích, dùng cái này để kích thích trong cơ thể tiềm năng, từ đó phát huy ra so với bình thường còn cường đại hơn lực lượng. Chú thích, đặt thành tựu này sau có thể thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1.500 điểm hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Đồng thời, về sau mỗi khi túc chủ đắm chìm trong đối với trước kia hồi ức lúc, túc chủ tức là buộc phát ra so với bình thường cường đại 50% sức chiến đấu. Ta sát, có hay không như thế lợi hại? Xem hết hồi ức giết thành tựu sau khi giới thiệu, Lâm Hoan trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn. Nhớ kỹ trước kia hắn xem ạ nìm thời điểm, thấy qua thật nhiều nhân vật chính bị ngược đến không được, sau đó bắt đầu hồi ức qua, cuối cùng buộc phát ra cường đại sức chiến đấu, miểu sát địch quân đại bột kịch bản. Đối với ạ nìm nhân vật chính năng lực như vậy, Lâm Hoan hay là vô cùng hâm mộ. Có năng lực này đơn giản chính là đánh không chết tiểu cường A, kết quả không nghĩ tới, một ngày kia hắn vậy mà cũng có được năng lực như vậy. Về sau cùng người đánh nhau liền đơn giản, gặp được đánh không lại kẻ khó chơi, hắn liền mở ra hồi ức hình thức, sau đó buộc phát ra 150% sức chiến đấu, trực tiếp đem đối phương oanh sắt đến cạn bã. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lại bắt đầu chảy nước miếng. Khu khu, tiếp tục xem kế tiếp. Lâm Hoan lau nước miếng, sau đó ấn mở mạnh lên ý nghĩa thành tựu nhìn lại. Mạnh lên ý nghĩa thành tựu, mạnh lên là vì cái gì? Quyền, tiền, hay là sắc? Đều không phải là... Mạnh lên là vì thủ hộ trong lòng để ý người, đây mới là mạnh lên chân chính ý nghĩa. Chú thích, đặt thành tựu này sau có thể thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Hô, nguyên lai đây mới là mạnh lên chân chính ý nghĩa sao? Ta hiểu được. Lâm Hoan cầm nắm đấm, đối với cái này thành tựu giới thiệu cảm thấy tán đồng. Lúc ấy hắn nhìn thấy Triệu Thanh Nhã tức chết đi thời điểm, xác thực phi thường thống hận bản thân mềm yếu, hắn thống hận bản thân không đủ cường đại. Đến mức ngay cả mình thích nữ nhân đều không cách nào bảo hộ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới đạt thành mạnh lên ý nghĩa thành tựu, từ đó mở ra tiếp tục thăng cấp công xiềng, để cho mình thành công tăng lên tới cấp 2 đặc công. Đúng rồi, hệ thống thương thành thăng cấp. Lâm Hoan đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở nói hệ thống thương thành thăng cấp một chuyện, hiện tại hắn liền ấn mở hệ thống thương thành nhìn lại. Trung cấp đại lực hoàn, tiêu hao tháng 1 năm 50 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau gia tăng tốc chủ 20 điểm lực lượng điểm. Kéo dài thời gian 1 giờ, không cách nào điệp ra sử dụng. Trung cấp sức chịu đựng hoàn, tiêu hao tháng 1 năm 50 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau gia tăng túc chủ 21 ít thể lực điểm, kéo dài thời gian 1 giờ, không cách nào điệp ra sử dụng. Trung cấp cấp tốc hoàn, tiêu hao tháng 1 năm 50 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau gia tăng túc chủ 20 điểm nhanh nhẹn điểm, kéo dài thời gian 1 giờ, không cách nào điệp ra sử dụng. Trung cấp thấu thị nhãn, tiêu hao 300 điểm hệ thống điểm tích lũy. Sử dụng sau túc chủ có thể có được năng lực nhìn xuyên tường, tối cao xuyên thấu qua tính vì 2 mét, không nhìn bất luận cái gì chất liệu, kéo dài thời gian 2 phút. Trung cấp xuyên tường thuật, tiêu hao 300 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau túc chủ có thể có được xuyên tường năng lực, tối cao xuyên thấu tính vì 2 mét, không nhìn bất luận cái gì chất liệu, chỉ có thể sử dụng một lần. Thần cấp cận chiến thuật phần dưới, tiêu hao 800 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau túc chủ đem học được thần cấp cận chiến thuật phần dưới. Trung cấp ẩn thân thuật. Tiêu hao 500 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau ẩn thân thuật hiệu quả đạt được như sau tăng lên, trong một ngày tính tổng cộng thời gian sử dụng gia tăng đến 3 giờ, ở vào ẩn thân trạng thái lúc tốc độ tiến lên hạn mức cao nhất gia tăng đến 10m mỗi giây. Thần cấp dương cầm thuật, thần cấp thư pháp, thần cấp kỹ thuật bóng, thần cấp pha rượu thuật. Phát tài phát tài. Nhìn đến đây, Lâm Hoan trong lòng liền không nhịn được hưng phấn lên. Hệ thống thương thành thăng cấp về sau, ẩn thân thuật, thấu thị nhãn, xuyên tường thuật năng lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, đồng thời thần cấp cận chiến thuật phần dưới cũng có thể tiến hành mua sắm học tập, những thứ này đều có thể mang đến cho hắn lớn vô cùng thực lực tăng lên. Sau đó, liền nên nhìn xem thành tựu vật phẩm trong thương thành đều có đồ vật gì. Chương 94, thời không gian chi thuật. Ấn mở thành tựu vật phẩm thương thành, ba loại hiện ra tử quang vật phẩm xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt. Thời gian đảo lưu bao con động, thời gian đình chỉ bao con động, không gian di động bao con động. Ba loại vật phẩm, ba cái để cho người ta sau khi thấy chỉ biết nhịn không được hô to ngọa tào danh tự. Sau khi xem xong Lâm Hoan chấn kinh hồi lâu, một lúc sau mới đụng tới năm chữ, ngọa tào, nghịch tiên. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết thời không gian chi thuật sao? Có cái này ba loại đạo cụ, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan vội vàng kiểm tra một hồi ba loại đạo cụ kỹ càng giới thiệu. Thời gian đảo lưu bao con động, mua sắm lúc cần tiêu hao một thành tựu điểm, mở ra bao con động về sau, thời gian mỗi đảo lưu một giây đồng hồ, tiêu hao hệ thống điểm tích lũy 100 điểm. Chú thích, thời gian đảo lưu hiệu quả đối với túc chủ không ảnh hưởng. Thời gian đình chỉ bao con động, mua sắm lúc cần tiêu hao một thành tựu điểm, mở ra bao con động về sau, thời gian mỗi đứng im một giây, tiêu hao hệ thống điểm tích lũy 100 điểm. Chú thích, thời gian đình chỉ hiệu quả đối với túc chủ không ảnh hưởng. Không gian di động bao con động, mua sắm lúc cần tiêu hao một thành tựu điểm, mở ra bao con nhộng về sau, túc chủ có thể lựa chọn di động phương hướng cùng khoảng cách, hệ thống điểm tích lũy tiêu hao chỉ số cùng di động khoảng cách thành có quan hệ trực tiếp, 1 mét chính tuyến khoảng cách tiêu hao hệ thống điểm tích lũy 100 điểm. Xem hết sau khi giới thiệu, Lâm Hoan thật lâu im lặng. Hiện tại hắn mới hiểu được lúc trước bắt đầu dùng thời gian đảo lưu lúc, vì sao chính hắn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại Lâm Hoan vốn cho rằng hơn 8.000 điểm hệ thống điểm tích lũy đã rất nhiều. Nhưng nhìn xong cái này ba loại nghịch thiên đạo cụ sau mới phát hiện, hắn điểm ấy điểm tích lũy đơn giản ít đến thương cảm, thời gian đảo lưu hoặc thời gian đình chỉ mười mấy phút liền tiêu hao sạch sẽ. Thiếu niên ném cần cố gắng a. Thở dài một hơi về sau, Lâm Hoan tắt đi thành tựu vật phẩm thương thành hiện diện, tiếp lấy một lần nữa điểm tiến vào hệ thống thương thành. Sơ cấp ẩn thân thuật là Lâm Hoan có cái thứ nhất kỹ năng, đã hiện tại ra trung cấp bản, vậy hắn nhất định muốn trước tiên học tập lại nói. Tốn hao 500 điểm hệ thống điểm tích lũy, mua xuống trung cấp ẩn thân thuật, lựa chọn lập tức học tập về sau, Lâm Hoan lại chọn chúng thần cấp cận chiến thuật phần dưới nhìn lại. Ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi. Chiêu thức, kỹ pháp chỉ là biểu tượng, khí mới là trọng yếu nhất bên trong, có khí mới có thể liệu địch tiên cơ, có khí liền có thể tay không mảnh vàng vụn thạch. Mỗi người đều có bẩm sinh nội khí, tuy có mạnh yếu chi kém, nhưng đều có thể thông qua ngày mốt rèn luyện cùng bồi dưỡng lớn mạnh bản thân nội khí, trở thành trợ giúp chiêu thức công kích, phòng thủ năng lượng. Thần cấp cận chiến thuật phần dưới chính là một bộ liên quan tới như thế nào rèn luyện cùng bồi dưỡng khí trung cực bí tịch. Xem hết sau khi giới thiệu, Lâm Hoan rơi vào trầm tư, Minh Khang trước khi chết nói khí tức của ta chỉ là cấp C, không có khả năng có khí chẳng cảm ứng năng lực. Vậy có phải hay không ta bồi dưỡng được trong cơ thể khí về sau, cũng có thể giống như Minh Khang có được khí chẳng cảm ứng năng lực. Triệu Thanh Nhã nói Minh Khang là trung nhẫn trở lên cường giả, nếu như ta có nội khí về sau, thực lực đẳng cấp hẳn là bao nhiêu? Lâm Hoan cũng không rõ ràng trên thế giới đối với cường giả thực lực đẳng cấp phân chia quy tắc, sở dĩ lúc này hắn có chút hôn mê. Quên đi, hay là về sau hỏi Triệu Thanh Nhã đi. Lâm Hoan là cái người lười, chuyện không có lợi không làm, nghĩ không hiểu sự tình cũng không cần để tâm vào chuyện vụ vặt, đây là hắn nhất quán cách đối nhân xử thế chi đạo. Mà còn chờ cấp phân chia rất trọng yếu sao. Lấy năng lực hiện tại của hắn, dùng tới các loại áp đáy hỏng tuyệt chiêu về sau, coi như cao hơn hắn một cái cấp bậc địch nhân, cũng không phải không có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan trực tiếp chọn chúng thần cấp cận chiến thuật phần dưới, cũng hao tốn 800 điểm hệ thống điểm tích lũy đem nó mua xuống. Sau đó Lâm Hoan nhìn một chút còn lại hệ thống điểm tích lũy, 70-10 điểm, ngắn ngủi mười mấy phút hắn liền tiêu hao 1.300 điểm tích lũy, đổi thành nhuyễn muội tệ chính là 13 triệu A, quả thực là xài tiền như nước. Nhưng Lâm Hoan lại cũng không cảm thấy đau lòng, thực lực mới là đạo lý quyết định, không có thực lực, lại nhiều tiền cũng không nhất định có mệnh xài. Lựa chọn lập tức học tập về sau. Lâm Hoan cảm thấy mình trong cơ thể nhiều một cỗ khí, đồng thời trong đầu nhiều một đoạn liên quan tới khống chế cỗ này khí phương pháp. Chỉ là loại cảm giác này rất vi diệu, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Tìm đồ vật thử một chút. Tựa như tiểu hài tử lấy được câu yếm đồ chơi, Lâm Hoan hiện tại liền chuẩn bị thử một chút bây giờ sức chiến đấu. Tìm tới tìm lui, Lâm Hoan đều không có tìm được thích thí nghiệm vật phẩm, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía trong phòng khách đá cẩm thạch bàn trà. Cái này đá cẩm thạch bàn trà chừng 10cm dày, cứng rắn vô cùng, người bình thường coi như cầm chú in đệm đều không nhất định đem nó đập nát. Chuyện của tôi. Lâm Hoan đứng vững, vận khí, sau đó vung lên hữu quyền hướng đá cẩm thạch trên bàn trà đập xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cái này dày đặc đá cẩm thạch bàn trà chia 5 xẻ 7. Ta sát, như thế ra sức. Đối với uy lực của một quyền này, Lâm Hoan cũng là cảm thấy kinh ngạc, có thể một quyền đem dày đến 10cm đá cẩm thạch vanh thành chia 5 xẻ 7, cái này cần bao lớn lực lượng. Chỉ sợ không có mấy trăm kg lực là không đạt được loại hiệu quả này. Càng mấu chốt chính là, Lâm Hoan tay căn bản cũng không có cảm giác được đau đớn. Lực tác dụng là lẫn nhau, đã Lâm Hoan cầm nắm đấm đập vỡ bàn trà, cái kia từ trên bàn trà đảo ngược tác dụng lực hẳn là cũng sẽ để cho hắn cảm thấy đau đớn, đây là định luật vật lý, không dung chai với. Đã hiện tại hắn tay không đau, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là cỗ này phản tác dụng lực bị trong thân thể của hắn khí cho tiếp nhận. Ngay tại Lâm Hoan đắm chìm trong lúc khiếp sợ lúc, trên người hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lên xem xét, phát hiện đúng là Tiêu Tiêu đánh tới, tiếp lấy hắn tựa như làm việc trái với lương tâm, khẩn trương thầm nghĩ, Tiêu Tiêu không phải là biết ta cùng với mẹ của nàng sự tình a. Khẩn trương thì khẩn trương, Lâm Hoan hay là nhận nghe điện thoại, uy, Tiêu Tiêu, đã trễ thế như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hiện tại cũng gần 12 giờ, dưới tình huống bình thường không ai sẽ như vậy muộn cho người ta gọi điện thoại. Chỉ nghe trong điện thoại Tiêu Tiêu dùng một loại mang theo tức giận ngữ khí nói ra, Lâm Hoan, đi ra giúp ta đua xe. Sắt, đại tiểu thư, đã trễ thế như vậy ngươi còn cùng người đua xe đâu? Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút im lặng, Tiêu Tiêu ra thế tốt, sắc đẹp tốt, dáng người cũng hảo, chính là thích đua xe điểm này không tốt. Đua xe là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện à, nàng lại vẫn cứ hứng thú với đây. Thật sự là rất để Lâm Hoan buồn bực. Người tới hay không? Tiêu Tiêu hơi không kiên nhẫn nói ra, thắng một trận ta cho ngươi 50 vạn. Không đi. Lâm Hoan cũng tới tính khí, một ngụm liền cự tuyệt nàng. Nói thế nào hắn hiện tại cũng là ngàn vạn phú ông, 50 vạn với hắn mà nói sức hấp dẫn thực tình không lớn. Ngươi. Tiêu Tiêu trong lòng thầm hận, nàng liền chưa thấy qua giống Lâm Hoan dạng này bỏ được cự tuyệt mình nam nhân. Lâm Hoan thở dài, một cái đại cô nương, đã trễ thế như vậy còn đợi ở bên ngoài. Ngươi liền không sợ ngươi mụ mụ lo lắng sao? Tiêu Tiêu tức giận nói ra, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Như vậy đi, chỉ cần ngươi bây giờ về nhà, ta liền cân nhắc dạy ngươi kỹ thuật lái xe. Như thế nào? Lâm Hoan suy nghĩ một chút, nói ra một câu để Tiêu Tiêu vui mừng quá đỗi. Thật! Tiêu Tiêu nhịn không được kích động lên, nàng nếu có thể học được Lâm Hoan năm thành kỹ thuật lái xe, cái kia nàng tham gia Giang Nam thị dưới mặt đất đua xe thi đấu còn không phải đi ngang. Lâm Hoan cười cười nói ra, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Theo Tiêu Tiêu, Lâm Hoan đơn giản chính là đưa ra một chút tiền tài phương diện yêu cầu. Yêu cầu như vậy đối nàng tới nói căn bản không phải vấn đề. Chỉ là Lâm Hoan tiếp xuống một câu lại làm cho Tiêu Tiêu rơi vào trầm mặc. Ta muốn gặp mẹ của ngươi. Chương 95, Mỹ nữ đêm gõ cửa. Một lúc sau Tiêu Tiêu rốt cục nghi hoặc mà hỏi, ngươi vì cái gì muốn gặp mẹ ta? Lâm Hoan trầm mặc im lặng, hắn cũng không thể nói bởi vì ta cùng ngươi mẹ từng có một đêm kích tình. Muốn gặp nàng đều chỉ là vì cùng với nàng lại đến một phát ta. Lâm Hoan tin tưởng, nếu như hắn thật nói như vậy, cái kia Tiêu Tiêu khẳng định hội để điện thoại di động xuống điểm đủ nhân mã, sau đó vọt tới trong nhà hắn đem hắn trói gâu ngũ mã phanh thây. Rốt cục, Lâm Hoan nghĩ đến một cái tuyệt diệu hoang ngôn, ta chính là muốn hỏi một chút mụ mụ ngươi, có đồng ý hay không ta dạy cho xe của ngươi kỹ. Ai biết Tiêu Tiêu nghe được câu này sau lại hét lớn, không được, mẹ ta chắc chắn không biết đồng ý. Ê! Phản ứng muốn hay không mãnh liệt như vậy a? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, nói ra, nếu như ngươi không cho ta gặp ngươi mụ mụ, vậy ta liền không thể dạy ngươi kỹ thuật lái xe, đây là ranh giới cuối cùng. Tốt ta, Lâm Hoan vì lần nữa nhìn thấy Hàn Vận cũng là liều mạng. Tiêu Tiêu lại một lần lâm vào thời gian dài trầm mặc. Nàng đua xe sự tình trong nhà không phải không biết, chỉ là không quản được nàng thôi. Nếu là Lâm Hoan tìm tới cửa đàm dạy nàng kỹ thuật lái xe sự tình, hắn không bị mụ mụ đuổi ra ngoài mới là lạ. Ngoại trừ cái này, điều kiện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tiêu Tiêu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Hoan lắc đầu, ta liền hai cái này yêu cầu. Thứ nhất, ngươi lập tức trở về nhà. Thứ hai, để cho ta cùng ngươi mụ mụ gặp mặt nói một chút. Làm được ta liền cho ngươi, làm không được cũng không cần lại tìm ta. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Tiêu Tiêu đều sắp tức giận chết rồi. Cái này hỗn đản Lâm Hoan vậy mà lại treo nàng điện thoại. âm thầm sinh ra một hồi ngột ngạt, Tiêu Tiêu dậm chân, sau đó tiến vào nàng chiếc kia màu đỏ F12 bên trong, nổ máy xe sau oanh minh rời đi vị danh sơn đỉnh. Nha đầu này. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mới đầu hắn đối với Tiêu Tiêu cái này ngạo kiều nhà giàu tiểu thư là không có bao nhiêu hảo cảm, chỉ là tại cùng Hàn Vận có một đêm sau khi kích tỉnh, hắn đối với Tiêu Tiêu liền có một tia áy náy. Không có cách, ai bảo hắn để người ta mụ mụ cho ngủ đâu. Mặc dù hắn không phải cố ý, cũng không biết nha đầu này có thể đáp ứng hay không điều kiện của ta. Thở dài, Lâm Hoan liền dự định tắm rửa đi ngủ, chỉ là hai cánh tay của hắn đều bị thương lại bị băng bó bên trên băng vải, tắm chỉ sợ không tiện lắm. Nhưng là ngay sau đó Lâm Hoan đã cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, hắn không có cảm giác được miệng vết thương đau đớn, ngược lại còn có một số ngứa ngáy cảm giác. Chẳng lẽ, Lâm Hoan nghĩ đến một loại khả năng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đưa trên cánh tay băng vải giải khai. Sau đó thấy được một bộ để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi hình tượng, hai cánh tay hắn bên trên vết thương giờ phút này vậy mà đã kết vảy. Từ bị thương đến bây giờ giống như mới trôi qua không đến 2 giờ đi, làm sao có thể nhanh như vậy liền kết vảy. Lâm Hoan đương nhiên sẽ không coi là loại biến hóa này là bởi vì hắn xương cốt tinh kỳ, chuyện này khẳng định cùng hệ thống có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan vội vàng dò hỏi, quản gia, miệng vết thương của ta làm sao nhanh như vậy liền tốt. Quản gia đâu ra đấy hồi đáp. Bởi vì túc chủ trong cơ thể nội khí có gia tốc vết thương khép lại công hiệu. Nội khí còn có cái này công hiệu. Sau khi nghe xong Lâm Hoan có chút không kìm được vui mừng, nội khí quả nhiên là cái thứ tốt, đã có thể mảnh vàng vụn thạch, còn có thể gia tốc khép lại vết thương, cũng không biết nội khí tại chuyện nam nữ bên trên có không có đặc thù tác dụng, nếu như có, vậy hắn về sau liền có thể uống ít mấy bình dinh dưỡng thuốc sinh lực. Lâm Hoan sờ lên cằm bị ổi nghĩ một lát, sau đó liền đi vào phòng 8. Đã vết thương tốt lắm rồi. Hắn đương nhiên có thể yên tâm tắm rửa a, chờ hắn tắm rửa xong chùm khăn tắm sau khi ra ngoài, lại đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Lâm Hoan ghé vào mắt mèo nhìn ra phía ngoài dưới, phát hiện đúng là Chu Mạn Như, chỉ gặp nàng mặc một thân màu trắng viền ren áo ngủ, trên chân giẫm lên một đôi sáng đan, chính rụt rè đứng ở ngoài cửa. Lâm Hoan vội vàng mở cửa nói ra, Mạn Như, ngươi tại sao còn chưa ngủ a? Nhìn thấy Lâm Hoan chỉ bọc một đầu khăn tắm về sau, Chu Mạn Như đầu tiên là mặt đỏ lên, tiếp lấy nhỏ giọng nói ra, Lâm Hoan, ta có thể vào nói sao? A. Lâm Hoan sững sờ, tiếp lấy gật đầu nói, tốt, vào nói đi. Chu Mạn Như đi vào trong nhà sau thấy được cái kia bị Lâm Hoan đánh nát bàn trà, kinh ngạc mà hỏi, đây là thế nào? Lâm Hoan có chút lúng túng sờ lên cái hót, gượng ép giải thích nói, a cái này bàn trà chất lượng không tốt lắm. Chu Mạn Như tuy nói có chút hồ nghi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng chậm rãi đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, sau đó tựa như sợ lạnh đồng dạng ôm hai vai. Hai con chân bóng chân dài khép lại cùng một chỗ, trầm mặc không nói. Lâm Hoan đi đến máy đun nước bên cạnh tiếp chén nước, sau đó đưa tới Chu Mạn Như trước mặt nói ra, uống chén nước đi. Ừm, cảm ơn. Tiếp nhận cái chén uống hai ngụm nước, Chu Mạn Như lại không nói. Lâm Hoan suy đoán, Chu Mạn Như như thế trầm mặc có thể là cùng Cao Phong sự tình có quan hệ, liền an ủi, Mạn Như, sự tình đều đi qua, vui vẻ một điểm. Chu Mạn Như ngẩng đầu, mắt ứa lệ nói ra, Lâm Hoan, ta thật là sợ. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Lâm Hoan âm thầm thở dài, tiếp tục can ủi. Ta vừa rồi lăn qua lộn lại ngủ không yên, miễn cưỡng ngủ thiếp đi lại bị ác mộng đánh thức. Lúc nói chuyện, Chu Mạn Như biểu lộ rất là thống khổ. Lâm Hoan cẩn thận quan sát Chu Mạn Như khuôn mặt, phát hiện nàng giờ phút này rất là tiểu tụy, không khỏi ở trong lòng lại mắng to Cao Phong vài câu. Đột nhiên, Chu Mạn Như mang theo chờ mong, nhỏ giọng hỏi, Lâm Hoan, đêm nay ta có thể tại ngươi nơi này ngủ sao? A. Lâm Hoan sửng sốt thời gian rất lâu, có chút không rõ Chu Mạn Như biểu đạt ý tứ, một lúc sau hắn mới nói ra, ngươi muốn ngủ xạ lòn đúng không? Không có vấn đề, ta cái này đi giúp ngươi thu thập một chút. Chu Mạn Như khuôn mặt tường đỏ, thanh âm càng thêm rất nhỏ nói ra, ta. Ý của ta là, ta có thể hay không cùng ngươi ngủ một cái giường A? Có lẽ nàng cảm thấy nói như vậy dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, liền tiếp lấy giải thích nói, ta chỉ là sợ một người ngủ một lát làm ác ngộng, sở dĩ. Không. Lâm Hoan trong nháy mắt một bước, một cái cực phẩm mỹ nữ, rụt rè ngồi ở trên ghế salon nói muốn cùng hắn cùng một chỗ ngủ, loại cảm giác này có chút hoang đường, lại có chút để cho người ta tim đập thình thịch. Ta là nên đáp ứng nàng đây, hay là đáp ứng nàng đâu? Lâm Hoan vẹn vẹn do dự một lát liền gật đầu nói ra, tốt, chỉ cần ngươi không sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi liền tốt. A, Chu Mạn Như một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy kinh ngạc. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, ta là sợ ta đi ngủ không thành thật. Vạn nhất đụng phải ngươi, ngươi tuyệt đối không nên trách móc. Chu Mạn Như cắn môi một cái, gật đầu nói ra, không. Không quan hệ, ta không sợ. Ê! Nàng nói nàng không sợ là có ý gì? Lâm Hoan đầu góc phi tốc chuyển động một lần, cuối cùng cho ra một cái kết luận, Chu Mạn Như ý tứ hẳn là, Hoan nên khi dễ. Chu Mạn Như nhỏ giọng đề nghị, lúc ngủ tại ngươi ta ở giữa để lên một giường chăn mền, hẳn là có thể tránh khỏi loại tình huống này đi. A ha ha, ta làm sao không nghĩ tới đây, ha ha, chủ ý này hay, cái chủ ý này thật tốt. Lâm Hoan gãi đầu cười to vài tiếng, biểu lộ không nói được xấu hổ. Ừm. Chu Mạn Như gật gật đầu nói ra, vậy chúng ta ngủ đi. Băng vải băng bó vết thương một đoạn này phía trước bỏ sót, về sau ta tại thứ nhì quyển chương 62, tay quy khách hàng quả thực là chương 92. Bổ sung, xin các vị thư hữu thứ lỗi. Chương 96, nghịch thiên số đào hoa. Tốt. Mặc dù Lâm Hoan biết Chu Mạn Như cũng không có ý tứ gì khác, có thể hắn nghe được câu này chúng ta ngủ đi về sau, vẫn cảm thấy có chút là lạ. Rất rõ ràng, trước khi đến Chu Mạn Như cũng đã rửa mặt qua, sở dĩ Lâm Hoan trực tiếp liền dẫn nàng đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy tiện tay đặt lên giường mấy bộ y y phục, Lâm Hoan mặt đỏ lên, vội vàng nói, tương đối loạn, ngươi chớ để ý. Nói xong hắn vội vàng đi đến bên giường thu thập một chút, chờ sửa soạn xong hết, hắn mới làm một cái mời thủ thế, nói, có thể, mời ngủ đi. Cảm ơn. Chu Mạn Như khuôn mặt ửng đỏ đi đến bên giường, sau đó quay người nhìn xem Lâm Hoan nói, ngươi cũng đến đây đi. Ừm. Ta trước tiên thay đổi áo ngủ. Lâm Hoan xuất ra áo ngủ, đi đến bên ngoài đổi xong sau lại đi trở về. Sau đó hắn nhìn thấy Chu Mạn Như đã nằm ở trên giường, cho dù là nằm ngang, hai ngọn núi của nàng hay là cao vút, mà lại Lâm Hoan có thể kết luận, Chu Mạn Như không mang ngực cháo. Nhìn thấy bức tranh này về sau, Lâm Hoan có chút tim đập rộn lên, hắn bất động thanh sắc ôm ra một giường chăn mền đi đến bên giường, đem nó phóng tới giường ở giữa về sau, hắn cũng nằm xuống. Nằm xuống về sau, Lâm Hoan hai mắt nhắm lại, nghe bên người chuyển đến mùi thơm của nữ nhân, làm bộ đi ngủ. Qua đại khái mười mấy giây đồng hồ, Chu Mạn Như hai tay trùng điệp ở trước ngực, trận tròn mắt nhỏ giọng nói ra, Lâm Hoan, hôm nay cảm ơn ngươi. A, không quan hệ, loại chuyện này đã bị ta gặp, ta chắc chắn không biết ngồi yên không lý đến. Cho dù là nằm ở trên giường, Lâm Hoan cũng làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ nói ra, ta chính là có chút hối hận lúc ấy không có hảo hảo sửa chữa một trận Cao Phong tên cặn bã này. Quên đi, đều đi qua. Chu Mạn Như ngược lại bắt đầu an ủi đặt Lâm Hoan tới. Lâm Hoan lừ một tiếng, nói, cũng may Cao Phong tên cặn bã này không có đạt được, sở dĩ ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại là mỹ hảo một ngày. Ừm, ta biết. Nghe ra, hiện tại Chu Mạn Như tâm tình tốt một điểm. Lâm Hoan đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ta hôm nay dạo phố thời điểm mua cho ngươi thân quần áo, ngày mai đưa cho ngươi xem một chút. A. Chu Mạn Như đem thân thể chuyển hướng Lâm Hoan, hơi kinh ngạc mà hỏi, ngươi mua cho ta y y phục. Lâm Hoan biết Chu Mạn Như chuyển hướng bản thân, thế là hắn điểm nhiên như không có việc gì nói ra, ừm, cảm thấy rất thích hợp ngươi, sở dĩ tiện tay mua lại. A. Một tiếng về sau, Chu Mạn Như có chút do dự nói ra, ngươi cũng quay tới đi. A. Lâm Hoan tim đập rộn lên, sau đó chậm rãi đem thân thể chuyển hướng Chu Mạn Như. Bởi vì có ở giữa chăn mền cản trở, trong phòng ngủ cũng không có ánh đèn, sở dĩ Lâm Hoan chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Chu Mạn Như một tấm gương mặt xinh đẹp. Đúng lúc này, Chu Mạn Như đột nhiên ngẩng đầu tại Lâm Hoan ngoài miệng hôn một cái, vừa chạm liền tách ra. Ây, Lâm Hoan nhất thời không kịp phản ứng. Bản thân trong vòng một ngày bị cường hôn hai lần. Nếu như lại tính cả dạng sáng bị Hàn Vận ngược lại lần kia, mình đã cùng ba nữ nhân từng có tiếp xúc thân mật. Ta số đào hoa là muốn nghịch thiên sao? Chu Mạn Như cũng không biết vừa rồi bản thân là thế nào, đột nhiên trong lòng liền sinh ra một loại muốn thân Lâm Hoan xúc động, chỉ là hôn xong về sau nàng liền hối hận. Làm như vậy có thể hay không để Lâm Hoan cảm thấy mình quá tùy tiện. Thế là nàng giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, cái hôn này chỉ là vì cảm tạ ngươi hôm nay đã cứu ta. Ừm. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Chu Mạn Như mắt, gật đầu chăm chú nói ra, ta tin tưởng ngươi. Chu Mạn Như bị câu nói này nghẹn đến. Cái gì gọi là ta tin tưởng ngươi, ngươi nói như vậy rõ ràng chính là không tin ta sao. Khu khu. Lâm Hoan cũng biết mình nói sai, liền nói sang chuyện khác, ngày mai chủ nhật, ngươi định đi nơi đâu chơi à? Có lẽ là nằm nghiêng không thoải mái, Chu Mạn Như giơ lên thân thể đem tay phải đệm ở dưới đầu mặt, sau đó mới nói ra, buổi chiều ta một cái cùng phòng gọi điện thoại cho ta, nói phải cho ta giới thiệu người bạn trai. Thì nói, ngươi ngày mai muốn đi ra mắt sao? Lâm Hoan có chút không rõ ràng cho lắm, giống Chu Mạn Như mỹ nữ như vậy còn cần ra mắt sao? Ta không muốn đi, có thể ta cùng phòng lại muốn đi. Nghe được, Chu Mạn Như cũng có chút buồn rầu. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Hắn là không hy vọng Chu Mạn Như đi ra mắt. nam nhân đối với mỹ nữ đều có rất mạnh độc chiếm muốn, Lâm Hoan không phải thánh nhân, không cách nào ngoại lệ. Nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ lý do gì ngăn cản Chu Mạn Như đi ra mắt, sở dĩ chỉ có thể nói ra, đi gặp cũng hảo. Mặc dù Lâm Hoan không có là qua thân, nhưng lại tại trên mạng thấy qua rất nhiều bị ra mắt trải qua hù đến qua nam nam nữ nữ. Lấy Chu Mạn Như điều kiện, bình thường nam nhân khẳng định không cách nào làm cho nàng hài lòng, để cái kia không hiểu thấu bạn cùng phòng chết về sau lại cho Chu Mạn Như giới thiệu đối tượng hẹn hò tâm cũng hảo. Ai biết Chu Mạn Như lại nói ra, thế nhưng là ta nói cho nàng, ta có bạn trai. A, Lâm Hoan rất kinh ngạc, chuyện khi nào? Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, Chu Mạn Như phải chăng độc thân Lâm Hoan nên cũng biết, sở dĩ hắn có chút kỳ quái. Kỳ thật cũng không có, chẳng qua là ta cự tuyệt nàng một cái lấy cớ thôi. Chu Mạn Như thở dài, tiếp tục nói ra, có thể nàng không phải nói muốn gặp một lần bạn trai của ta. Lâm Hoan đột nhiên có một cái dự cảm không tốt, nàng sẽ không phải làm ớn. Ngươi ngày mai có thể hay không giả trang một lần bạn trai của ta? Quả nhiên, Chu Mạn Như đưa ra một cái nhìn như phi thường không hợp lý yêu cầu. Tốt. Lâm Hoan tâm tình có chút phức tạp, có chút vui sướng, lại có chút thất lạc. Vui sướng chính là Chu Mạn Như phi thường tín nhiệm hắn, thất lạc chính là hắn chỉ có thể giả trang Chu Mạn Như bạn trai. Ừm, cảm ơn ngươi, Lâm Hoan. Có lẽ là giải quyết xong một cọc tâm sự, nói xong câu đó sau Chu Mạn Như cả người đều buông lòng xuống, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhìn ra được, Chu Mạn Như xác thực phi thường tín nhiệm Lâm Hoan, cùng một cái nam nhân ngủ ở trên một cái giường, còn có thể ngủ ngon như vậy ngọn, ngoại trừ tín nhiệm bên ngoài, tìm không thấy cái khác giải thích. Lâm Hoan cũng mệt mỏi một ngày rồi, rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, làm Lâm Hoan tỉnh lại thời điểm phát hiện thân thể của hắn là ngang qua tới, mà Chu Mạn Như đã không có ở đây. Ta có phải hay không quá không bằng cầm thú? Nhìn xem trên giường trống ra vị trí, nghe Chu Mạn Như lưu lại tới mùi thơm, Lâm Hoan đột nhiên có chút hối hận tối hôm qua không có làm ra chuyện cầm thú. Chờ hắn sau khi rời giường mới phát hiện, Chu Mạn Như đã đổi lại chuẩn bị xong bữa sáng, đối với chuyện tối ngày hôm qua hai người đều rất có ăn ý không nhắc lại. Ăn điểm tâm xong, Lâm Hoan đem cho Chu Mạn Như mua quần áo đem ra. Lover. Chu Mạn Như rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ cho bản thân mua mắt như vậy quần áo. Ừm, mặc vào nhìn xem có vừa người không. Lâm Hoan không có quá nhiều giải thích. Đây là một bộ trang phục đi làm, áo là một món màu đen 7 phần tay áo đồ tây áo khoác, quần thì là một đầu 9 phần màu đen quần ống loa. Chu Mạn Như sau khi mặc vào trước mặt Lâm Hoan phô bày một phen, họ phỉ sẽ là gì phong phạm bạo dạng. Lâm Hoan thầm nghĩ, nhãn lực của ta quả nhiên không sai. Trước đó hắn chỉ dựa vào nhìn ra liền tính toán ra Chu Mạn Như ba vòng, sở dĩ mua quần áo lúc chính là dựa theo Chu Mạn Như ba vòng mua, hiện tại xem xét quả nhiên phi thường vừa người. Cảm ơn ngươi, Lâm Hoan, bộ quần áo này ta rất thích. Chu Mạn Như khuôn mặt tướng đỏ, trong lòng cũng rất ngọt ngào. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, ngươi thích liền tốt. Mấy giờ đi gặp ngươi cùng phòng? Chu Mạn Như nói ra, giữa trưa đi, thuận tiện cùng với nàng ăn cơm trưa. Ít ít ít. Giang Nam Thị một nhà cấp cao nhà hàng Tây bên trong, một nam một nữ đang đối mặt mặt ngồi tại một cái vị trí gần cửa sổ. Nam nhìn trên dưới 30 tuổi, mặt chữ quốc, mặc một thân quý báo Âu phục, áo sơ mi trắng dưới cổ áo đánh lấy một đầu kim sắc đường vân cà vạt, hắn uống vào cà phê, nhìn hình trên điện thoại di động nói ra, biểu muội, ngươi cho ta ảnh chụp không phải tờ S qua A. Cũng quá đẹp, cùng nữ minh tinh giống như. Nữ 25 tuổi trên dưới, mặc một bộ màu trắng áo thun, tô son chép phấn, bất đắc dĩ nói ra. Ai nha biểu ca, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nàng chính là ta cùng phòng, không có tờ S qua, bản nhân thật rất xinh đẹp. Nàng muốn thật như vậy xinh đẹp, ta liền cùng với nàng nói chuyện. Âu Phục Nam cười hát hát nói, coi như cuối cùng kết không được cưới, chơi một chút cũng là không tệ nha. Đa tạ DT2402 đã ủng hộ nở tờ hạ tín liệu dễ ạ. Chương 97, Hòa Tươi cùng Phân Châu. Biểu ca. Đinh Lị bất mãn nói ra, bác gái thế nhưng là dặn dò qua ta. Nhất định muốn giới thiệu cho ngươi cái đáng tin cậy đối tượng kết hôn, nàng vẫn chờ ôm tôn từ đâu. Mã Nam nhếch miệng, chẳng hề để ý nói ra, dựa vào không đáng tin cậy cũng phải gặp mới biết được à, ta chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi bạn cùng phòng là vì nhà ta tiền mới đi cùng với ta, vậy ta thật không nhất định cùng với nàng kết hôn. Hắn vốn là không nghĩ tới đến ra mắt, nhưng nhìn thấy biểu muội truyền đến Chu Mạn Như ảnh chụp về sau, hắn lập tức liền đến hứng thú, nếu như có thể cùng dạng này một đại mỹ nữ phát sinh điểm quan hệ. Ngẫm lại hay là rất để cho người ta kích động. Bất quá muốn cùng hắn kết hôn thôi được rồi, hắn còn không có chơi chán đây. Ai nha, Mạn Như cũng không phải loại kia nữ hải tử. Đinh Lị đem Chu Mạn Như có bạn trai sự tình nói cho Mã Nam, nhưng nàng đồng thời cũng đã nói, Chu Mạn Như rất có thể chỉ là tìm cái cự tuyệt ra mắt mượn miệng. Lúc lên đại học nàng cùng Chu Mạn Như là bạn cùng phòng, quan hệ rất tốt, sở dĩ Đinh Lị rất rõ ràng Chu Mạn Như phải trang độc thân. Chỉ cần một hồi Mạn Như một mình đến đây, nàng chỉ biết đem bản thân Kim Cương Vương lão ngũ biểu ca đẩy đi ra, tác hợp một lần. Qua 10 phút tả hữu, Chu Mạn Như đi một mình tiến vào nhà này nhà hàng Tây. Nhìn thấy không, đó chính là Chu Mạn Như, ta liền nói nàng chỉ là tìm cái cớ đi. Nhìn thấy một mình đến đây Chu Mạn Như về sau, Đinh Lị đắc ý hướng Mã Nam nói. Theo nàng chỉ đi phương hướng nhìn lại, Mã Nam nhìn một cái liền thấy được mặc một thân màu đen trang phục đi làm Chu Mạn Như, hiện tại ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng thầm khen một tiếng quả nhiên cùng trên tấm ảnh, là cái đại mỹ nữ. Mạn Như, nơi này. Đinh Lị đứng người lên chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy Đinh Lị về sau, Chu Mạn Như trên mặt chính là vui mừng, có thể bằng nàng nhìn thấy Đinh Lị ngồi đối diện nam nhân xa lạ lúc, Chu Mạn Như lại ngây ngẩn cả người. Cùng Chu Mạn Như đi tới về sau, Đinh Lị hướng nàng nháy nháy mắt, chỉ vào Mã Nam nói ra, Mạn Như, đây là biểu ca ta, kêu Mã Nam, trong nhà mở công ty xây dựng, thực lực kinh tế rất không tệ nha. Mã Nam đứng người lên, phi thường thân sĩ vươn tay, thận trọng bên trong mang theo điểm tự ngạo nói ra, Chu tiểu thư ngươi hảo, ta là Mã Nam. Theo lễ phép, Chu Mạn Như cùng hắn nắm tay, Mã tiên sinh tốt. Chu Mạn Như sát bên Đinh Lị sau khi ngồi xuống, Đinh Lị trêu bừa, Mạn Như à, ngươi không phải nói muốn dẫn bạn trai tới sao, bạn trai ngươi đâu? Chu Mạn Như cười nói, hắn đi tìm chỗ đậu xe đi, một lát nữa sẽ tới. Nghe vậy Đinh Lị chính là sững sờ, bản ý của nàng là muốn trêu chọc một lần Chu Mạn Như, ai bảo Chu Mạn Như lừa gạt mình nói nàng có bạn trai đâu. Nhưng bây giờ Chu Mạn Như lại nói như vậy, nàng không phải thật sự mang theo người bạn trai tới à. Một bên Mã Nam cũng là biến sắc, xinh đẹp như vậy một cô nàng lại bị nam nhân khác cầm xuống, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Mạn Như, hai ta thế nhưng là nhiều năm bạn tốt, đối với chuyện như thế này người cũng không thể gạt ta. Đinh Lị hít sâu một hơi, có chút không cao hứng nói. Chu Mạn Như căng thẳng trong lòng, có chút mất tự nhiên nói ra, chúng ta cũng là vừa mới bắt đầu yêu đương. Thật sao? Đinh Lị vẫn còn có chút không tin. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Mạn Như cũng chỉ có thể gượng chống đi xuống. Làm ngươi thật khuê mật, ta nên thay ngươi đem giữ cửa ải. Đinh Lị mân mê miệng, có chút không cao hứng nói ra, nhà chúng ta Mạn Như thế nhưng là đại mỹ nữ, không phải cái nào A Miêu A Cẩu liền có thể thông đồng đi. Lị Lị, Lâm Hoan hắn người rất tốt. Chu Mạn Như cũng có chút không cao hứng, mặc dù Đinh Lị cùng bản thân quan hệ rất tốt, có thể Lâm Hoan cũng không tệ à, nàng không cho phép có người ở ngay trước mặt chính mình nói Lâm Hoan bị nói xấu. Hừ, gặp sát quên hữu gia hỏa. Đinh Lị liếc nàng một cái. Tiếp lấy nàng liền nhìn chằm chằm Chu Mạn Như mặc trên người quần áo nhìn lại. Một lúc sau Đinh Lị kinh ngạc mà hỏi, đây không phải LV năm nay đẩy ra xuân hạ kiểu mới hiệu may sao, chính ngươi mua. Hẳn là đi, bất quá không phải ta mua, là Lâm Hoan tặng cho ta. Chu Mạn Như cũng không phải rất xác định đây rốt cuộc là không phải LV, Lâm Hoan cũng không trả lời thẳng, cho nên nàng không phải rất có lực lượng. Wow, bạn trai ngươi là phú nhị đại đi, bộ quần áo này không có hơn bạn tuyệt đối không mua được. Phát hiện này để Đinh Lị đối với cái kia chưa từng gặp mặt Lâm Hoan hiện lên một tia hứng thú. Chu Mạn Như vội vàng giải thích nói, Lâm Hoan cùng ta là đồng sự, không phải cái gì phú nhị đại. Mã Nam nghe vậy sững sờ, mặc dù trong nhà hắn cũng có ngàn vạn tài phú, nhưng cũng không bỏ được đưa bạn gái lờ vờ cao cấp hiệu may, tùy tiện hơn vạn liền tiêu xài, tâm hắn đau à. Đã liên hắn dạng này tiểu phú nhị đại đều cảm giác đau lòng, huống chi là một cái bình thường dân đi làm đâu. Bởi vậy Mã Nam nhận định, bộ quần áo này chỉ là mấy trăm đồng tiền làm giả hàng, đồng thời hắn cũng tìm được một cái công kích Lâm Hoan cớ. Chỉ cần hắn đem tình hình thực tế nói ra, Chu Mạn Như nổi giận phía dưới khả năng chỉ biết cùng Lâm Hoan chia tay, cứ như vậy hắn không thì có cơ hội âu yếm sao. Nghĩ tới đây, Mã Nam nhếch miệng, có chút khinh bỉ nói ra, bộ quần áo này hẳn là làm giả đi. Ai, hiện tại nam nhân đều thích dùng làm giả đồ vật lấy nữ hài tử niềm vui, thật sự là thế phong nhật hạ. Cũng có khả năng a. Nghe xong cái kia Lâm Hoan không có bao nhiêu tiền, Đinh Lị liền tin tưởng biểu ca nói tới. Chu Mạn Như không có giải thích, mặc kệ bộ quần áo này là chính bản hay là làm giả, chỉ cần là Lâm Hoan tặng nàng đều thích. Gặp Chu Mạn Như không nói lời nào, Đinh Lị cùng Mã Nam liền càng thêm vững tin bộ quần áo này là làm giả. Chỉ nghe Đinh Lị ngữ trọng tâm trường nói ra, Mạn Như, ta đây liền phải nói một chút ngươi. Chọn bạn trai nhất định muốn tìm loại kia thành thật đáng tin, không thể tìm loại kia dùng thủ đoạn nhỏ hống nữ hài tử vui vẻ nam nhân. Nam nhân như vậy sẽ để cho người thua thiệt. Không sai. Mã Nam nhẹ gật đầu, không quên khoe khoang nói ra, nếu như là ta, ta chắc chắn không biết tiễn bạn gái làm giả quần áo, dạng này quá thấp kém. Gặp bọn họ như thế rèm pha Lâm Hoan, Chu Mạn Như có chút không cao hứng, Lâm Hoan không phải loại người như vậy. Đúng lúc này, ở bên ngoài dừng xe xong Lâm Hoan đi vào nhà này phòng ăn, hắn tìm kiếm khắp nơi dưới, rất nhanh liền phát hiện Chu Mạn Như thân ảnh. Lâm Hoan đi qua sau mang theo hắn nãy cười nói, không có ý tứ, cuối tuần quá nhiều người, tìm chỗ đậu xe chậm trễ chút thời gian. Gặp hắn tới, Chu Mạn Như trên mặt lộ ra vui mừng, liền vội vàng đứng lên cho Đinh Lệ giới thiệu một chút. Bởi vì cái này bàn ăn chỉ xứng hai tấm mặt đối mặt ghế sofa, sở dĩ Lâm Hoan đành phải cùng Mã Nam ngồi cùng nhau. Hắn vừa mới ngồi xuống, Đinh Lệ lại hỏi, Mạn Như quần áo là ngươi tạo. Cái này nam nhân có điểm nào nhất xứng được với Mạn Như? Xem hắn mặc cái này bộ giá rẻ trang phục bình thường, xem xét cũng không phải là kẻ có tiền, mà lại dáng dấp cũng không cao cũng không đẹp trai. Nếu như nói Chu Mạn Như là đóa hoa tươi, vậy hắn chính là cái kia đống phân trâu. Lâm Hoan sững sờ, thầm nói cô nàng này giọng nói chuyện rất láo à, trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra, là ta tặng, có vấn đề gì không? Đinh Lệ trong mắt tràn đầy đùa cợt nói ra, à, ngươi cầm một món làm giả lừa gạt người, có ý tứ sao? Lâm Hoan nghe không hiểu ra sao, làm giả? Cái gì làm giả? Đinh Lệ chỉ vào Chu Mạn Như mặc trên người quần áo, cười lạnh nói, bộ quần áo này ngươi là từ đâu mua? Lờ vờ cửa hàng A, có vấn đề gì không? Lâm Hoan cuối cùng nghe rõ, nguyên lai cô nàng này cho là hắn cầm một món lờ vờ làm giả đi lừa gạt Chu Mạn Như đây. Đinh Lệ lắc đầu, thất vọng nói ra, a, cho tới bây giờ còn không thừa nhận. Mạn Như, ngươi hay là cùng hắn chia tay đi, loại nam nhân này không đáng ngươi đi thích. Chương 98, ngươi mua được sao? Ta sát. Lâm Hoan hiện tại liền muốn báo nổi, nữ nhân này có bị bệnh không, nhãn lực không tốt thì cũng thôi đi. Còn khuyên Chu Mạn Như cùng hắn chia tay, đây không phải có bệnh là cái gì. Một bên Mã Nam cũng lắc đầu nói ra, huynh đệ, việc này ngươi xác thực làm được có hơi quá. Mua không nổi xa xỉ phẩm không quan hệ, nhưng là ngươi không thể cầm một món làm giả đi lừa gạt bạn gái của mình, đây là thành tín vấn đề, là vấn đề nhân phẩm. Đủ rồi. Ta mặc kệ bộ quần áo này là chính phẩm hay là làm giả, chỉ cần là Lâm Hoan tặng ta đều thích. Còn chưa chờ Lâm Hoan nói chuyện, Chu Mạn Như trước hết báo nổi, còn có. Đây là ta cùng Lâm Hoan ở giữa sự tình, không cần đến các ngươi quản. Mạn Như Đinh Lệ ôm lấy Chu Mạn Như cánh tay, có chút nũng nịu nói ra, ta thế nhưng là vì tốt cho ngươi, làm ngươi hảo tỉ muội, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị nam nhân như vậy lừa gạt. Lâm Hoan có chút im lặng, vì cái gì hai người kêu biết một mực chắc chắn Chu Mạn Như mặc quần áo là làm giả. Lúc này Mã Nam hỏi, huynh đệ, ngươi cùng Mạn Như là đồng sự a? Chu Mạn Như nhíu mày, đối với Mã Nam như thế thân mật xưng hô bản thân có chút không thích. Nhưng xem ở Đinh Lệ trên mặt mũi, nàng vẫn là đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Đúng vậy, thế nào? Lâm Hoan nhìn Mã Nam nhìn một cái. Mã Nam nhẹ nhõm mà hỏi, ta có thể giải quyết hỏi một chút chức vị của ngươi cùng tiền lương sao? Nghe xong câu nói này, Lâm Hoan liền biết Mã Nam muốn trăng bước, thế là hắn nói ra, ta vừa mới trở thành Lạc tổng trợ lý, tiền lương 5 vạn, bởi vì là tháng thứ nhất đi làm, sở dĩ còn không có phát qua tiền lương. 5 vạn. Nghe được cái số này về sau. Vô luận Mã Nam hay là Đinh Lệ đều có chút kinh ngạc, lấy Lâm Hoan tuổi tác, chức vị lại là trợ lý, làm sao có thể cầm cao như vậy tiền lương. Hắn khẳng định đang nói láo. Nghĩ tới đây, Mã Nam trong lòng đối với Lâm Hoan lại nhiều mấy phần xem thường, nhưng hắn như cũ bất động thanh sắc truy vấn, vậy ngươi ra cảnh hẳn là rất không tệ a. Lâm Hoan sắc mặt bình tĩnh nói ra, chỉ là phổ thông tiền lương giai tầng. Dạng này a. Mã Nam lắc đầu, sau đó ngạo nghễ nói ra, thực không dám giấu giếm. Nhà chúng ta là mở công ty xây dựng, tuy nói kiếm tiền không nhiều, nhưng một năm kiếm cái mấy trăm vạn vẫn phải có. Coi như ta đi lờ vờ mua như thế một bộ quần áo, ta đều biết suy nghĩ một chút, dù sao lờ vờ là cấp thế giới xa xỉ phẩm bài, nói ít đều tốt hơn mấy vạn một món. Giống như ngươi người làm công, gia cảnh lại phổ thông, sẽ cam lòng cho mình bạn gái mua mắc như vậy quần áo sao? Dừng lại về sau, Mã Nam dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí tiếp tục nói ra, hoặc là ta nói trực tiếp một điểm. Ngươi coi như bỏ được, có thể ngươi mua nổi sao? Lâm Hoan liếc mắt, ta có mua hay không đặt mắc mớ gì tới ngươi? Ha ha, thẹn quá thành giận sao? Mã Nam dùng một bộ đều ở trong lòng bàn tay ngựa khí nói với Chu Mạn Như à, giống như vậy nam nhân ngươi hay là mau rời khỏi tốt, nếu không ngươi là lại nhận tổn thương. Lâm Hoan, chúng ta đi thôi. Chu Mạn Như nghe không nổi nữa. Chớ đi a. Đinh Lệ kéo nàng lại, nói ra, biểu ca ta thật thật không tệ, thành thục ổn trọng, gia cảnh ưu việt. Cùng ngươi chính xứng đôi. Lâm tiên sinh. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tử vừa vặn đi ngang qua nơi này, nàng vừa mới bắt gặp một mặt bất đắc dĩ Lâm Hoan. Là ngươi. Ngươi cũng tới nơi này ăn cơm không? Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ nhân này đúng là lờ vờ cửa hàng bên trong nữ tiêu thụ. Đúng vậy a. Lúc này nữ tiêu thụ cũng nhìn thấy Chu Mạn Như, nàng một mặt hâm mộ nói ra, ngài nhất định chính là Lâm tiên sinh bạn gái à. Ngài thật hạnh phúc. Mặc dù Chu Mạn Như cũng không nhận ra đối phương, nhưng nghe người ta như thế khen bản thân, nàng vẫn lễ phép nói tiếng cảm ơn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tiêu thụ, Đinh Lị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, ngươi là ai à? Tiểu thư ngươi tốt, ta là lờ vờ cửa hàng tiêu thụ, Têu Tống Văn, hôm qua Lâm tiên sinh đến tiệm chúng ta bên trong mua quần áo thời điểm chính là ta tiếp đãi. Tống Văn còn tưởng rằng Đinh Lị là Lâm Hoan bằng hữu, liền đơn giản giải thích hạ. Đinh Lị một mặt kinh ngạc mà hỏi, chờ một chút, ngươi nói là Lâm Hoan thật đi lờ vờ mua quần áo. Tống Văn quái dị nhìn nàng một cái, nói ra, đúng à, vị tiểu thư này mặc trên người quần áo chính là Lâm tiên sinh tại tiệm chúng ta bên trong mua a. Lúc ấy Lâm tiên sinh tổng cộng mua 2 cái túi sách, còn có 5 bộ cao cấp hiệu may, tổng cộng tốn 658,000 đồng tiền đây. Bởi vì Lâm Hoan toàn bộ đều dùng tiền mặt giao khoản tiền chắc chắn, cho nên nàng đối với cái số này nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc này mới có thể không kém chút nào nói ra. Nhưng là câu nói này nghe vào Đinh Lị cùng Mã Nam trong lỗ tai coi như biến vị, bọn hắn bắt đầu hoài nghi Tống Văn có phải hay không Lâm Hoan tìm đến Lâm A, làm sao liên hắn tốn bao nhiêu tiền đều nhớ rõ ràng như vậy. Nghĩ tới đây, Đinh Lị cười lạnh nói, Lâm Hoan á Lâm Hoan, ngươi thật đúng là lợi hại. Mã Nam cũng lắc đầu nói, huynh đệ, ngươi sáo lộ quá sâu, ta cam bái hạ phong. Tống Văn nghe không hiểu ra sao, bọn hắn nói lời đều là có ý tứ gì a, nghe thật là khó hiểu a. Lâm Hoan càng là bất đắc dĩ, đôi này biểu huynh muội thật sự là đủ rồi, vô luận chuyện gì đều sẽ bị bọn hắn giải đọc thành một loại khác ý tứ, cũng xem như thỏa mãn kỳ hoa. Lâm trợ lý. Đúng lúc này, lại có một người thấy được Lâm Hoan, người này cũng là người quen, đúng là Lạc Thần Địa Sản phó tổng quản lý, Tiền Khoan. Tiền tổng, ngươi cũng tại cái này a? Lâm Hoan cũng có chút kinh ngạc, hắn chỉ là đi ra ăn một bữa cơm mà thôi. Kết quả là gặp hai người quen, thế giới này thật đúng là tiểu. Tiền Khoan đi tới cười nói, ta đi ra cùng khách hàng ăn một bữa cơm. Tiền Khoan không phải Tống Văn, Lâm Hoan để tỏ lòng tôn kính, đành phải đứng người lên cười nói, ta cũng là đi ra cùng bằng hữu ăn cơm. Lúc này Mã Nam đột nhiên một mặt khiếp sợ đứng lên nói ra, ngài, ngươi là Lạc Thần Địa Sản Tiền Tổng. Bởi vì Mã Nam trong nhà là mở công ty xây dựng, sở dĩ hắn đối với Giang Nam Thị mỗi loại đại phòng bất động sản công ty tổng giám đốc tư liệu đều có thu thập. Khi hắn nhìn thấy Lạc Thần Địa Sản phó tổng quản lý Tiền Khoan chủ động đi tới cùng Lâm Hoan chào hỏi thời điểm, Mã Nam trong lòng chính là chấn động. Cái này Lâm Hoan đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể để cho Tiền Tổng chủ động tới chào hỏi. Cho tới bây giờ, Mã Nam mới phát hiện bản thân xem thường Lâm Hoan. Tiền Khoan còn tưởng rằng Mã Nam là Lâm Hoan bằng hữu, hiện tại liền cười ha hả nói ra, Tiền gì Tổng không Tiền Tổng, đã ngươi là Lâm trợ lý bằng hữu, liền cứ gọi ta một tiếng Tiền ca tốt. Mã Nam thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu. Vừa muốn hô một tiếng Tiền ca, ai biết Lâm Hoan lại nói ra, Tiền Tổng, ngươi đừng hiểu lầm, hắn không phải bằng hữu của ta, ta cùng hắn cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Ồ, Tiền Khoan là lão giang hồ, hắn từ Lâm Hoan giọng nói chuyện bên trong một lần liền nghe ra một loại nào đó không nói cũng hiểu ý vị, thế là hắn cười ha hả nói với Mã Nam, ai nha, đã như vậy, ngươi vẫn là gọi ta Tiền Tổng tốt, dù sao hai ta không quen. Mã Nam trong nháy mắt khóc không ra nước mắt. Chương 99, có người hay không nói qua ngươi rất vô sỉ. Nghe được Lâm Hoan nói như vậy, Đinh Lị cũng có chút tức giận, nàng nhẹ giọng tại Chu Mạn Như bên tai thầm nói, Mạn Như, bạn trai ngươi thật nhỏ mọn. Chu Mạn Như nhướng mày, có chút không cao hứng mà hỏi, hắn chỗ nào hẹp hỏi. Đinh Lị nhếch miệng, nói ra, hắn cố ý phá hư biểu ca ta cùng Tiền Tổng kết giao cơ hội, như thế mà còn không gọi là hẹp hỏi sao. Đối với Đinh Lị thuyết pháp, Chu Mạn Như biểu thị rất im lặng. Vừa rồi các ngươi còn khắp nơi làm khó dễ Lâm Hoan. Bây giờ lại muốn cho Lâm Hoan hỗ trợ, trên thế giới nào có loại này đạo lý. Nhưng nàng cùng Đinh Lị dù sao cũng là nhiều năm cùng phòng kiêm khuê mật, sở dĩ Chu Mạn Như không có ý tốt phản bác cái gì. Gặp nàng không nói lời nào, Đinh Lị tiếp tục nói ra, Mạn Như, ngươi cùng ngươi bạn trai nói một chút, để hắn giới thiệu biểu ca ta cùng Tiền Tổng nhận biết, có được hay không? Chu Mạn Như bất đắc dĩ thở dài, nàng biết nếu là mình không đáp ứng Đinh Lị thỉnh cầu, sợ là hai người bọn họ liền rốt cuộc không làm được khuê mật. Nhưng là nàng lại không nghĩ miễn cưỡng Lâm Hoan, sở dĩ trong lúc nhất thời Chu Mạn Như lâm vào lưỡng nan chi địa, rất là buồn rầu. Tiên Tổng, hắn kêu Mã Nam, là bạn gái của ta cùng phòng biểu ca, trong nhà là làm kiến trúc công trình. Bởi vì nội khí tồn tại, Lâm Hoan hiện tại thính lực rất tốt, mặc dù vừa rồi Đinh Lị tiếng nói rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn nghe được. Lâm Hoan không muốn để cho Chu Mạn Như khó làm, mà lại hắn đối với Mã Nam dạng này tôm tép nhại nhép cũng không lắm để ý. Cho nên mới sẽ chủ động giúp Mã Nam giới thiệu một chút. Mã Nam đầu tiên là kinh ngạc nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, tiếp lấy hắn cung kính móc danh thiếp ra đưa tới Tiền Khoan trước mặt, Tiền Tổng, đây là danh thiếp của ta. xem ở Lâm Hoan trên mặt mũi, Tiền Khoan trên mặt nụ cười nhận lấy danh thiếp, sau đó nói ra, Mã tiên sinh tuổi trẻ tài cao a. Bởi vì Tiền Khoan đến, Tống Văn không tiếp tục chờ lâu, cùng Lâm Hoan lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi. Tiền Khoan cũng không có ở cái này đợi thời gian quá dài, đơn giản cùng Mã Nam khách sáo vài câu, lại cùng Lâm Hoan, Chu Mạn Như nói hội thoại, hắn cũng cáo từ rời đi. Hai người bọn họ vừa đi, Lâm Hoan một bàn này liền lâm vào lúng túng trầm mặc. Khục. Mã Nam ho khan một tiếng, sau đó trên mặt lúng túng nói với Lâm Hoan, cảm ơn ngươi a huynh đệ. Lâm Hoan trêu đùa nói ra, không cần cảm ơn, ta người này liền thích lấy oán trả ơn. Biểu ca, ngươi khách khí với hắn cái gì a? Đinh Lị không nhịn được nói ra, hắn là ta khuê mật bạn trai, giúp ngươi là hẳn là. Lâm Hoan nghe không còn gì để nói, giống như vừa mới nàng còn nói bản thân không xứng làm Chu Mạn Như bạn trai a. Bây giờ lại còn nói phải như thế lẽ thẳng khí hùng, nữ nhân này thật đúng là hội kiến phong làm đà. Ai biết Mã Nam lại thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, cũng không nhắc lại cái gì cảm ơn với không cảm ơn, chỉ là truy vấn, huynh đệ, ngươi cùng Tiền Tổng là quan hệ như thế nào a? Lâm Hoan tùy ý giải thích nói, chính là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Đối với lời giải thích này, Mã Nam là không thể nào tin tưởng, có thể ta thấy Tiền Tổng đối với ngươi rất xem trọng a, giữa các ngươi hẳn không phải là đồng nghiệp bình thường đơn giản như vậy a. Gặp Mã Nam không ngừng truy vấn, Chu Mạn Như nhìn không được, thế là nàng đem hôm đó tại Lạc Thần Vườn Hoa Tam Kỳ trên công trường phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong, Mã Nam trong lòng buông lỏng, thầm nói một câu nguyên lai hắn chỉ là rất biết đánh nhau a. Tự cho là nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt Mã Nam, trên thân lại có một loại con em nhà giàu cảm giác ưu việt, hắn móc ra một tấm danh thiếp đưa tới Lâm Hoan trước mặt nói ra, huynh đệ, về sau hai ta sẽ là bằng hữu, nếu như về sau ngươi gặp được khó khăn gì, gọi điện thoại cho ta. Ta có thể giúp nhất định giúp. Lâm Hoan liếc qua, một tay tiếp nhận danh thiếp tùy ý bỏ vào trong túi quần, sau đó nói ra, ta chính là một cái tiểu trợ lý, nếu như Mã tiên sinh gặp được việc khó gì, ta cũng không nhất định có thể giúp đỡ gấp cái gì. Mã Nam thận trọng cười cười, sau đó thấp giọng tại Lâm Hoan bên tai hỏi, huynh đệ, ngươi vừa rồi tìm lầm rất chuyên nghiệp à, kém chút đem ta đều lừa gạt, về sau ta phải tìm ngươi học một ít tán gái chiêu thức. Lầm? Cái gì lầm? Lâm Hoan nhíu mày, không rõ Mã Nam ý tứ. Mã Nam làm ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ, cười nói, vừa rồi cái kia Tống Văn là ngươi dùng tiền thuê tới à. Lâm Hoan một hồi lâu im lặng, cuối cùng hắn gật đầu bất đắc dĩ nói ra, ta ẩn tàng sâu như vậy đều bị ngươi phát hiện, Mã tiên sinh quả nhiên lợi hại. Mã Nam tự đắc cười một tiếng, sau đó hạ giọng nói ra, có chuyện ta nghĩ theo ngươi thương lượng một chút. Lâm Hoan hỏi, chuyện gì? Tục ngữ nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Mã Nam dâm cười một tiếng nói, ta cũng thật thích Chu Mạn Như, nếu không chờ ngươi chơi chán, liền đem nàng chuyển nhượng cho ta, làm trao đổi, ta cũng cho ngươi giới thiệu cái xinh đẹp cô nàng, như thế nào? Có người hay không nói qua ngươi rất vô sỉ? Nếu như không phải sợ Chu Mạn Như khó làm, Lâm Hoan đã sớm một quyền đánh tới. Đúng lúc này, một người mặc cách ăn mặc rất hip hop phong tuổi trẻ nam tử vừa lúc đi ngang qua nơi này, hắn trong lúc vô tình quét mắt nhìn một cái, sau đó tựa như phát hiện đại lục mới hét to một tiếng, Lâm Thiếu. Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn người này nhìn một cái, phát hiện bản thân cũng không nhận ra, thế là hắn nghi hoặc mà hỏi, ngươi đang gọi ta? Đúng vậy a, đúng vậy a. Người này gà con mổ thóc lớn một chút đầu nói, ta gọi Tạ Vũ, ngày đó tại vị danh sơn bên trên toàn bộ hành trình quan sát ngài cùng Nhật Bản lái xe tranh tài, khi thấy ngài thắng được Nhật Bản lái xe thời điểm, ta là thật hắn mẹ nó hả giận. Sở dĩ từ ngày đó trở đi ta chính là ngài phan cuồng. Một bên Mã Nam nhìn thấy Tạ Vũ về sau, một mặt khiếp sợ nói ra, Tạ Thiếu. Tạ Vũ mắt nhìn Mã Nam, kinh ngạc mà hỏi, Mã Nam, ngươi cùng Lâm Thiếu là bằng hữu? Mã Nam rất là khẩn trương đứng người lên, dùng một loại cực kỳ cung kính ngữ khí nói ra, đúng vậy á Tạ Thiếu, ta cùng Lâm Hoan là bằng hữu. Tạ Vũ lão ba là Giang Nam Thị ở xây cục người đứng đầu, chuyên quản kiến trúc công trình cái này cùng nhau, vì giải quyết thi công tư chất sự tình, Mã Nam không ít mời hắn đi ra tiêu sái. Bây giờ Tạ Vũ vậy mà hô Lâm Hoan Lâm Thiếu, điều này làm cho Mã Nam trong lòng nghi ngờ đồng thời cũng hiện lên một cố ý hối hận. Vừa rồi bản thân nói với Lâm Hoan những lời kia có phải hay không có chút không ổn. Mã tiên sinh nói đùa, hai ta là tình địch, cũng không phải cái gì bằng hữu. Lâm Hoan lắc đầu, giọng mang đùa cợt nói. Mã Nam. Đinh Lị. Chu Mạn Như. Ta sát, Mã Nam, ngươi là gan không nhỏ a, dám cùng Lâm Thiếu cướp nữ nhân. Sau đó Tạ Vũ lắc đầu nhìn về phía Mã Nam, tựa như nhìn một người chết. Hắn về sau chuyên môn nghe qua Lâm Hoan. Biết Lâm Hoan đánh qua Tần Nghĩa, cự tuyệt qua Tiêu đại tiểu thư bái sư thỉnh cầu, đồng thời nghe đồn Tần Trùng đi cục cảnh sát tự thú một chuyện cũng cùng Lâm Hoan có quan hệ. Mã Nam vậy mà não tàn đến đi cùng dạng này một cái mánh nhân cướp bạn gái, đây không phải muốn chết là cái gì. Nghe Tạ Vũ nói như vậy, Mã Nam trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Lâm Hoan khoát tay áo, không quan trọng nói ra, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, nhà chúng ta Mạn Như là không biết coi trọng hắn. Tạ Vũ mắt nhìn sắc mặt đỏ lên Chu Mạn Như, thầm khen một câu tốt một cái cực phẩm mỹ nữ. Sau đó hắn giơ ngón tay cái lên, bội phục nói ra, Lâm Thiếu không chỉ có kỹ thuật lái xe cao minh, liền liên tình cảm phương diện cũng là tình thánh, tiểu đệ bội phục. Đối diện Đinh Lị không muốn, nàng phanh một tiếng vua xuống bàn, đứng người lên hét lớn, Lâm Hoan, ngươi có ý tứ gì? Chu Mạn Như không nghe thấy vừa rồi Mã Nam nói với Lâm Hoan thì thầm, cho nên nàng cũng có chút không hiểu nhìn về phía Lâm Hoan. A, ta có ý tứ gì? Lâm Hoan trên mặt hiện ra một cỗ sắc mặt giận dữ, ngươi làm sao không hỏi xem biểu ca ngươi mới vừa nói lời gì đâu? Đinh Lị nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Mã Nam. Ta Mã Nam khuôn mặt đắng chát, trong lòng vô cùng hối hận. Chương 100, Mị Nhẫn. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Mã Nam, lạnh giọng nói ra, ngươi mới vừa nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Vậy ngươi có biết hay không câu nói tiếp theo là cái gì? Cái gì? Mã Nam sắc mặt khó coi mà hỏi. Ai mặc ta quần áo, ta chặt ai chân tay. Lâm Hoan lạnh lùng nói ra, đừng lại bị ta nghe được bất luận cái gì đối với Mạn Như bất kính, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Quẳng xuống câu nói này về sau, Lâm Hoan nói với Chu Mạn Như, chúng ta đi. Chu Mạn Như là cái rất thông tuệ nữ nhân, nghe được câu này sau nàng liền đại khái đoán được Mã Nam nói thứ gì, hiện tại nàng liền sắc mặt khó coi đứng người lên, chuẩn bị cùng Lâm Hoan rời đi cái này. Mạn Như, Đinh Lị sắc mặt cũng khó coi, nàng vốn là có hảo ý, kết quả lại biến thành bây giờ bộ dáng này, nhưng nàng lại cảm thấy đây hết thảy đều là Lâm Hoan tạo thành, nếu không phải bởi vì hắn, biểu ca như thế nào lại bị động như thế. Đinh Lị, chúng ta hôm nào lại tụ họp đi. Chu Mạn Như hướng phía nàng ấy náy cười một tiếng, sau đó kéo Lâm Hoan tay liền rời đi nơi này. Bọn hắn sau khi đi, Đinh Lị bất mãn nói ra, hừ, bất quá là cái người làm công mà thôi, kiêu ngạo cái gì. Người làm công. Tạ Vũ tựa như nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười, nhịn không được cười ha ha. Đinh Lị biết Tạ Vũ thân phận không tầm thường, không dám cây đuốc vùng ở trên người hắn, liền hỏi, hắn không phải người làm công sao. Tạ Vũ cười lạnh nói, hừ, ngươi gặp qua một đêm liền có thể kiếm 300 vạn hóa hạ tệ người làm công sao? Ngươi gặp qua Liên Tiêu 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 đại tiểu thư đều muốn bái làm sư người làm công sao? Ngươi gặp qua đánh Tần Nghĩa về sau, lại có thể cùng người không việc gì đồng dạng bình thường đi làm người làm công sao? Một đêm 300 vạn, Tiêu Tiêu, Tần Nghĩa, mấy cái này danh từ tiến vào Đinh Lị cùng Mã Nam trong lỗ thai về sau, tựa như một đạo kinh lôi, chấn động đến bọn hắn thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Mã Nam tái nhợt nghiêm mặt, hỏi, Tạ Thiếu. Ngươi nói đều là Lâm Hoan. Bằng không đâu. Tạ Vũ lườm hắn một cái, đùa cợt nói, về sau à, ngươi cũng không cần lại tìm ta, giống như ngươi ngu ngốc chỉ biết gây phiền toái. Nói xong, Tạ Vũ gật gù đắc ý đi, chỉ còn lại Đinh Lị cùng Mã Nam hai mặt nhìn nhau. Mã Nam không thể nghĩ đến, một cái vừa mới bắt đầu xem thường hắn người làm công, vậy mà lại cùng nhiều như vậy nhân vật ngưu bức từng có gặp nhau, mà vô luận là Tiền Khoan, Tạ Vũ hay là Tiêu Tiêu, Tần Nghĩa, lại đều không phải hắn cái này kiến trúc nhỏ công ty con trai của lão bản có thể đắc tội. Lần này hắn thật sai, sai rất thái quá, nếu là đổi một loại phương thức cùng Lâm Hoan ở chung, có lẽ sự tình chỉ biết hướng một loại có lợi cho phương hướng của hắn phát triển a. Nghĩ tới đây, Mã Nam nói ra, biểu muội, có thời gian lại hẹn Chu Mạn Như cùng Lâm Hoan ra đi, ta nghĩ theo hắn nói lời xin lỗi. TERUIENCUATUI VN lúc này Đinh Lị cũng có chút hối hận, nàng nhẹ gật đầu. Đã bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể cùng Chu Mạn Như chữa trị quan hệ. Đi ra nhà kia nhà hàng Tây về sau. Chu Mạn Như một mặt áy náy nói với Lâm Hoan, thật xin lỗi, Lâm Hoan, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt, vốn là nàng đem Lâm Hoan mang tới chỉ là vì cho mình che lấp, ai biết lại liên lụy ra nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Không có việc gì a, có thể làm ngươi nửa ngày bạn trai, ta cảm thấy rất siêu giá trị. Lâm Hoan không có chút nào đem đôi biểu huynh muội kia để ở trong lòng. Nghe hắn nói như vậy, Chu Mạn Như gương mặt tường đỏ, nàng nhỏ giọng nói ra, ta mời ngươi ăn cơm đi. Tốt. Lâm Hoan sờ lên bụng, cười nói, vừa vặn ta cũng đói bụng. Hai người tới một nhà tương thái quán, điểm vài món thức ăn, chờ món ăn thời gian Chu Mạn Như hỏi tới vị danh sơn đua xe sự tình. Lâm Hoan không có dầu diếm, một năm một mười đem chuyện đêm hôm đó nói một lần. Đồng thời đem Tiêu Tiêu muốn bái hắn vi sư học tập kỹ thuật lái xe sự tình cũng tiện thể lấy nói ra. Đang nghe hắn tự thuật cùng người đua xe kỹ càng quá trình lúc, Chu Mạn Như nghĩ đến trước đó nàng ngồi Lâm Hoan mở xe BMW núp lúc trải qua, hồi tưởng lại loại kia khẩn trương kích thích cảm giác, nàng không ngờ có một vài ẩm ý. Đỏ mặt Chu Mạn Như chặt chẽ kẹp kẹp hai chân, thật vất vả mới đem cái kia ti ẩm ướt ý ép xuống. Sau đó làm nàng nghe được Lâm Hoan một đêm liền từ người Nhật nơi đó thắng được 300 vạn hoa hạ tệ thời điểm, nàng mới hiểu được vì sao Lâm Hoan sẽ có tiền mua lờ vờ quần áo hóa trang túi. Xem ra cái kia tự xưng lờ vờ cửa hàng nhân viên bán hàng Tống Văn không có nói sai. Chỉ là một lần liền tiêu hết hơn 60 vạn có phải hay không quá bại gia. Nghĩ tới đây, Chu Mạn Như mặt đỏ lên, thầm nói hắn cũng không phải người thế nào của ta, quan tâm nhiều như vậy tâm làm gì. Đợi đến sau khi cơm nước xong, Lâm Hoan hỏi, muốn hay không lại ở bên ngoài đi dạo một hồi. Chu Mạn Như lắc đầu, nói ra, quên đi, ngày mai còn muốn đi làm, hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó lái xe chở Chu Mạn Như hướng Huệ Đông Quốc tế lái đi. Sáng gì là khách sạn một gian phòng tổng thống bên trong. Ma Sinh Thái Lang năm nay 52 tuổi, hắn có một M75 tả hữu thân cao, mặc một thân màu đen áo đuôi tôm, thân hình thon gầy, giữ lại đại bối đầu, ngũ quan chặt chẽ, miệng môi trên bên trên giữ lại tu bổ phi thường tinh xảo một nắm râu ria. Giờ phút này hắn đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một mặt tâm độc. Đối diện với hắn, Ma Sinh nhưng cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn đã được đến phòng thí nghiệm dưới đất bị người công phá tin tức. Chỉ nghe Ma Sinh Thái Lang nói ra, hoa hạ cự long chi ảnh quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà nhanh như vậy đã tìm được chúng ta phòng thí nghiệm dưới đất. Ma Sinh nhưng khinh thường nói ra, hừ, tìm được thì thế nào, dù sao chúng ta đã đem thuốc nghiên cứu ra tới. Mà lại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong dụng cụ đều có tự hủy công năng, chỉ dựa vào hiện trường lưu lại mấy bình nguyên liệu dược dịch bọn hắn căn bản là tra không ra cái gì. Ma Sinh Thái Lang nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, không sai. Hiện tại ta lo lắng chính là đại đảo quân bọn hắn có hay không bị người Hoa khống chế lại. Ma Sinh nhưng trầm ngâm nói, phụ thân đại nhân không cần phải lo lắng, đại đảo quân bọn hắn miệng bên trong đều trang răng độc, làm đại Nhật Bản đế quốc trung thành nhất con dân, bọn hắn khẳng định hội làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ma Sinh Thái Lang trầm mặc một hồi, tán đồng nói ra, đúng vậy, ta tin tưởng đại đảo quân bọn hắn. Chỉ là để cho ta bất ngờ chính là, Minh Khang quân vậy mà cũng không thể trở về. Nghe được câu này về sau, Ma Sinh nhưng sắc mặt tạm đạm. Cảm xúc xa suốt nói ra, Minh Khang quân là người tốt, hắn thay ta thắng người Hoa không ít tiền mặt, vốn là ta còn dự định mời Minh Khang quân đi Giang Nam lớn nhất hộp đêm tiêu sái một đêm đây, kết quả. Ai? Ma Sinh Thái Lang thở dài, xế chiều hôm nay tổng bộ chỉ biết lại phái một tên trung nhân tới, tin tưởng có nàng tại, chúng ta tỷ lệ thành công lại biết gia tăng không ít. Ma Sinh nhưng không hiểu mà hỏi, cùng là trung nhẫn Minh Khang quân đều thất bại, chẳng lẽ tổng bộ liền không thể phái một tên thượng nhẫn tới trợ giúp chúng ta? Ngươi có thể nghĩ tới. Tổng bộ tự nhiên cũng biết nghĩ đến. Ma Sinh Thái Lang thần bí nói ra, tới vị này chính là một tên mỹ nhẫn. Mỹ nhẫn? Nghe được hai chữ này về sau, Ma Sinh nhưng quá sợ hãi. Mỹ nhẫn là nhị dạ bên trong thần bí nhất một loại tồn tại, chỉ có nữ nhân mới có thể trở thành mỹ nhẫn. Sắc thực nói, chỉ có đẹp mắt nữ nhân mới có thể trở thành mỹ nhẫn. Mỹ nhẫn là chỉ cần một ánh mắt, một động tác hoặc một câu, liền có thể để cho người ta đem linh hồn đều kính dâng đi ra tồn tại đáng sợ. Quyển sách tại một tuần này biết leo lên chủ biên hết lòng đề cử vị, tác giả Kun cần các vị cất giữ, đề cử ủng hộ. Các vị thân ái thư hiếu, động một chút ngón tay của các người, cho quyển sách này ném bên trên hai tấm phiếu đề cử đi, tác giả Kun ở chỗ này cảm ơn mọi người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, tới cửa. Trở lại Huệ Đông Quốc tế về sau, Lâm Hoan đầu tiên là cho Triệu Thanh Nhã gọi điện thoại, hỏi thăm một chút tối hôm qua sự tình tiến triển. Triệu Thanh Nhã cũng không có nói quá nhiều, chỉ là nói còn tại trong điều tra, liền cúp điện thoại. Nghe được, nàng bề bộn nhiều việc. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười khổ để điện thoại di động xuống, lẩm bẩm, lúc nào ta mới có thể tìm cô nàng cùng một chỗ hoa tiền nguyệt hạ ngủ với nhau đâu. Chính nhàm chán thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiêu Tiêu. Nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên danh tự, Lâm Hoan chính là ngẩn người, tận lực bồi tiếp vui mừng. Chẳng lẽ nàng đồng ý? Nghĩ đến cái này khả năng. Lâm Hoan vội vàng nhận nghe điện thoại. Chỉ nghe Tiêu Tiêu ở trong điện thoại nói ra, Lâm Hoan, ta nghĩ kỹ, đồng ý để ngươi gặp mẹ ta. Yes. Lâm Hoan ở trong lòng giống lớn một tiếng, sau đó giả bộ như không thèm để ý nói ra, xác định. Xác định. Tiêu Tiêu cơ hồ là cắn răng nói ra, nếu như ngươi không thể thuyết phục mẹ ta, ta ngươi nhất định phải để mắt. Ta chỉ có thể nói ta biết hết sức, không dám hứa chắc có thể thuyết phục nàng. Lâm Hoan mục đích chỉ là vì lần nữa nhìn thấy Hàn Vận. Đến mức thuyết phục Hàn Vận đồng ý hắn dạy Tiêu Tiêu kỹ thuật lái xe sự tình, chỉ có thể nói là bổ sung. Ngươi. Tiêu Tiêu thầm hận, nhưng vì có thể cùng Lâm Hoan học tập kỹ thuật lái xe, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, đêm nay 7 giờ, nhất phẩm Giang Nam cư xá. đến cửa tiểu khu sau gọi điện thoại cho ta, ta xuống dưới tiếp ngươi. Lâm Hoan nửa đùa nửa thật nói ra, hoắc, để Tiêu đại tiểu thư tự mình đến cửa chính nên đón, muốn hay không coi trọng như vậy ta đến thăm a. Ai biết Tiêu Tiêu lại nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không nghĩ đi đón ngươi, chỉ là nếu như không có chủ xí nghiệp dẫn đầu, bảo an là sẽ không để cho ngươi đi vào. Lâm Hoan. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan kích động còn kém nằm trên mặt đất lăn lộn, ban đêm liền có thể nhìn thấy cùng bản thân từng có một đêm kích tình mỹ nữ tỷ tỷ, hắn không phải đang nằm mơ chứ. Chờ một chút, ta phải hảo hảo trang điểm một chút. Nếu như hắn muốn cho Hàn Vận lưu lại một cái ấn tượng tốt, liền không thể mặc như thế lôi thôi, hắn nhất định muốn hảo hảo dọn dẹp xuống chính mình mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền đem trong tủ treo quần áo đều đem ra, sau đó từng cái sau khi mặc vào chiếu nổi lên tấm gương. Không được, đều quá lở họ vê đút. Đổi mấy thân quần áo, Lâm Hoan đều không thỏa mãn. Lúc trước hắn mua quần áo đều là mấy trăm đồng một món quần áo, có thậm chí mới mấy chục đồng một món, quý nhất chính là bộ kia hắn tại nước Mỹ mua tây trang màu đen, đổi thành hoa hạ tệ cũng mới hơn 2.000 đồng tiền. Đơn giản suy tính một phen về sau, Lâm Hoan liền quyết định đi trong thương trường mua một thân đẹp mắt trang phục. Hiện tại là buổi chiều 2 giờ, cách thời gian ước định còn có 5 tiếng, đầy đủ. Lâm Hoan xuống lầu, lái xe tới đến Giang Nam cao ốc về sau, trực tiếp đi vào vợ xạ sở cửa hàng, dùng nửa giờ thời gian tuyển một bộ màu trắng hưu nhàn Âu phục, một đôi màu trắng hưu nhàn giày da, áo sơ mi, cà vạt, đai lưng cũng lựa chọn một món. Sau đó hắn lại tiến vào một nhà tạo hình thiết kế đại lý, để nhà thiết kế tốn gần một cái giờ cho hắn thiết kế một kiểu tóc. Đợi đến sau khi làm xong, Lâm Hoan liền từ một cái dế nhui tiến hóa thành một tên hình nam. Kỳ thật ta dọn dẹp hay là thật đẹp trai nha. Nhìn xem trong gương nam nhân, Lâm Hoan đều có chút không thể tin vào hai mắt của mình, trước kia hắn là người qua đường giáp loại hình nam nhân, ném đến trên đường cái quay đầu suất tuyệt đối sẽ không vượt qua 20% tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn tại thay đổi vợ xạ sở quần áo, cũng kinh nhà thiết kế tay một lần nữa thiết kế một cái mới kiểu tóc về sau, hắn đã trở thành sắc đẹp còn có thể tiểu thị tươi. Nếu như bây giờ hắn lại đi trên đường cái chạy một vòng, quay đầu suất phỏng đoán cẩn thận cũng muốn tại 50% trở lên. Rất tốt. Đây mới là có được thần cấp đặc công hệ thống nam nhân nên có dáng vẻ. Lâm Hoan đối với đêm nay cùng Hàn Vận gặp mặt lại nhiều mấy phần tự tin. Tiêu Tiêu, đến cùng là bằng hữu gì muốn tới trong nhà? Thân là Giang Nam Ngân hàng chủ tịch, Hàn Vận mỗi ngày hành trình đều xếp tràn đầy. Nếu như không phải nữ nhi nói đêm nay có vị bằng hữu của nàng muốn tới nhà bái phỏng, Hàn Vận hiện tại chắc chắn không biết như cái gia đình bà chủ giống như để ở nhà. Tiêu Tiêu nằm ở phòng khách trên ghế salon chơi lấy game điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Một hồi ngươi liền biết. Đứa nhỏ này. Hàn Vận cưng chiều nhìn xem Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ cười khổ. Đã không cách nào sớm biết là ai muốn tới, Hàn Vận liền phải làm thật vạn toàn chuẩn bị. Nàng đầu tiên là thay đổi một thân vừa vặn trang nhã liên y lìa váy dài, đơn giản hóa cái đạm trang, lại để cho trong nhà bảo mẫu rửa sạch nhiều loại hoa quả đặt ở trên khay trà phòng khách, sau đó liền bồi Tiêu Tiêu an tĩnh chờ đợi. 6 giờ tối 50, Tiêu Tiêu nhận được Lâm Hoan điện thoại, nàng cấp tốc đứng dậy chạy ra ngoài. Ngươi là Lâm Hoan? Làm Tiêu Tiêu nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Lâm Hoan về sau, lập tức kinh ngạc lên. Đây là nàng trong ấn tượng cái kia mặc dù có được siêu phẩm kỹ thuật lái xe nhưng lại bề ngoài xấu xí Lâm Hoan sao? Lâm Hoan cười đắc ý nói, thế nào, có phải hay không so trước đó đẹp nhiều? Tiêu Tiêu sững sờ nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói ra, là so với trước kia đẹp một chút, nhưng là... Người ăn mặc đẹp trai như vậy làm gì, cũng không phải đến cửa cầu hôn. Chờ một chút Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến một món chuyện rất đáng sợ. Nàng chỉ vào Lâm Hoan, sắc mặt hoảng sợ mà hỏi, ngươi không biết thật là đến cầu thân à? Lâm Hoan kèm chút hộp máu, nha đầu này tuổi còn nhỏ, trong đầu làm sao còn muốn chút loạn thất bát tao sự tình. Tiêu Tiêu tiếp tục khẩn trương nói ra, mặc dù ta cảm thấy ngươi kỹ thuật lái xe rất lợi hại, có thể ta đối với ngươi thật không có cảm giác, ngươi hàng vạn hàng nghìn chớ làm loạn. Lâm Hoan tức giận nói, ta đối với ngươi loại này liên lông còn chưa mọc đủ nha đầu đồng dạng không? Có. Cảm giác. Tiêu Tiêu hổ nghi mà hỏi. Chân chân thật thật sự còn muốn thật. Lâm Hoan trưởng thành không nhịn được, nha đầu này cũng quá tự luyến đi, mặc dù ta thừa nhận dung mạo của nàng là rất xinh đẹp, thế nhưng không phải nam nhân kia thấy được nàng đều muốn đuổi theo nàng a. Hô, vậy là tốt rồi. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, có thể ngay sau đó nàng liền quát, ai là lông còn chưa mọc đủ nha đầu à nha. Lâm Hoan rất muốn làm ra một bộ khinh bỉ bộ dáng, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Tiêu trước ngực cái kia sung mãn hai ngọn núi lúc, làm thế nào đều không làm được loại kia trái lương tâm biểu lộ. Nhìn thấy Lâm Hoan bộ kia kinh ngạc biểu lộ, Tiêu Tiêu cười đắc ý, chúng ta đi vào đi, mẹ ta ở nhà chờ đây. Ngồi lên xe BMW đút phụ xe về sau, Tiêu Tiêu cùng cổng bảo an lên tiếng chào hỏi, sau đó hai người liền lái vào cư xá nội bộ. Giang Nam nhất phẩm, Giang Nam gian hàng giá quý nhất khu biệt thự, có thể ở chỗ này người không chỉ là không phú thì quý, mà là đại phú đại quý. Đương nhiên, lấy Hàn Vận thân phận, ở tại nơi này cái trong khu cư xá là một món phi thường bình thường sự tình. Tại Tiêu Tiêu chỉ dẫn xuống, Lâm Hoan lái xe vào số 10 biệt thự nhà để xe, sau đó hai người sau khi xuống xe đi tới cổng. Hô! Đứng ở trước cửa, Lâm Hoan hít sâu một hơi, đồng thời không ngừng lấy tay sửa sang lấy quần áo. Gặp hắn bộ dáng này, Tiêu Tiêu kỳ quái mà hỏi, người rất khẩn trương. Lâm Hoan lắc đầu, gượng cười nói, làm sao biết, ta có cái gì tốt khẩn trương. Tiêu Tiêu đơn giản suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Hoan xác thực không có cái gì đáng giá khẩn trương chỗ, thế là nàng đưa tay phải ra, tại mật mã khóa lại nhẹ nhàng nhấn một cái, biệt thự cánh cửa ứng thanh mà ra. Chương 102, gặp lại Hàn Vận, tăng thêm. Hàn Vận nghe được cửa phòng mở thời điểm liền từ trên ghế salon đứng lên, nàng mặc dù là cao quý Giang Nam ngân hàng chủ tịch, nhưng nàng giờ phút này lại chỉ muốn lấy một vị thân phận của mẫu thân nên đón nữ nhi bằng hữu đến. Chẳng qua là khi Hàn Vận thấy rõ ràng người tới bộ dáng lúc, trên mặt nàng nụ cười trong nháy mắt liền trưởng thành cương cứng. Là hắn? Thế nào lại là hắn? Hắn thế nào lại là Tiêu Tiêu bằng hữu? Hắn biết thân phận của ta, sở dĩ cố ý tìm đến. Vẹn vẹn một sát na, Hàn Vận trong đầu liền lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Tiêu Tiêu vào cửa sau không có chú ý tới mụ mụ trên mặt biểu tình biến hóa, trực tiếp giới thiệu nói, mẹ, ta đem bằng hữu mang tới. Cùng sau lưng Tiêu Tiêu Lâm Hoan, giờ phút này trên mặt cũng xuất hiện một loại chấn kinh, nghi hoặc, vui sướng đủ loại cảm xúc trộn lẫn biểu lộ. Trong này mặc dù có một phần là Lâm Hoan giả vờ, nhưng vui sướng lại thuộc về chân tình bộc lộ, hắn ở trong lòng hô, mỹ nữ tỷ tỷ, ta rốt cục lại một lần nhìn thấy ngươi. Tỷ tỷ ngươi hảo, ta gọi Lâm Hoan. Lâm Hoan thân thủ hướng phía Hàn Vận đi tới. Hàn Vận dù sao cũng là một vị nữ cường nhân, rất nhanh nàng liền khôi phục chấn định, cùng Lâm Hoan nhẹ nhàng một nắm tay, hơi đụng liền phân ra nói ra, Lâm tiên sinh ngươi hảo, mời ngồi đi. Uy, Lâm Hoan, ngươi sao có thể gọi ta mẹ tỷ tỷ đâu? Tiểu Tiêu không cao hứng, dạng này nàng không phải thấp Lâm Hoan một cái bối phận sao? Mặc dù Hàn Vận biết Lâm Hoan tại sao muốn gọi mình tỷ tỷ, có thể nàng giờ phút này chỉ có thể giả bộ như một bộ nghe không hiểu dáng vẻ nhìn về phía Lâm Hoan. Thần sắc bên trong còn mang theo một điểm nổi giận. Gia hỏa này, nếu là hắn dám đem chuyện đêm đó nói ra, ta nửa ngày, Hàn Vận cũng không nghĩ ra đến chính mình nên thu xếp làm sao Lâm Hoan. Chỉ gặp Lâm Hoan lắc đầu, cười nói, Tiêu Tiêu, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Các ngươi bình thường cùng ra ngoài, người khác có thể hay không coi các ngươi là thành tỷ muội a? Tiêu Tiêu sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Lâm Hoan nói không sai, có đến vài lần nàng cùng mụ mụ cùng ra ngoài, đều bị người xa lạ trở thành tỷ muội. Lâm Hoan nhún vai, cười nói, nếu không chỉ có thể, đã ngươi mụ mụ còn trẻ như vậy xinh đẹp, người khác biết coi các ngươi là thành tỷ muội, ta tự nhiên cũng là muốn kêu tỷ tỷ. Ngoại trừ tỷ tỷ, ta thật nghĩ không ra cái khác xưng hô. Hừ, miệng lưỡi chân tru. Tiêu Tiêu tức giận nhìn xem Lâm Hoan, lại tìm không ra bất kỳ lời nói nào phản bác. Nghe được lời nói này về sau, Hàn Vận trong lòng cũng rất là hưởng thụ, chỉ là gia hỏa này chỗ nào giống lần thứ nhất đi trong nhà người khác làm khách dáng vẻ a. Hàn Vận sợ Lâm Hoan lại nói ra cái gì không khác đường đến, liền định đem nữ nhi tạm thời đẩy ra, Tiêu Tiêu, đi đem ta đặt ở trong thư phòng cái kia hộp bích loa xuân lấy ra. Cho hắn uống nước sôi để nguội là được rồi. Tiêu Tiêu có chút không vui. Hàn Vận có chút bất đắc dĩ nói ra, người đứa nhỏ này, nào có để khách nhân uống nước sôi để nguội đạo lý. Hừ. Tiêu Tiêu không lay chuyển được, chỉ được khởi hành đi thư phòng cầm lá trà. Lúc gần đi nàng còn hung hăng chừng Lâm Hoan nhìn một cái, uy hiếp ý vị mười phần. Đợi nàng sau khi đi, Hàn Vận thu hồi nụ cười, mắt mang lành ý nhìn xem Lâm Hoan, trầm giọng hỏi, ngươi tới nhà của ta có mục đích gì? Gặp Hàn Vận bộ dáng như thế, Lâm Hoan liền biết nàng đoán được thứ gì, thế là hắn cười cười nói, ta đúng là chuyên môn tới tìm ngươi. Hàn Vận biến sắc, vừa muốn lại nói cái gì, Lâm Hoan liền vượt lên trước nói ra, nhưng ta chỉ là muốn gặp lại ngươi, cũng không có cái khác mục đích. Hàn Vận lông mày khẽ buông lỏng, trầm ngâm một lúc sau hỏi, ngươi làm sao biết thân phận của ta? Hiện tại Lâm Hoan liền đem hắn là như thế nào phát hiện Hàn Vận thân phận trải qua nói ra, đồng thời cũng đem hắn cùng Tiêu Tiêu ở giữa sự tình nói một lần. Hàn Vận nghe xong Tiêu Tiêu muốn cùng Lâm Hoan học lái xe kỹ, lập tức liền phản đối nói, không được, ta không đồng ý. Lúc này Tiêu Tiêu cầm lá trà đi trở về, vừa lúc nghe được câu nói này, nàng lập tức kêu lên, ta nhất định muốn cùng Lâm Hoan học lái xe kỹ, ai cũng không thể ngăn cản ta. Tiêu Tiêu, chuyện này ngươi nhất định phải nghe ta. Hàn Vận biết nữ nhi yêu thích đua xe, nàng cũng nói dạy qua vô số lần, nhưng có hiệu quả quá mức bé nhỏ. bây giờ nữ nhi vậy mà muốn cùng người học lái xe kỹ, mà lại người này vẫn là cùng với nàng từng có một đêm kích tình Lâm Hoan, Hàn Vận làm sao lại đáp ứng. Lúc này Lâm Hoan hỏi, tỷ tỷ, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể ngăn cản Tiêu Tiêu cùng người đua xe sao? Hàn Vận nhíu mày suy tư một phen, rất nhanh liền cho ra một cái để nàng có chút thương tâm kết luận, không thể. Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, tiếp tục nói ra, đã ngươi không cách nào ngăn cản Tiêu Tiêu cùng người đua xe, cái kia để nàng tận khả năng học tập kỹ thuật lái xe, để cao năng lực tự bảo vệ mình, đây mới là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Tiêu Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, thầm khen nói, Lâm Hoan gia hỏa này có thể a, liên loại lý do này đều có thể nghĩ ra được. Hàn Vận cũng là thần sắc khẽ động, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hoan nói biện pháp này quả thật không tệ, chỉ là nghe rất có đạo lý. Hàn Vận trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói ra, nhưng là, ta cần ngươi chứng minh cho ta nhìn. Chứng minh? Lâm Hoan cùng Tiêu Tiêu đồng thời sững sờ, loại chuyện này giống như chỉ có dạy về sau mới có thể nhìn ra hiệu quả đi, trước đó, có thể có biện pháp nào chứng minh đâu. Chỉ nghe Hàn Vận nói ra, các ngươi nghĩ quá phức tạp đi, ta cần chỉ là để Lâm Hoan chứng minh hắn có được cao siêu kỹ thuật lái xe. Nàng vì Tiêu Tiêu mời qua rất nhiều khóa ngoại lao sư, vô luận là Dương Cầm lao sư, Quốc Họa lao sư hay là Cờ Vây lao sư, Trà Đạo lao sư, đều là ở trong nước cũng khá nổi danh nhân vật. Đã Tiêu Tiêu muốn học kỹ thuật lái xe, tự nhiên cũng phải tìm một cái có chân tài thực học lao sư mới là. Nói mà không có bằng chứng, nhất định muốn thực hành kiểm nghiệm qua mới có thể để cho nàng tin tưởng. Cái này đơn giản. Tiêu Tiêu sắc mặt vui mừng, chỉ vào Lâm Hoan nói ra, ngươi chở mẹ ta ra ngoài chạy một vòng không được sao. Lâm Hoan sững sờ, tận lực bồi tiếp một trận mừng thầm, như vậy, hắn chẳng phải có thể cùng Hàn Vận đơn độc ở chung được sao. Hàn Vận cũng là hơi sững sờ, bản ý của nàng cũng không phải muốn cho Lâm Hoan lại bản thân ra ngoài hóng gió, chỉ là nữ nhi đã nói như vậy, nàng cũng không tốt lại cự tuyệt. Trầm tư một chút về sau, Hàn Vận sắc mặt phức tạp nhìn xem Lâm Hoan, gật đầu nói ra, được. Đêm đó sau khi say rượu, nàng đem Lâm Hoan trở thành Tiêu Viễn, sau đó cùng hắn điên cuồng làm 4 lần, những ký ức này mặc dù rất mơ hồ, nhưng khi nàng sau khi tỉnh lại, nàng vẫn là có thể nhớ đến lúc ấy một ít cảm thấy khó xử hình tượng. Vốn là Hàn Vận coi là đây chỉ là một lần hạ xương tình duyên, lấy nàng thân phận, cùng Lâm Hoan gặp lại lần nữa cơ hội gần như xa vời, mà lại, nàng cũng không có khả năng lại cùng Lâm Hoan phát sinh cái gì. Nhưng ai biết, vẹn vẹn qua không đến 2 ngày thời gian, Lâm Hoan lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây coi như là từ nơi sâu xa tự có thiên quyết định sao. Đi vào nhà để xe, Lâm Hoan đem hắn xe BMW nút mở ra, để Hàn Vận ngồi lên tay lái phụ. Vốn là Tiêu Tiêu cũng nghĩ lên xe, nhưng Lâm Hoan lại lấy dạng này sẽ ảnh hưởng kỹ thuật lái xe của hắn phát huy làm lý do cự tuyệt nàng. Hàn Vận đoán được hắn đang đánh ý định quỷ quái gì, bất quá quỷ thần xui khiến, nàng cũng không có vạch trần, mặc cho Lâm Hoan đơn độc chở nàng mở ra nhất phẩm Giang Nam cư xá. Cảm tạ thư hữu kiếm gãy niệm, người đoạn tình 388 sách tệ khen thưởng, cảm tạ thư hữu Thiên Long 1982 mỗi ngày 4 chương phiếu đề cử ủng hộ, một chương này cho các ngươi tăng thêm. Chương 103, bên rừng kịch chiến. Tỷ tỷ, đêm hôm đó, Lâm Hoan mới nói được nơi này, liền bị Hàn Vận lên tiếng đánh gãy, đừng nhắc lại. Nàng vốn đang trong lòng còn có huyễn tưởng, hy vọng Lâm Hoan đối với đêm hôm đó phát sinh sự tình không có chút nào ấn tượng, nhưng bây giờ nàng mới biết được ý nghĩ của mình có bao nhiêu ấu trĩ. Nàng là bị Lâm Hoan đưa đến khách sạn, Lâm Hoan như thế nào lại không biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Ta không phải cố ý. Lâm Hoan còn tưởng rằng Hàn Vận tức giận, liền nhẹ giọng giải thích nói, đêm hôm đó ta uống say, cho nên mới. Ta nói, đừng nhắc lại. Hàn Vận có chút nổi giận, gia hỏa này không biết ở trước mặt nói loại chuyện này sẽ rất cảm thấy khó xử sao. Lâm Hoan mặc dù từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng ở một đêm kích tình loại sự tình này bên trên lại là một tờ giấy trắng, không có chút nào ứng đối kinh nghiệm. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Toa xe bên trong bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt. Để cho ta nhìn xem kỹ thuật lái xe của ngươi. Lái lên đường cái về sau, Hàn Vận rốt cục nói chuyện. Lâm Hoan khỏe miệng khẽ nhếch, nói câu ngồi vững vàng. Sau đó liền xuất ra tất cả vốn liếng biểu hiện ra nổi lên kỹ thuật lái xe. Chính tuyến gia tốc, đường rẽ vượt qua, trôi đi bẻ cua. Cứ như vậy, Lâm Hoan phô bày gần hơn 20 phút kỹ thuật lái xe. Mà xe BMW đút từ lâu lái ra khỏi nội thành phồn hoa khu vực, đặt tới một nơi hiếm vết người bên rừng cây nhỏ. Có thể sao? Lâm Hoan chậm rãi đem xe dừng hẳn, quay đầu đi nhìn về phía Hàn Vận hỏi. Hàn Vận trên mặt lưu lại một chút hưng phấn qua đi đỏ bừng, một lúc sau nàng thở nhẹ một hơi nói ra, coi như không tệ. Chỉ là không tệ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cảm thấy mình bị coi thường. Hàn Vận làm bộ tùy ý nói ra, ừm, chỉ là không tệ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, tốt ta. Bất quá dạy Tiêu Tiêu hẳn là đủ rồi. Vừa mới Lâm Hoan biểu hiện xác thực rất kinh diễm, chỉ là nàng không muốn để cho Lâm Hoan quá trải qua ý, cho nên mới sẽ nói như vậy. Lâm Hoan a một tiếng, không lại nói tiếp. Trong xe lại là một trận lúng túng trầm mặc. Chuyện đêm hôm đó, ta hy vọng ngươi có thể triệt để quên. Một lát sau, Hàn Vận nhịn không được mở miệng nói ra. Vì cái gì? Lâm Hoan nhíu mày, tâm tình có chút bực bội. Đây chẳng qua là một trận sai lầm gặp gỡ, nếu là sai lầm, tự nhiên cần kịp thời uốn nắn. Hàn Vận ngữ khí bình tĩnh chậm rãi nói, tựa như tại tự thuật một món không có quan hệ gì với nàng sự tình. Lâm Hoan lắc đầu, thâm tình nhìn qua nàng mỹ lệ bên mặt nói ra, liền xem như sai lầm, cũng là một lần mỹ lệ sai lầm, bất kỳ cái gì cùng mỹ lệ có liên quan sự tình ta đều không muốn quên. Hàn Vận trầm mặc hồi lâu, thở dài nói ra, đứng ngốc, ta chỉ là đem ngươi trở thành Tiêu Viễn mà thôi. Thật sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, đột nhiên mở dây an toàn, thân thể chắc nghiêng hung hăng hôn lên Hàn Vận môi đỏ. Nô! Vội vàng không kịp chuẩn bị cưỡng hôn để Hàn Vận có một nháy mắt thất thần, nhưng nàng dù sao trải qua quá nhiều sóng gió, rất nhanh liền chấn định lại, đưa tay liền muốn đẩy ra Lâm Hoan. Có thể Lâm Hoan bây giờ cao tới 31 điểm lực lượng điểm, liền xem như cái tráng hán đều không thể đem hắn đẩy ra, làm sao hướng là Hàn Vận cái này nữ tử yếu đối đâu. Đang thử mấy lần về sau, Hàn Vận phát hiện không cách nào đem hắn đẩy ra, liền ở trong lòng thở dài quên đi, coi như là vì chuyện đêm hôm đó lấy xuống cái dấu chấm tròn A. Nghĩ tới đây, Hàn Vận không phản kháng nữa, ngược lại bắt đầu đáp lại nổi lên Lâm Hoan hôn nồng nhiệt. Đạt được Hàn Vận đáp lại về sau, Lâm Hoan trong lòng vui mừng, lá gan cũng lớn lên, hắn không còn thỏa mãn với chỉ là cùng Hàn Vận hôn, tay cũng không biết chưa phát giác leo lên hai tòa ngọn núi cao vút. Nô! Hàn Vận muốn ngăn cản Lâm Hoan được một tấc lại muốn tiến một thước hành vi khinh bạc, nhưng hai người đúng là kích hôn thời điểm, nàng nào có khả năng nói ra lời. Gặp Hàn Vận lại không ngăn cản bản thân, Lâm Hoan càng thêm không chút kiêng kỵ. Chỉ là tại hắn lần này lại thân lại sờ phía dưới, Hàn Vận trong cơ thể áp lực đã lâu dục hỏa cũng cháy hừng hực. Nữ nhân cũng là có dục vọng, nhất là hơn 30 tuổi nữ nhân, càng là ở vào một cái dục vọng tăng cao thời kỳ. Giống Hàn Vận nhiều năm như vậy đều không có hưởng thụ qua cá nước chi hoan nữ nhân, dục vọng một khi bạo phát càng là hừng hực, dù là khuya ngày hôm trước đã phóng thích qua một phần nhỏ, có thể nhiều năm để dành tới dục vọng tại Lâm Hoan chọn đùa phía dưới hay là tức thời bạo phát đi ra. Húng chi nàng cùng Lâm Hoan ở giữa đã vượt qua cái kia đạo khảm, có lần thứ nhất, lần thứ hai liền tương đối đơn giản nhiều. Tại thời khắc này, bản năng áp đảo lý trí, Hàn Vận rốt cục không còn áp chế trong cơ thể dục vọng, ôm chặt lấy Lâm Hoan thân thể, không ngừng đáp lại hắn hôn nồng nhiệt, đồng thời, hai tay của nàng cũng bắt đầu ở Lâm Hoan trên thân lục lọi. Hai người hôn nồng nhiệt hồi lâu, Hàn Vận đẩy ra Lâm Hoan, thở hơi thở lấy nói ra, muốn ta đi. Một câu, trong nháy mắt đốt lên Lâm Hoan chinh phục dục. Hắn đem trói buộc Hàn Vận thân thể cởi dây nỉ tan toàn ra, sau đó tay trái ôm lấy nàng một đôi đùi ngọc, tay phải ôm lưng đẹp của nàng, hơi chút dùng sức liền đem Hàn Vận ôm đến trên người mình. Hàn Vận điều chỉnh xuống tư thế, cưới tại Lâm Hoan trên đùi. Cảm thụ được trước người nữ nhân mềm mại, Lâm Hoan mê say nói ra, tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Hàn Vận khuôn mặt đỏ bừng nói ra, tiểu đệ đệ, ngươi cũng rất đẹp trai. Nói xong lời này, Hàn Vận chủ động hôn lên Lâm Hoan đôi môi, đồng thời nàng lục lọi Lâm Hoan gai lưng. Phí hết lớn kình mới đem giải khai. Trải qua một phen tìm tòi về sau, hai người rốt cục giải trừ sau cùng trói buộc, sau đó Hàn Vận hơi chút nâng ngông, hung hăng ngồi xuống. Hồi lâu sau, phong ngừng mưa nghỉ. Lâm Hoan một mặt sảng khoái tựa ở xe chỗ ngồi, nhìn xem đồng dạng tựa ở tay lái phụ bên trên Hàn Vận, hỏi, tỷ tỷ, hiện tại ngươi còn muốn để cho ta triệt để quên sao? Hàn Vận cũng là một mặt thỏa mãn chi sắc, nàng toàn thân vô lực minh bạch Lâm Hoan nhìn một cái, máng, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắc hắc. Lâm Hoan một trận cười ngây ngô, tâm tình cực kỳ thư sướng. Đem so sánh với khuya ngày hôm trước vô ý thức bị Hàn Vận ngược lại, buổi tối hôm nay mới là hắn đúng nghĩa lần thứ nhất. Mà lần thứ nhất liền có thể cùng Hàn Vận dạng này vô luận sắc đẹp, dáng người hay là khí chất, ra thế đều là đỉnh cấp nữ nhân một lần vui thích, Lâm Hoan cảm thấy tựa như giống như nằm mơ, như vậy không thực tế. Cũng may Lâm Hoan biết, đây không phải mộng, đây là sự thực. Qua thật nửa ngày, Hàn Vận rốt cục khôi phục chút khí lực, nàng mặc vào đồ lót sửa sang lại váy, sau đó nói ra, đệ đệ, tỷ tỷ thương lượng với ngươi chút chuyện. Lâm Hoan gật đầu cười nói, chuyện gì? Hàn Vận thở dài, nói ra, hai người chúng ta người quan hệ, ta không hy vọng có người thứ ba biết, được không? Bí mật tình nhân sao? Lâm Hoan thanh âm có chút trầm thấp. Hàn Vận nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Đối với nàng tới nói, có thể cùng Lâm Hoan phát triển thành bí mật tình nhân người đã là rất khó lấy tưởng tượng sự tình, nếu như tiến thêm một bước phát triển. Nàng không biết sẽ phát sinh loại nào chuyện kinh khủng, dù sao, nàng trên danh nghĩa hay là tiêu gia con dâu. Lâm Hoan lắc đầu, nói ra, một ngày nào đó, ta biết quang minh chính đại đi cùng với ngươi, ta thể. Nếu như các vị thư hữu nhìn thoải mái đi mời ném mấy tấm phiếu để cử ủng hộ một chút, cảm ơn. Chương 104, cho ngươi bao cái đại hồng bao. Hàn Vận sắc mặt tảm đạm, lắc đầu nói ra, đệ đệ, đừng nói lời ngốc, đây là không thể nào. Lâm Hoan còn muốn nói nữa cái gì, Hàn Vận lại thân thủ bưng kín miệng của hắn, đừng nói nữa, chúng ta trở về đi. Lâm Hoan có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra, lại đợi một hồi đi. Hàn Vận phong tình vạn chủng lườm hắn một cái, chúng ta đã đi ra thời gian rất lâu, không quay lại đi Tiêu Tiêu sẽ nghi ngờ. Tốt ta mặc dù không cam tâm, có thể Lâm Hoan cũng biết không thể đợi tiếp nữa, thế là hắn phát động xe, chở Hàn Vận hướng nhất phẩm Giang Nam chạy tới. Ở trên đường thời điểm, Lâm Hoan hỏi tới Hàn Vận chồng trước sự tình. Hàn Vận đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó chậm rãi tự thuật. Từ nàng trong giới thiệu, Lâm Hoan biết được rất nhiều có quan hệ Tiêu Tiêu ba bà Tiêu Viễn sự tình. Tiêu Viễn là Tiêu gia trưởng tử, lúc tuổi còn trẻ đa tài đa nghệ, phong lưu phóng khoáng, 20 năm trước hắn cùng Hàn Vận tại trong quán ba lần thứ nhất gặp gỡ, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, phát triển thành người yêu. Hàn Vận 16 tuổi lúc cùng Tiêu Viễn phụng tử thành hôn, hai người vừa kết hôn lúc sinh hoạt rất ngọt ngào. Nhưng là Tiêu Viễn là một cái không chịu cô đơn nam nhân, hắn thích đua xe, thích nhảy dù, thích dù lượn, thích các loại cực hạn vận động, đồng thời, hắn cũng thích mỹ nữ. Mặc dù Hàn Vận bản thân là thuộc về ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm mỹ nữ, nhưng lấy Tiêu Viễn ra thế tướng mạo tài hoa, hắn lại cũng không thỏa mãn với vẹn vẹn có được một nữ nhân, sở dĩ sau khi kết hôn không mấy năm, cùng Tiêu Viễn chuyển qua chuyện xấu nữ nhân liền nhiều hơn. Chỉ là những sự tình này cũng không kinh chứng thực, sở dĩ Hàn Vận cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như chưa từng xảy ra. Nhưng là tại Tiêu Tiêu 10 tuổi năm đó, Tiêu Viễn đang chơi cánh lượn thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, liên thi cốt đều không có tìm được. Nghe xong Hàn Vận giảng thuật, Lâm Hoan trầm mặc thật lâu, hỏi, ngươi hận hắn sao? Hận. Hàn Vận lắc đầu, sắc mặt phức tạp nói ra, nếu như nhất định phải hận, ta cũng chỉ là hận hắn bỏ xuống mẹ con chúng ta, một mình rời đi thế giới này. Lâm Hoan thở dài, rõ ràng Hàn Vận hay là không thể quên được Tiêu Viễn. Hàn Vận nói sang chuyện khác, hiện tại ngươi biết vì cái gì Tiêu Tiêu thích đua xe đi. Lâm Hoan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, ừm, Tiêu Tiêu là muốn đuổi theo tìm nàng phụ thân bước chân. Đúng. Hàn Vận đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, nói ra, còn tốt nàng hiện tại chỉ là đối với đua xe có hứng thú, nếu là nàng giống như Tiêu Viễn thích nhảy dù, cánh lượn loại hình, ta thật không biết bản thân biết lo lắng hai hùng thành cái dạng gì.